Chương 144, Hắc ám thiết định, chúng nữ đều sợ. Chương 144, Hắc ám thiết định, chúng nữ đều sợ các vị đang tại quang minh chính đại nhìn lén nhật ký nữ hiệp. Kỳ thực, ta có chuyện đã sớm muốn hỏi các ngươi không cảm thấy thế giới này rất không bình thường sao? Chúng nữ đều ở đây bị Diệp Huyền lời nói mới rồi kinh ngạc thời điểm, Diệp Huyền lại hỏi ra một câu như vậy. Ở cái thế giới này, lấy võ vi tôn, trên lý thuyết mà nói, thực lực cường đại người, khi dễ nhỏ yếu, đó là tương đương bình thường sự tình, nhưng trên thực tế, ở cái thế giới này, thực lực cường đại người cũng không tại số ít, nhưng bọn họ phần lớn người cư nhiên cũng sẽ không chủ động đi khi dễ nhỏ yếu. Bọn hắn tại người bình thường trước mặt đạo đức phẩm hạnh, cơ hồ là cùng người thường một dạng, cũng không có bởi vì bọn hắn nắm giữ so với người bình thường thực lực càng mạnh mẽ hơn, liền làm ra một ít vi phạm đạo đức sự tình. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Chúng nữ không hiểu. Có thể, các ngươi cảm thấy bình thường, nhưng, suy nghĩ cẩn thận, nhưng là vô cùng không bình thường. Lớn như vậy giang hồ, cho dù là cao thủ tuyệt thế, muốn du lãm thiên hạ, cũng không biết phải bao lâu thời gian. Trong các ngươi một ít người, cũng không phải không muốn ngay lập tức sẽ tìm được ta, xuất hiện ở bên cạnh ta, nhưng là, coi như ta mỗi ngày tại đổi mới nhật ký, để lộ ra ta vị trí, có thể các ngươi muốn tìm ta đều là muôn vàn khó khăn. Thử nghĩ, nếu có một cái cao thủ tuyệt thế, hắn một lòng nghĩ muốn làm hại thiên hạ, vậy cái này thiên hạ, lại có người nào có thể cản ngăn hắn? Thiên hạ này nữ tử, mặc kệ lại là thiên tư hơn người, luôn là có mạnh hơn nàng nam nhân, mà thiên tư hơn người nữ tử, hơi hơi đều có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nam nhân kia, là thế nào cam đoan không đúng nàng khởi sắc lòng? Một cái cao thủ tuyệt đỉnh sẽ không khởi sắc tâm, cũng không thể tất cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng sẽ không khởi sắc tâm à? Ách, 500 giờ khắc này, chúng nữ đều không khỏi một hồi suy tư. Quả thực, tại Diệp Huyền đã nói như vậy sau đó, các nàng đều cảm giác ít nhiều có chút không bình thường. Thế gian này, lẽ nào tất cả cao thủ đều là phẩm hạnh tốt đẹp hạng người, coi như là thấy được xinh đẹp nữa nữ tử, cũng sẽ không mọc lên lòng mơ ước. Cho dù là cao thủ chân chính, đều có đặc biệt phong độ, sẽ không bắt buộc tại người, cái kia, những người bình thường kia đâu? Sở hữu thực lực cường đại, lại là tại lấy thực lực nói chuyện trên giang hồ. Trên lý thuyết mà nói, giống như thập nhị tinh tướng loại kia không chuyện ác nào không làm đạo tặc, mới là phần lớn mới đúng chứ. Có thể hết lần này tới lần khác, giang hồ này nhưng là lấy chính đạo vi tôn, cho dù là những cái kia ma giáo yêu nhân, cũng không có tùy ý thai hỏa người thường. Này không nên là một cái thực lực vi tôn thế giới nên có cảnh tượng. Diệp Huyền thực sự không tưởng tượng ra, một cái võ giả có thể buông lỏng leo tường vào nhà, có thể buông lỏng điểm trụ những cái kia đại gia tiểu thư huyện, làm cho các nàng không thể động đậy, mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Tại dạng này một thế giới bên trong, thế đạo tại sao lại như vậy an bình? Những cái kia xinh đẹp thế gia tiểu thư nhóm, vì sao đều có thể cam đoan sự trong sạch của mình không nhận ác nhân chỗ dơ? Phải biết rằng, cho dù là tiểu long nữ dạng này, ở một cái trong thế giới đã có thể được xem là đỉnh lưu cao thủ nhân vật, không cẩn thận cũng sẽ mất trinh. Nhưng trên thực tế, trong giang hồ, những thứ này nữ hiệp mất trinh cố sự thực sự rất ít phát sinh, cơ hồ không có. Coi như là rơi vào trong tay địch nhân, các nàng đại bộ phận cũng đều có thể bình yên vô sự được người cứu hạ xuống, hoặc là thẳng thắn chết. Cho dù là tại văn hóa giáo dục cao độ phát đạt địa cầu, cũng tìm không được thế giới này lớn như vậy tỷ lệ phẩm hạnh cao thượng quốc gia, tuyệt đối không có. Cho dù là tại Diệp Huyền vị trí quốc gia, cũng lớn một số người tại thu được thực lực cường đại sau đó, sẽ nhịn không được muốn hóa thân tổ quốc người. Cái gì nữ nhân xinh đẹp, muốn cấp liên đoạn, lợi hại gì võ công, muốn cấp đồng dạng đoạn. Nhỏ yếu nữ nhân, ở cái thế giới này vốn nên không có một chút sức tự vệ. Các nàng nhất định sẽ hình thành hướng tới cường giả tính cách mới đúng. Mà ở thế giới này, mặc dù là lấy thực lực vi tôn giang hồ thế giới, nhưng là, rồi lại có vô số nữ tử, các nàng đối với cường giả căn bản không cảm thấy hứng thú. Chỉ thích các nàng thích nam nhân kia. Cương đại võ học, tất cả mọi người không muốn chia sẻ cho người khác, chỉ muốn chính mình độc hưởng, nhưng thế gian này lẽ nào liền thực sự tìm không được như thế một đám người, quan hệ bọn hắn tốt, mọi người cùng chung một môn cường đại võ công, sau đó hợp lực chém giết người khác mạnh hơn võ công, sau đó càng ngày càng mạnh sao? Tỷ như, ta hiện tại chỉ là một cái tam lưu người trong giang hồ, nhưng ta có mấy cái quá mệnh huynh đệ, ta có thể theo chân bọn họ cùng đi đoạt nhị lưu võ học, sau đó, mọi người trở thành nhị lưu võ giả sau đó, lại chém giết nhất lưu. Dạng này một mực lớn mạnh, hình thành một thế lực, lại chém giết tuyệt thế thần công, đời đời tương truyền, tích lũy tháng ngày. Cuối cùng toàn bộ trong thế lực, người người tổng cộng luyện một môn tuyệt thế thần công, sau đó, cả môn phái xưng bá giang hồ. Loại chuyện như vậy, coi như phần lớn người không làm, cũng chỉ có người muốn đi làm, kể từ đó, những cái kia không nguyện ý cùng đệ tử chia sẻ võ học môn phái, liền đã định trước bị những cái kia nguyện ý chia sẻ võ học môn phái tiêu diệt, bọn hắn cũng không thể không đem chính mình võ học đều chia sẻ cho đệ tử, để cầu căn mạnh, mới có thể trong giang hồ tự bảo vệ mình. Sau đó, toàn bộ giang hồ, người người tranh nhau luyện võ, cường giả du cường, thậm chí đến cuối cùng biến thành một cái tất cả mọi người chỉ tu luyện môn kia tuyệt thế thần công thế giới, người người đều là tông sư cảnh giới, thậm chí là đại tông sư cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Ta liền giả thiết ngày nào đó Trương Vô Kỵ đột nhiên tâm huyết dâng trào, để cho tất cả võ đang đệ tử đều tu luyện hắn cửu dương thần công, chỉ cần vài thập niên, toàn bộ võ đang đem người người là đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Ta lại nói xong cực đoan một điểm, cái kia Lâm gia tịch tà kiếm phổ có thể học cấp tốc, chỉ cần 1-2 năm có thể sở hữu cùng đại tông sư cảnh giới cao thủ sức đánh một trận. Nếu như Lâm gia hết lần này tới lần khác không tàng tư, để cho Lâm gia tất cả cánh rừng đệ tu luyện tịch tà kiếm phổ mà nói, Lâm gia như thế nào có thể sẽ bị phái Thanh Thành tiêu diệt? T. Xem Diệp Huyền nội dung nhật ký, chúng nữ đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật là nói như vậy giang hồ không khỏi quá quấn, ngươi không chia sẻ thần công cho huynh đệ, người khác chia sẻ, cái kia người khác thì có cường đại huynh đệ, người khác có thể mấy huynh đệ tới đánh ngươi, ngươi không thể không đem chính mình thần công cũng phân hưởng cho huynh đệ, để cho huynh đệ giúp ngươi, nhưng ngươi chia sẻ, người khác cũng chỉ có thể càng thêm chuyên cần khổ luyện, tới trở nên mạnh hơn ngươi. Cuối cùng, tất cả tuyệt thế thần công đều biến thành đứng đầy đường công pháp, cho nên ta nghĩ nói là, thế giới này là một cái lý tưởng hóa thế giới, ở cái thế giới này, nữ tử coi như là xinh đẹp nữa, lúc bình thường dưới cũng sẽ không bị cường giả mơ ước, khi nàng bị cường giả mơ ước thời điểm, cuối cùng sẽ nhảy ra mạnh hơn nhân vật nam chính tới bảo vệ các nàng, mà cái thế giới cũng rất ít xuất hiện như Điền Bá Quang như thế ỷ vào võ công làm hái hoa đại đạo người, đại bộ phận cường giả đều sẽ không rõ tuân thủ thế giới này không quản được bọn hắn trên đầu quý củ, thậm chí bao gồm những cái kia người trong tà đạo. Nói chung, tất cả thế giới quan thiết định cũng là vì kịch tình phục vụ, cũng chính là cái gọi là thiên mệnh. Nhưng ta trước đó đã nói, thế giới này là một cái tổng võ thế giới, tổng hợp quá nhiều không xác định thế giới quan. Những thế giới này trong quan mặt thì có một số người thuộc về hắc ám văn trong thế giới quan nhân vật, tỉ như tại hắc ám thế giới trong quan mặt, nữ tử là tuyệt đối không thể rơi vào bất luận cái gì ác nhân trong tay, bởi vì cái kia ác nhân sẽ không cho nàng một điểm phản kháng cơ hội. Nếu bắt lại, liền sẽ lập tức cắt đứt tứ chi, phế bỏ võ công, biến thành cấm nô lệ và mọi cách làm đủ. Nguyên bản Mộ Dung Tử Mân cùng Tiêu Phật Nô chính là tại dạng này trong thế giới quan mặt nhân vật. Các ngươi vẫn có thể tưởng tượng một chút, nếu như rơi vào thế giới như vậy xem phản phái trong tay, các ngươi cho dù là có kinh thiên chi tư, lại có thể thế nào? Cho dù nguyên bản các ngươi là như thế nào cao cao tại thượng, bị người truy phủng tiên tử, thì như thế nào? T. Nghe vậy, chúng nữ đều không khỏi một hồi kinh hãi. Trước đó, các nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, nếu là có một ngày, các nàng rơi vào những cái kia ác nhân trong tay, sẽ có kết quả gì? Cùng lắm thì chính là chết một lần mà thôi. Nhưng là, hiện tại, nhìn Diệp Huyền nhật ký, các nàng đột nhiên kinh giác, nguyên lai, rơi vào trong tay địch nhân sau đó, còn sẽ có nhiều như vậy để cho người ta tuyệt vọng kết cục. Nguyên bản những cái kia đối với võ công không thể nào cảm giác hứng thú nữ tử, lúc này đều không khỏi trong lòng hơi sợ. Dương Bất Hối, ta về sau có thể được càng thêm cẩn mẫn tu luyện võ công mới được. Vương Ngữ Yên, nếu như ngày nào đó ta rơi vào cái kia ác nhân trong tay, hắn cũng sẽ cắt đứt tứ chi của ta, để ta vô pháp phản kháng sao? Thật là đáng sợ, thật là dọa người, ta cũng muốn tu luyện võ công. Mộ Dung Tử Mân, cái gì? Ta theo đương là cái kia hắc ám văn bên trong nhân vật. Đây là ý gì a, ta không hiểu lắm a. Mộ Dung Cửu nhìn bên người khiếp sợ Bát Tỷ, lúc này mới đối với nàng nói ra, "Bát Tỷ, Diệp Huyền ý tứ chính là dựa theo ngươi nguyên bản vận mệnh lời nói, ngươi sẽ ở ngày nào đó rơi vào những cái kia ác nhân trong tay. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, hơn nữa, những cái kia ác nhân sẽ không cho ngươi một điểm phản kháng cơ hội, sẽ trực tiếp cắt đứt tứ chi của ngươi, phế bỏ ngươi võ công." T. Mộ Dung Tử Mân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng có chút ngây thơ mà hỏi, "Thế gian này thật có ác nhân như vậy sao?" Mộ Dung Cửu cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, "Bát Tỷ, nếu như muội muội ta nói ta chính là ác nhân như vậy, ngươi tin không tin? Trước đó, có chút người giang hồ tại Cửu Tú Sơn trang phụ cận đấu võ, ta không chút do dự, liền để bọn hắn tự phế võ công, tự đoạn hai tay Mộ Dung Thế Gia, tất cả mọi người cho rằng Mộ Dung Cửu chỉ là thiên tính lãnh đạo. Nhưng không có bất luận kẻ nào biết, Mộ Dung Cửu giấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Nàng là một cái mười phần lãnh khốc vô tình người. Ta còn vẫn tính là học qua một ít cấp bậc lễ nghĩa, hiểu được một ít giáo dưỡng, đều như vậy xấu, nhưng cái kia chân chính ác nhân sẽ xấu tới trình độ nào, quả thật làm cho người khó mà lấy tưởng tượng. Chương 145, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Huyền rất lợi hại phải không? Chương 145, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Huyền rất lợi hại phải không? Khương Nghê nhìn trong nhật ký nội dung, Khương Nghê lúc này nhưng là không khỏi dọa run một cái. Người khác có thể không rõ ràng, chỉ có nàng nhất là biết thế giới này là có nhiều tàn khốc. Sở Quốc hủy diệt lúc, nếu không có Tử Kiêu cho Sở Quốc hoàng thất một cái thể diện lời nói, những cái kia Sở Quốc trong hoàng thất nữ nhân không có một cái sẽ trong sạch chết đi. Đồng dạng, nàng Khương Nghê cái này Sở Quốc công chủ cũng sẽ không bây giờ còn có cho Bắc Lương thế tử làm nữ nô cơ hội. Có người nói, nàng Khương Nghê thân là Sở Quốc công chủ, lại tham sống sợ chết, cho mình diệt quốc cửu nhân làm nô đãi, làm người trơ trẽn. Nhưng là, nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Chết, nên cái gì cũng không có. Coi như là làm nô đãi, cũng hầu như hay là còn sống, hơn nữa, từ gia mục trước cũng không có thật bạc đãi nàng. Khương Nghê là sợ chết nhất. Cho nên, nàng biết rõ chính mình chỉ là từ gia nuôi lên một con cờ, sẽ chờ ngày nào đó có thể lợi dụng bên trên, nhưng là, nàng cũng không dám tu luyện bất luận cái gì võ công. Mỗi ngày chỉ là chơi một ít ám sát từ Phượng Niên tiểu hài tử quá ra cho hề. Bởi vì, nếu như khi nàng thật sự có năng lực ám sát từ Phượng Niên thời điểm, cái kia chỉ sợ sẽ là nàng Khương Nghê tự kỷ. Cũng đang bởi vì như thế, Khương Nghê mới đúng Diệp Huyền biết nội dung nhật ký tràn đầy cảm xúc. Quả thực, thế giới này rất không bình thường, rõ ràng rất nhiều nữ nhân rơi vào trong tay của địch nhân sau đó, nhất định sẽ chịu đến bằng mọi cách nhục nhã, nhưng là, cuối cùng lại vẫn cứ đều một cái thể diện tử vong phương pháp. Thì giống như, những địch nhân này mỗi cái đều là phẩm hạnh cao thượng người, chỉ giết không có đủ. Nhưng nếu thật có nhiều như vậy phẩm hạnh cao thượng người mà nói, cái kia bình thường những cái kia nam tử nhìn mình ánh mắt như thế nào lại luôn là tràn đầy không có hảo ý mơ ước. Khương Nghê, Diệp công tử nói cũng rất có đạo lý, thế giới này thực sự rất không bình thường. Nếu là ngày trước Diệp quốc lúc, nhà nào hoàng đế sẽ chết được như thế thể diện? Nhưng cha nàng sẽ chết rất thể diện, không nhìn thấy cái kia Bắc Lương đại quân nhảy vào trong hoàng cung trắng trợn tác loạn chẳng cảnh. Tư Không Thiên Lạc, nữ tử nếu như rơi vào người xấu trong tay sẽ bị cắt đứt tứ chi, phế bỏ tu vi, dưỡng thành cấm nô lệ. Bằng mọi cách nhục nhã giờ khắc này, quần áo vàng chói quần áo, tướng mạo đẹp tuyệt, nhạy bén ngây thơ tư không tiên lạc, trong mắt vẫn không khỏi được nổi lên vẻ sợ hãi. Nguyên bản trước đó chính mình còn nghĩ ra giang hồ đi lưu lạc một chút, để cho người giang hồ biết mình không phải là thương tiên con gái, mình là tư không tiên lạc. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác trước đó ý nghĩ của chính mình có phải hay không quá qua loa. Nếu như không cẩn thận rơi vào những người xấu kia trong tay, bị dạng này nhục nhã hành hạ lời nói, cái kia vị này thiên bất kể không sợ đất tuyết nguyệt thành thương tiên con gái, hôm nay rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là sợ. Dù sao trước kia Tư Không Trường Phong cũng không dám đối với mình nữ nhi dùng một ít nghiêm nghị dạy bảo giọng nói, cũng nghiêm chỉnh nói với nàng, hành tẩu giang hồ, nếu như rơi vào những cái kia chân chính ác nhân trong tay, sẽ có dạng gì kết cục. Hoàn hảo hiện tại ta đã có nhật ký che chở. Nghĩ tới đây, Tư Không Tiên Lạc trong lòng không rõ sợ hãi lúc này mới ít một chút. Đột nhiên, nàng lại có chút cẩn thận thầm nghĩ, này nhật ký che chở lực lượng, nói không chừng là gạt người, có thể bảo vệ trình độ hữu hạn, không bằng ta đi tìm ta cha thử xem. Nghĩ tới đây, trước mắt nàng sáng ngời. Cha nàng nhưng là Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên Tư Không Trường Phong, nếu như nàng tùy ý cha nàng tổn thương, cha nàng đều không thể gây thương tổn được lời của nàng, như vậy thì có thể chứng minh nàng nhật ký che chở lực lượng thực sự rất đủ chứ. Lập tức, Tư Không Thiên Lạc đi tới chính mình cha ruột trước mặt, đối với hắn nói ra, cha, ngươi dùng ngươi công kích mạnh nhất tới công kích ta thử xem. Tư Không Trường Phong làm sao cũng không có nghĩ đến nữ nhi mình đột nhiên sẽ đến một câu như vậy, chẳng lẽ là nữ nhi tự cho là võ công cao cường, lại có tiến triển, muốn tìm chính mình thử nghiệm mới, khả năng liền dựa vào bản thân nữ nhi thực lực để cho mình dùng công kích mạnh nhất tới công kích nàng, sợ là không biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây, cục trường đối với nữ nhi mình không chút do dự một thương đâm đi ra. Nhưng ngay tại Tư Không Trường Phong một thương này muốn đánh tới Tư Không Thiên Lạc cửa thời điểm, sau một khắc, để cho hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Hắn cảm giác được tại Tư Không Thiên Lạc trước mặt có một đầu lực lượng vô hình đang ngăn trở lấy công kích của hắn đi tới. Mặc kệ hắn dùng ra mạnh đi nữa công kích, cũng không thể lại đánh vào thân con gái tuần nửa phần. Đây là cái gì phòng ngự phương pháp? Tư Không Trường Phong âm thầm kinh ngạc, hơi chút dùng sức sau đó, lập tức cảm thấy trên người nữ nhi phòng ngự không thể phá bỡ, như chính mình không lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới, thật đúng là không phá được nữ nhi phòng ngự. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp sử xuất mình bây giờ có thể sử dụng một kích mạnh nhất. Bất quá, để người bám nhất, hắn vẫn thu ba phần lực, miễn cho thật đem nữ nhi bảo bối cho thương tổn tới. Nhưng là, sau một khắc, để cho hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Cái kia kinh khủng lực lượng vô hình, cư nhiên trực tiếp bao trùm đến toàn thân của hắn, để cho hắn cũng đã không thể dùng bất kỳ công kích nào Tư Không Thiên Lạc cử động. Chỉ cần hắn còn muốn công kích Tư Không Thiên Lạc, liền dứt khoát trực tiếp không động được. Này này, đây là cái gì? Cảm thụ được trên người mình truyền tới cảm giác kỳ quái, Tư Không Trường Phong vẻ mặt khiếp sợ đối với Tư Không Thiên Lạc hỏi. Ha 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 ha. Thấy mình cha cư nhiên trực tiếp không nhúc nhích được, Tư Không Thiên Lạc không cưỡng nổi đắc ý chống nạnh thoải mái cười ha ha. Nguyên lai, này che chở lực lượng lợi hại như vậy, liền cha đều không thể gây thương tổn được ta hả? Che chở lực lượng. Tư Không Thiên Lạc, nhưng là một cái mười phần thích ăn dưa người, đối với ăn dưa, hắn đặc biệt nóng chung. Bây giờ nghe nữ nhi mình nói lên kia cái gì che chở lực lượng, hắn nhất thời hứng thú, thu hồi thế tiến công, đối với mình nữ nhi nói ra, nữ nhi ngoan, nhanh cho cha nói một chút, ngươi nói là cái gì che chở lực lượng, làm sao thần kỳ như vậy? Hừ. Tư Không Thiên Lạc ngước đầu lên, đắc ý đem chính mình đuôi ngựa phát vùng, đang chuẩn bị nói chút gì. Có thể nàng lại phát hiện, chính mình căn bản nói không nên lời muốn nói. Chỉ phải buồn bực nói, nói ra ngươi cũng không biết, nói chung, hiện tại con gái ngươi đã vô địch thiên hạ, ai cũng không đả thương được con gái ngươi. Gặp Tư Không Thiên Lạc không nói, Tư Không Trường Phong không khỏi vẻ mặt buồn bực méo miệng. Tư Không Thiên Lạc, lên mánh liệt, các vị tỉ muội, vừa rồi ta để ta cha thử một chút phòng ngự của ta, không nghĩ tới này nhật ký lực lượng lợi hại như vậy, ngay cả ta cha thương tiên Tư Không Trường Phong đều không phá được ta phòng, xem như vậy, trên đời này thật đúng là không có bất kỳ người nào có thể bị thương ta. Tư Không Thiên Lạc tại nhật ký bình luận trong vùng phát ra tin tức. Yêu Nguyệt, nếu như không phải ngươi tự nguyện làm cho đối phương thương tổn được, coi như Diệp Huyền cũng không đả thương được ngươi, huống chi cha ngươi. Tư Không Thiên Lạc, làm sao? Này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền rất lợi hại phải không? Lúc này, Tư Không Thiên Lạc có chút không quá chịu phục. Mặc dù mình một mực không muốn bị người là thương tiên con gái, thế nhưng cái này cũng không đại biểu trong lòng mình không lấy cha của mình làm ngạo a. Cái kia Diệp Huyền lớn lên là đẹp, mình cũng rất ưa thích, nhưng hắn cũng không thể còn trẻ như vậy, so với chính mình cha còn lợi hại hơn a. Chính mình cha, thế nhưng là lúc trước thiên tài a, Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành Chủ, nếu như không thể tươi đẹp áp một đời, bị thanh niên nhân vượt nhảy mà nói, cái kia cha nàng tên thiên tài này cũng quá điệu giới, không có ai bất luận kẻ nào có thể ở Diệp Huyền từng tuổi này so với chính mình cha càng mạnh mới đúng. Ngàn. Chương 146, nhật ký nội dung, quả nhiên là thực sự. Chương 146, nhật ký nội dung, quả nhiên là thực sự nữ nhi ngoan. Tư Không Trường Phong còn đang chờ con gái của mình thương cảm chính mình, tự nói với mình, nàng vì cái gì có thể hoàn toàn bất kể công kích của mình đâu. Loại thủ đoạn này, quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức. Nếu theo Tư Không Trường Phong xem ra, năng lực này có thể ổn định phát huy, cái kia, nữ nhi của hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể chen người thiên hạ đỉnh lưu cường giả. Dù sao, phòng ngự vô song, cũng là một loại thực lực. Đáng tiếc, hiện tại Tư Không Thiên Lạc, nhưng ở nhìn nhật ký bình luận khu, không đếm xỉa tới biết cái này vẻ mặt tội nghiệp cha. Hoàng Dung, gì? Chính bản thân chỗ đào hoa đảo Hoàng Dung, nhìn trong nhật ký nội dung, không khỏi trợn tròn mắt. Không chỉ có nàng trợn tròn mắt, chúng nữ đều trợn mắt hốt mồm. Ân Ly, làm sao ngươi không biết sao? Diệp Huyền thực lực mạnh bao nhiêu? Tư Không Thiên Lạc, ta là cái gì phải biết rằng? Ta sở hữu này nhật ký phó bản, chỉ thấy trước hắn nói hắn kiếm thuật tựa hồ rất kém cỏi bộ dáng. Chúng nữ, Ách Yêu Nguyệt, Nguyên Lai, phía sau sở hữu nhật ký phó bản người, nhìn không thấy trước mặt nội dung nhật ký sao? Liên Tinh, khả năng thực sự là dạng này. Tư Không Thiên Lạc, trước mặt nội dung làm sao vậy? Ai tới cho ta nói xem a. Hiện tại, Tư Không Thiên Lạc bị những nữ nhân này làm cho càng tò mò hơn. Triệu Mẫn, cũng không có cái gì, chính là Loan Loan, hảo muội muội, ngươi đem tấm kia Diệp công tử bức họa cho tỷ tỷ cho ngươi giới thiệu cặn kẽ một chút, Diệp công tử rốt cuộc là người như thế nào, như thế nào? Sư Phi Huyên, nếu như ngươi xem trước mặt nội dung lời nói, hiện tại cũng đã có thể xác định, trước đó trên bầu trời chín cái thái dương, còn có trên bầu trời rơi xuống kiếm khí, đều là Diệp công tử thủ bút. Loan Loan, sư Nico, ngươi là cố ý đúng không? A. Tư Không Thiên Lạc không khỏi càng thêm nghi ngờ. Trên bầu trời chín cái thái dương, kiếm khí. Ánh mắt của nàng không tự chủ hướng lên bầu trời nhìn sang, thứ gì? Tư Không Thiên Lạc, các ngươi nói cái gì à? Cái gì trên bầu trời chín cái thái dương, cái gì kiếm khí? Chúng nữ, trước ngươi không thấy được sao? Chính là trên bầu trời chín cái thái dương, còn có kiếm khí màu vàng nóng a. Tư Không Thiên Lạc, không thấy được. Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt, chẳng lẽ tiểu cô nương này giống như chúng ta, cùng các ngươi không ở cùng một cái thế giới? Tiên Võ Đế Triều Anh, có thể thực sự là dạng này? Tiểu Chiêu, vị kia Tư Không tiểu thư, ngươi cũng biết Đại Nguyên Quốc. Tư Không Thiên Lạc, nghe nói qua à, mặc dù ta chẳng bao giờ ra khỏi Bắc Ly, nhưng Đại Nguyên Quốc, Đại Tân Quốc, Nam Bắc Đại Tống Quốc, Đại Tùy Quốc, Đại Đường Quốc, những quốc gia này ta đều nghe nói qua. Yêu Nguyệt, đây thật là kỳ quái. Bắc Ly, cách chúng ta nơi đây cũng không xa mời đúng à, nếu như ngươi là Bắc Ly người mà nói, cái kia không nên nhìn không thấy, giữa bầu trời kia rơi xuống mấy triệu giảm kiếm đại kiếm khí mới đúng à. Mặc dù Yêu Nguyệt không có học qua cái gì thiên thể vật lý học các loại biểu diễn, nhưng là chuôi kiếm này nghiền nát tinh không mà đến, chỉ cần không phải người mù, người trong thiên hạ không có khả năng nhìn không thấy mới đúng. Nguyệt Thần, có thể. Bắc Ly theo chúng ta vị trí thế giới là cùng một thế giới, thế nhưng trong mắt thấy cũng không phải đồng dạng bầu trời. Chu Chỉ Nhược, vị này Nguyệt Thần cô nương, dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi nói chuyện, ngươi là người nước nào? Nguyệt Thần, Đại Tần Quốc sư. Yêu Nguyệt, Đại Tần Quốc, Âm Dương gia Nguyệt Thần. Không nghĩ tới, ngươi cũng có nhật ký. Quách Phủ, cho nên vì sao chỉ có ngươi nhóm có thể dùng cái này nhật ký bình luận công năng tới nói chuyện phiếm, ta có thể lại không được à? Quách Phủ phát hiện, người khác đều có thể dùng nhật ký bình luận khu nói chuyện phiếm, có thể chỉ có nàng mới có thể nghiêm chỉnh phát một ít phun tào các loại đồ vật. Quách Tương, Nguyệt Thần tỷ tỷ, lẽ nào cùng một mảnh dưới bầu trời, chúng ta thấy cũng không phải cùng một mảnh thiên sao? Nguyệt Thần, đúng vậy, người con mắt có thể thấy khoảng cách là có giới hạn, làm vượt lên trước khoảng cách này sau đó, coi như là lại thật lớn, lại sáng ngời bật nghỉ, cũng không nhìn thấy, bởi vì sẽ bị cảnh tượng trước mắt cho che khuất ánh mắt. Nhật ký bình luận khu trước này chưa có náo nhiệt, nhưng là hiện tại Mộ Dung Tử Mân ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm trong nhật ký mới nội dung. Dựa theo Diệp Huyền thuyết pháp, nàng nhưng là Hắc Ám Văn bên trong nhân vật, còn có mẹ nàng. Nàng rất muốn biết mẹ nàng kế tiếp gặp được chuyện gì. Không nghĩ tới, ta cái kia nhạc mẫu cũng chính là Tiêu Phật Nô, hiện tại cư nhiên thực sự đi lễ Phật đi. Tê, không được, ta phải đi xem. Dựa theo ta xem qua tiểu thuyết kịch tình, nàng hiện tại sợ đã sắp muốn rơi vào những cái kia gian dâm tà chi đồ trong tay. A, Mộ Dung Tử Mân ba tỷ bội nhật ký nhìn đến đây, không khỏi càng thêm luống cuống. Lẽ nào mẹ của các nàng thực sự sẽ rơi vào gian tà chi đồ trong tay? Có thể hay không hiện tại mẹ của các nàng đã ngộ hại? Giờ khắc này ba tỷ bội cũng không ngồi yên nữa, đội vã từ hậu viện bên trong chạy tới đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh chỉ có cái kia Yêu Nguyệt Liên Tinh, còn có phụ thân của các nàng Mộ Dung Vệ ngồi ở chỗ kia. Cha, này ba tỷ muội đồng thời xuất hiện, một tử một đỏ một xanh, đúng như ba vị tiên tử đồng thời hiện thân một bên, ngay cả một bên Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đều không khỏi âm thầm kinh ngạc. Này Mộ Dung gia còn dư lại ba vị cô nương, quả nhiên xinh đẹp. Thảo nào Diệp Huyền sẽ nói Mộ Dung Cửu nhất định có nhật ký. Cái kia Diệp công tử đâu? Mộ Dung Cửu đối với Mộ Dung Vệ hỏi. Diệp công tử, hắn nói hắn đi ra ngoài một hồi. Mộ Dung Vệ theo miệng nói ra, về sau Diệp công tử cũng là phu quân của các ngươi, đối mặt Diệp công tử không dùng như thế xa lạ. Hai vị này cũng là Diệp công tử thế tử, Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, còn có nhị cung chủ Liên Tinh, các nàng cũng là tỷ tỷ của các ngươi nhanh lên gặp qua tỷ tỷ. Ách nghe được Mộ Dung Vệ mà nói, Mộ Dung Cửu ba người đều không khỏi sắc mặt một hồi đỏ bừng. Nhất là Mộ Dung Cửu. Dù sao, nàng nguyên bản nhưng là hạ quyết tâm, đời này cũng không cùng bất kỳ nam nhân nào có qua lại gì. Nhưng bây giờ, nàng là hai vị tỷ tỷ, còn có nương, lại chính mình chạy trở lại. Nàng còn tự chủ trương, thay hai vị tỷ tỷ đáp ứng cửa hôn sự này. Hiện tại, nàng coi như bốn hối hận cũng nghiêm chỉnh, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là cầm đầu đối với Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh hành lễ nói gặp qua hai vị tỷ tỷ. Hừ, Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi chính là Mộ Dung Cửu à? Ngược lại cũng quả thật làm cho người động tâm. Theo Diệp Huyền nói tới, hoàn toàn không thể so với ta kém à? Mộ Dung Cửu nét mặt mang theo một phần lúng túng. Trước đó Diệp Huyền nhưng là cố ý dùng nàng để khí qua Yêu Nguyệt, trước đó nàng không đem việc này để ở trong lòng, nhưng bây giờ thật kêu người ta tỷ tỷ, vậy coi như lúng túng. May mắn ta tới phải kịp thời, không nghĩ tới này Tinh Nguyệt cung yêu nhân cư nhiên thực sự đánh lên Tiêu Phật Nô chủ ý. Đúng lúc này, chúng nữ đột nhiên thấy trong nhật ký xuất hiện mới nội dung. Mộ Dung Cửu tam nữ đều không khỏi đem tâm nói lên, mẹ của mình thực sự gặp phải nguy hiểm. Chương 147, anh hùng cứu mỹ nhân nhạc mẫu. Chương 147, anh hùng cứu mỹ nhân nhạc mẫu. Giờ này khắc này, tại một chỗ hoang giao giá địa, một chiếc xe ngựa xung quanh nằm đầy thi thể. Làm cuối cùng hét thảm một tiếng, một nam tử gương mặt bị đập được máu thịt bé bét, ngã sấp xuống tại bên cạnh xe ngựa, lúc đó khí tuyệt. Một đống khuôn mặt dữ tợn nam tử hướng về bên cạnh xe ngựa vây quanh. A, phu nhân. Một cái khuôn mặt tuấn tú nha hoàn nhìn một màn này, sợ cùng xe ngựa kia bên trong một vị phu nhân ôm thành một đoàn. Ha 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 ha. Cái kia một người cầm đầu người đàn ông trung niên đắc ý cười ha hả, không nghĩ tới, đường đường võ lâm thế gia, Mộ Dung gia chủ mẫu, thế mà lại không võ công. Cái kia cùng nha hoàn ôm nhau nữ tử, ngày thường ung dung hoa quý, xem trang phục cũng không phải bình thường nhà giàu phu nhân có thể so với. Lúc này, đối diện với mấy cái này tới vây đạo tặc, nàng không khỏi vạn phần hoảng sợ, mở miệng nói, các ngươi là người nào, các ngươi có biết, ta là Mộ Dung thế gia gia chủ phu nhân, các ngươi dám đối với Mộ Dung thế gia người đạo thủ. Mộ Dung phu nhân hoảng sợ dáng vẻ, nhưng là càng lộ vẻ mỹ mạo không gì sánh được, ngày thường một bộ quan thế âm bộ dạng. Vậy đại khái cũng là người giang hồ đưa nàng xưng là Bách Hoa Quan Âm nguyên nhân a, xung quanh nam tử thấy nàng bộ dáng như vậy, nhưng là từng cái mặt lộ vẻ vẻ dâm tà, cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên ngày thường gương mặt phúc hậu, nhìn liền 19 như là thông thường nhà giàu thương nhân mở dạng, nhưng là thân thủ nhưng là cực kỳ bất phàm, một cái di hình hóa ảnh, liền hướng Tiêu Phật nô sở xoạt tới. Vừa ra tay, liền trực tiếp đối với cô gái dưới ba đường. Này, mới thật sự là người giang hồ, hoặc có lẽ là chân chính tà ma ngoại đạo. Tiêu Phật nô mắt thấy này dê sồn hướng mình công tới, cả người sắc mặt đỏ bừng, nhưng là căn bản tránh không thoát, bởi vì nàng quả thực không biết võ công. Siêu, chỉ thấy xa xôi chân trời, một đạo kiếm khí bắn nhanh mà đến, đem cái kia phúc hậu tay của nam tử cho cắt xuống. A, phúc hậu nam tử không khỏi kêu thảm một tiếng, mà cái kia cùng hắn cùng nhau mọi người đều thần sắc đại biến, hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một đạo nam tử đang vô căn cứ mà đứng. Không tốt, đại tông sư cao thủ. Không cần nghĩ, bọn hắn cũng biết nam tử này có thể vô căn cứ mà đứng, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ. Cao thủ như vậy, chí ít cũng là đại tông sư cấp bậc, không phải bọn hắn có thể ứng phó. Cho nên bọn hắn không đi nhìn kỹ nam tử này tướng mạo, không chút do dự nhất để hướng về Tiêu Phật nô công tới. Chỉ cần bọn hắn cầm trong tay kiếm để tại Tiêu Phật nô trên cổ của, nay chạy tới cao thủ coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối bắt bọn họ cũng không có một chút biện pháp. Gần như vậy khoảng cách, Tiêu Phật nô cũng sẽ không võ công, coi như là đại tông sư ở chỗ này cũng cứu không được nàng. Những thứ này phản phái mới thật sự là phản phái, gặp phải có người cứu chàng thời điểm, không chút do dự liền đánh lấy người yếu nhất chất mà đi. Không giống như là một dạng trong tiểu thuyết võ hiệp phản phái, xưa nay không nghĩ bắt người chất, thậm chí nguyên bản bắt được con tin, đã ở nhân vật chính hiện thân sau đó, ngược lấy nhân vật chính nào qua chịu chết, cho nhân vật chính trang bức cơ hội. Gặp tình hình này, Tiêu Phật nô đều không khỏi nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nhận mệnh. Mặc dù có một cao thủ cứu nàng, để cho nàng cảm thấy một chút hy vọng, nhưng là gần như vậy khoảng cách, nàng một khi trở thành trong tay những người này con tin, này cao thủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn lăng nhục chính mình à, trừ phi hắn có thể không quan tâm tính mạng của mình. Thậm chí ngay cả ngay từ đầu cái kia phúc hậu người đàn ông trung niên cũng đồng dạng đang áp sát Tiêu Phật nô, dù là hắn một tay bị kiếm khí cắt đi, hiện tại cũng biết chuyện gì mới là nên làm. Siêu siêu siêu. Nhưng đáng tiếc là Diệp Huyền kiếm pháp mặc dù không tốt, nhưng hắn tu vi đủ cao à, cao đến không có thượng hạn trình độ. Những người này phản ứng đã quá nhanh, nếu là bình thường đại tông sư đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng tại Diệp Huyền trước mặt, phản ứng của bọn họ không có chút nào bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như là bọn hắn đã đem kiếm để ở tại Tiêu Phật nô trên cổ của Diệp Huyền, đồng dạng có thể làm cho bọn hắn vào không được một phần. Huống chi lấy Diệp Huyền hiện tại chữa thương năng lực, bọn hắn trừ phi để cho Tiêu Phật nô tại chỗ hỗn loạn, nếu không Diệp Huyền cũng có thể đưa nàng cứu sống. Chỉ thấy mấy đạo kiếm khí phá không mà đến, 10 phần tinh chuẩn đánh vào những thứ này tặc nhân trên cổ tay. Tất cả mọi người bọn họ đều trong nháy mắt mất đi hai tay. A, dù sao không phải là tất cả mọi người có chặt đứt tay cũng có thể nhịn ở không gọi đi ra rút khí. Bọn hắn tại đứt tay sau đó cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cũng có người coi như là chặt đứt tay, cũng muốn liều mạng mệnh cầm xuống Tiêu Phật nô. Nếu là bọn họ bắt không được Tiêu Phật nô, kế tiếp bọn hắn nhất định sẽ chết. Nhưng thẳng đến bọn hắn công tới được trong nháy mắt, phát hiện nguyên bản bị bọn hắn vây quanh ở trong xe ngựa ở giữa Mộ Dung phu nhân đã tiêu thất, liền cái kia nha hoàn thành tú cũng theo biến mất thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới. Không biết lúc nào, Tiêu Phật nô cùng nàng nha hoàn Tú Nhi đã bị cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử cứu đi, ở lại nguyên địa, bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bọn họ đều đã tê dần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Huyền đang đứng cách đó không xa, bên cạnh hắn các vòng quanh một cái nữ nhân, chính là Tiêu Phật nô cùng nàng nha hoàn Tú Nhi. Không nghĩ tới, xuất hiện ở đây cái thế giới làm lần đầu tiên anh hùng cứu mỹ nhân, lại là cứu ta nhạc mẫu. Diệp Huyền đem Tiêu Phật nô còn có Tú Nhi buông ra một điểm sau đó, lúc này mới đưa mắt hướng về kia quần tặc người nhìn lại. May mắn ta chạy tới đúng lúc, nếu không, này nhạc mẫu khả năng liền thảm. Những thứ này tặc nhân xuất thủ, thực sự là không hề cố kỵ, vừa ra tay, liền trực tiếp đối với phê chuẩn dưới ba đường mà đi. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết, ngay lập tức lấy người chi tiết. Ách nhìn trong nhật ký nội dung, chúng nữ đều có chút vỡ không được. Thật cùng Diệp Huyền nói như vậy, thế gian này, thật sự có vô sỉ như vậy ác nhân. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người sắc mặt một hồi tái nhợt, người như vậy, nếu để cho các nàng gặp phải, nhất định phải để cho cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Các nàng những thứ này giang hồ nữ tử, hành tẩu bên ngoài, cùng người động thủ lại chỗ khó tránh khỏi. Nhưng là, coi như là tài nghệ không bằng người, bị người giết chết, các nàng cũng không muốn gặp 937 đến loại kia chán ghét nam nhân. Mặc dù chuyên tấn công dưới ba đường loại này hạ lưu công phu, đối với giang hồ nữ tử tác dụng cùng công kích yếu hại cũng không có phân biệt, nhưng này đối với giang hồ nữ tử vũ nhục tính nhưng là cực mạnh. Như lấy người giang hồ thủ đoạn, thật muốn đối với một cái không bằng mình nữ tử, thậm chí không biết võ công nữ tử dùng sức mạnh, hơn nữa một điểm quy củ đều không nói mà nói. Không nói ngay lập tức lấy người chính tiết, tối đa cũng liền một nén hương, trên cơ bản nên xong chuyện đều xong. Huống chi là những cái kia một chảo đã bị bắt mấy giờ, thậm chí mấy ngày nữ hiệp. Nghĩ đến đây, các nàng liền đối với những cái kia vô sỉ nam nhân càng thêm thống hận. Vương Ngữ Yên, ta cảm thấy ta luyện điểm công phu trong người bên trên phòng thân tương đối khá. Trước kia Vương Ngữ Yên là tuyệt đối không thích luyện võ công, nhưng là hiện tại vừa nghĩ tới chính mình sau này không cẩn thận rơi vào trong tay người khác, chỉ cần ngắn ngủi chốc lát, trinh tiết liền sẽ không ở, nàng sợ mình có thể không dùng võ công đi cùng người tranh đấu, nhưng tự vệ bản lĩnh là nhất định phải có. Hoang Dung, ta đột nhiên cảm giác võ công của ta cũng không quá đủ, trước đó ta lại muốn lấy không có việc gì chính mình đi ra ngoài mới bước chân vào giang hồ, nếu như không cẩn thận gặp phải mạnh hơn ta ác nhân, vậy cũng làm sao bây giờ? May mắn hiện tại có nhật ký, ta tại trên giang hồ hành tẩu cũng không cần sợ. Mà Diệp Huyền không có trực tiếp đem các loại tinh nguyệt cùng yêu nhân làm thịt rồi, tự nhiên là có nguyên nhân của hắn. Lúc này Diệp Huyền cứu Tiêu Phật Nô cùng Nha Hoàn Tú Nhi, ánh mắt nhưng ở đám kia yêu nhân trên người quan sát không ngừng, trong mắt mang theo một phần vẻ tà ác. Chương 148, nhạc mẫu kinh ngạc, ta ba cái nữ nhi đâu. Chương 148, nhạc mẫu kinh ngạc, ta ba cái nữ nhi đâu. Đa tạ vị thiếu hiệp kia cứu rút. Tiêu Phật Nô không nghĩ tới, trong tuyệt vọng chính mình chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển, liền lại bị này từ trên trời giáng xuống thiếu hiệp cấp cứu hạ. Trong lúc nhất thời, nàng lại là kích động, lại là hưng phấn. Cái kia bị kêu là Tú Nhi Nha Hoàn, càng là dùng mang theo vài phần e lệ ánh mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền. Trước chớ đội nói lời cảm tạ. Diệp Huyền đối với Tiêu Phật Nô giơ giơ lên tay, lúc này mới chậm rãi hướng về bên kia đám kia tập nhân đi tới. "Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Dám quản chúng ta nhàn sự, chúng ta là Tinh Nguyệt cung người." Những tập nhân kia đều bị Diệp Huyền cho cắt đứt hai tay, mắt thấy Diệp Huyền tới, bọn hắn có chút túng, vội va đối với Diệp Huyền uy hiếp nói ra. Diệp Huyền chỉ là nhìn bọn hắn, tại trong nhật ký biết, Tinh Nguyệt cung theo ý ta qua tiểu thuyết trong nguyên văn mặt, thiết định bên trên, thuộc về tà ma ngoại đạo nhất phái, Tinh Nguyệt cung yêu nhân, mục đích ngoại trừ xưng bá giang hồ bên ngoài, càng nhiều hơn là đem những cái kia trong trốn giang hồ nổi danh nữ hiệp mỹ nhân chụp tới, cung Tinh Nguyệt cung quý khách lang đục, dùng cái này tới kết giao những cái kia trong trốn giang hồ tà đạo cao thủ. Tiểu thuyết vừa mới bắt đầu, chính là bọn họ bắt Tiêu Phần Ô, đem Nha Hoàn Tú Nhi chân chém hạ xuống, đưa đến Mộ Dung gia, bước Mộ Dung gia đem Mộ Dung thị bảo tàng giao ra đây, đồng thời giao ra Mộ Dung Tử Mân. Nhưng trên thực tế, đám này yêu nhân căn bản không có định bỏ qua cho Mộ Dung gia ý tứ. Cố ý làm như vậy, chỉ là muốn thả lỏng Mộ Dung gia cảnh giác, sau đó, một lần hành động tiêu diệt toàn bộ Mộ Dung gia, đem Mộ Dung gia tất cả nữ nhân, tất cả đều vồ vào Tinh Nguyệt cung dạy dỗ. Hơn nữa, Tiêu Phật Nô vừa đến trong tay bọn họ, cũng đã sách, ta không biết, vì sao yên lành một cái huyễn tưởng trong giang hồ, sẽ xuất hiện loại này hắc ám văn bên trong mới có bại hoại, thậm chí ngay cả điển bá quang như thế dâm tặc, ở tại bọn hắn ác nhân như vậy trước mặt, đều có vẻ đối với nữ tử vô cùng thiện lương. Có thể, bọn hắn những người này, mới là giang hồ chân tướng, nhưng, tất nhiên hôm nay bị ta gặp được, cái kia, ai chúng nữ vẫn là lần đầu tiên thấy Diệp Huyền tại trong nhật ký biểu đạt hắn tức giận. Nhưng các nàng so với Diệp Huyền còn muốn phẫn nộ. Nếu để cho các nàng gặp phải ác nhân như vậy, lại có thể tùy tiện buông tha. Trong mắt của ta, những vật này mới là chân chính dơ mắt người nội dung. Ta đem các loại đồ vật viết ra, không phải là vì dơ các vị nữ hiệp, yêu nữ, còn có ma nữ ánh mắt, chỉ là vì nhắc nhở mọi người hành tẩu giang hồ, vạn sự cẩn thận. Tại đối mặt chân chính tà ma ngoại đạo thời điểm, các không vừa ý mở gù mì mềm tay. Loan Loan, cho nên chúng ta một mực nói chúng ta là thánh môn, không nói chúng ta là ma môn kia, mà chúng ta không bao giờ làm loại kia tà ma ngoại đạo sự tình, chí ít ta Âm Quý phái là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Loan Loan rất sợ người khác đưa các nàng Âm Quý phái cùng những thứ này tà ma ngoại đạo nói nhập là một, vội vã tại trong nhật ký biện giải. Tinh Nguyệt cung đúng không? Diệp Huyền giơ lên tay của mình, cửu dương lực lượng đã tại trên tay hắn chuyển hóa thành viêm độc, lập tức hắn hướng về trước mắt mọi người không chút do dự đem viêm độc cơ ra ngoài. Ách a a, trong ngay mắt Tinh Nguyệt cung yêu nhân đều không khỏi hét thảm đi ra. Bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị người đặt tại trên miếng sắt nướng, toàn thân cao thấp, tất cả địa phương đều đang đồn tới vô tận thiêu đốt đau nhức. Cửu Dương viêm độc, kỳ độc tính, so với Huyền Minh thần trưởng đánh ra hàn độc ý lực, cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, loại này viêm độc là không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ một mực từ thân thể người bên trong, đem người từ trong hướng tới đốt cháy. Giống như là phía trước thành côn, cho đến chết một khắc trước, hắn đều vẫn còn ở thống khổ kêu thảm thiết. Có thể đợi đến thân thể của bọn họ đạt được thừa nhận cực hạn sau đó, bọn hắn rốt cục cảm giác mình giải thoát rồi thời điểm, thân thể của bọn họ đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ta lưu các ngươi một cái mạng, các ngươi trở về nói cho Mộ Dung Long, đã nói, mẹ của hắn, ta muốn, muội muội của hắn, ta cũng muốn, để cho hắn bản thân đi chơi chim đi thôi, ta lập tức sẽ tới lấy tính mạng của hắn. Diệp Huyền biết, Tinh Nguyệt cung hiện tại chân chính người chủ sự, chính là Mộ Dung Long cái kia kẻ đáng ghét người. Tên kia, chính là một cái thuần thuần tà phái nhân vật chính. Tại nguyên tắc bên trong, hắn không chỉ có nhúng chạm chính hắn mẹ để hòa thân muội muội, hơn nữa, hắn còn sinh ra cực biến hình thái ý nghĩ, cho rằng chỉ có hắn sinh ra, mới là Mộ Dung hoàng thất chính thống hậu nhân, hơn nữa, hắn thầm nghĩ sinh nữ nhi, sinh ra nam nhi đều bị hắn cho tiến, để cho con của hắn trở thành nhân yêu. Loại này chán ghét người, Diệp Huyền cảm thấy, hay là trực tiếp hủy diệt tương đối khá. Hắn hiện tại thả những thứ này Tinh Nguyệt cung người trở về, bất quá là muốn cho bọn hắn cho mình dẫn đường, để cho mình tìm được tinh nguyệt cung cứ điểm mà thôi. Chờ bọn hắn đến tinh nguyệt cung sau đó, chính là tinh nguyệt cung tất cả yêu nhân tử kỳ. Đương nhiên, Diệp Huyền sẽ không để ý, cố ý lưu một câu nói, ác tâm một phen cái kia Mộ Dung Long. Chỉ là, lời này, hắn cũng không để cho Tiêu Phật Nâu nghe được. Theo Diệp Huyền lời nói rơi xuống, ở nơi này chút tinh nguyệt cung yêu nhân trong cơ thể viêm độc phảng phất bị áp chế lại một cái dạng, bọn hắn cư nhiên không cảm giác đau khổ. Chỉ là, gặp Diệp Huyền cư nhiên thả bọn họ đi, tinh nguyệt cung mọi người không khỏi âm thầm cười nhạt. Trên đời này, lại có người ngu như vậy, thả nhóm người mình còn chưa tính, lại còn để cho mình đám người cho tinh nguyệt cung mật báo. Hắn thật sự cho rằng, hắn vô địch. Muốn quét ngang Trăng Sao Công đại hiệp, người nào không phải tự cao tự đại. Có thể cuối cùng đều bị phế đi võ công, tại Trăng Sao Công bị dạy dỗ thành nam nô lệ đâu. Phải phải. Chúng ta nhất định đem lời của công tử mang tới. Cái kia tinh nguyệt cung cầm đầu nam tử giả trang ra một bộ sợ dáng vẻ, đối với Diệp Huyền thi lễ một cái. Lập tức, tinh nguyệt cung đoàn người vội vàng xoay người chạy trốn, như bay biến mất ở nơi đây. Ha ha, không nghĩ tới, những thứ này cái gọi là võ lâm chính đạo cư nhiên như thế ngu xuẩn, hắn hôm nay dám thả chúng ta trở về, chờ về sau, hắn rơi vào trong tay chúng ta thời điểm, nhất định phải để cho hắn đẹp. Ta muốn để cho cầu mong gì khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Mặc dù những người này tay đều bị Diệp Huyền cắt đứt, nhưng bọn hắn tuyệt không quan tâm. Bởi vì, tinh nguyệt cung Diệp thần y thuật thông thiên, ngay cả gãy chi tới ghép cũng có thể làm được. Thằng đến thấy tinh nguyệt cung người hoàn toàn biến mất, bên kia Tiêu Phật Nô cùng Nha Hoàn Tú Nhi mới đi lên trước tới, đối với Diệp Huyền hành lễ nói, đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, đại ân đại đức nàng đối với Diệp Huyền khóc lê hoa đái vũ, liền muốn đối với Diệp Huyền cong xuống. Diệp Huyền lại tự tay đỡ nàng, rồi mới lên tiếng, Nhạc Mẫu đại nhân không cần phải khách khí, không nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ta cứu ngươi cũng là nên. Nhạc Mẫu. Tiêu Phật Nô tử vừa rồi ngay tại tò mò, vì sao vị thiếu hiệp kia dường như từ vừa mới bắt đầu cứ gọi chính mình Nhạc Mẫu? Bởi vì Mộ Dung gia chủ đã đem Mộ Dung gia 7-8 tiểu nữ tất cả đều gả cho ta, cho nên ta mới gọi ngươi một tiếng Nhạc Mẫu, đối với ta gọi Diệp Huyền. Diệp Huyền giải thích. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Phật Nô không khỏi kinh ngạc không thôi. Nhà mình lao ra, cư nhiên đem còn dư lại 3 cái nữ nhi toàn bộ gả cho trước mắt vị thiếu hiệp kia. Nếu như bình thường, nàng tự nhiên sẽ hoài nghi một phen, hoặc là đối với cái này biểu thị ý kiến. Nhưng hiện tại nàng mới vừa bị Diệp Huyền cứu, hộ vệ của nàng lại đều bị cái kia tinh nguyện cung tặc tử cho giết sạch rồi, nàng hiện tại còn muốn xin Diệp Huyền đầu dáng. Nhìn kỹ tới, này Diệp Huyền lớn lên đúng là rồng phượng trong loài người, thiên quân chi tư. Mặc dù không biết chính mình lao ra vì sao lại đem 3 cái nữ nhi đồng thời hứa cho một mình hắn, có thể Tiêu Phật Nô bây giờ nhìn lấy Diệp Huyền, trong lòng vẫn là rất hài lòng. Nhà ai con rể lần đầu tiên gặp mặt, liền anh hùng cứu mỹ nhân, cứu mình Nhạc Mẫu a. Chương 149, ba vị nương tử, đi ra tâm sự. Chương 149, ba vị nương tử, đi ra tâm sự đáng tiếc. Ta đến chậm một bước. Các loại đem trong lòng những cái kia tạp thất tạp bát sự tình dứt bỏ sau đó, nhìn thi thể đầy đất, Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước đó ta còn một mực phung tạo, trong tiểu thuyết nhân vật chính, làm sao mỗi lần đều là ở khác người gặp phải thời điểm nguy hiểm khắp thời gian đi cứu viện. Không nghĩ tới, ta hôm nay mình cũng tới một lần. Diệp Huyền lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đem đã chết thành như vậy người cứu sống. Hắn cũng không phải thần tiên. Cho nên, những thứ này chết gia đình bọn hộ vệ, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bất quá, nhìn thi thể của bọn họ, Diệp Huyền nhưng là trong lòng tại cảm giác ma phát, may mắn chính mình xuyên qua còn mang hệ thống, nếu không, tự mình nói không chừng ở cái thế giới này, cũng là những thứ này người nằm trên đất một trong A Nhạc Mẫu đại nhân, còn có Tú Nhi cô nương, ta mang bọn ngươi trở về à. Tại cảm khái một lúc sau, Diệp Huyền quay đầu đối với Tiêu Phật Nô còn có Tú Nhi nói ra. Làm sao ngươi biết ta gọi Tú Nhi, cô ra? Cái kia nha hoàn thanh lệ nhìn Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng bây giờ, vừa mới trải qua cái kia nguy cơ sinh tử, nét mặt vẫn là trắng bệnh trắng nếu, chỉ có nhìn Diệp Huyền, có thể cho nàng một ít cảm giác an toàn. Ha ha. Diệp Huyền chỉ là cười cười, tự tay tại Tú Nhi trên đầu sờ sờ. Tú Nhi cái kia trắng bệnh trên má, dính vào một tia hương hạ. Lập tức, Diệp Huyền một tay bắt được Tú Nhi cánh tay 920, một tay bắt được Tiêu Phật Nô cánh tay. Không biết Diệp Huyền dụ ý hai nàng, đều kinh ngạc nhìn hắn. Thẳng đến, các nàng đột nhiên cảm giác được, mình bị một cổ lực lượng kỳ lạ nâng, thân hình trong nháy mắt nhảy qua hơn 10 dặm không gian, đã tiến vào Mộ Dung gia sơn trang đại sảnh bên trong. A. Tú Nhi không khỏi kinh hô thành tiếng. Tiêu Phật Nô nhìn chính mình trong nháy mắt liền trở về Mộ Dung gia, cũng là chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Phu nhân. Tú Nhi. Mộ Dung vệ một nhà thấy Diệp Huyền đi ra ngoài một chuyến, đột nhiên đem nhà mình phu nhân cùng thiếp thân nha hoàn mang trở về, đều không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lao ra. Tiêu Phật Nô lúc này không thể kiên trì được nữa, xông lên phía trước, đem trước đó chuyện đã xảy ra nói ra. Còn nói là Diệp Huyền cứu hắn, khóc sướt mướt, đã lâu mới dừng lại nước mắt. Cho đến lúc này, Mộ Dung vệ mới biết được, Diệp Huyền đi ra một hồi này, đến cùng làm cái gì. Hắn vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp Huyền, lá. Diệp công tử, ngươi. Ngươi này mới đi ra ngoài không đến trong phiến khắc, liền chạy hơn 10 dặm đường, từ trong tay tặc nhân đã cứu ta nhà phu nhân. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng ở một bên ngồi lặng lặng, nhìn một màn này, nhưng là đều đi theo dương lên khóe môi. Phản phất cái kia người lợi hại như thế là các nàng. Từ Diệp Huyền đi ra ngoài đến bây giờ, tổng cộng cũng liền nói không đến 10 câu lời nói thời gian. Bản lĩnh như vậy, đúng là quá là khuyết đại. Nhưng, nếu như cùng Diệp Huyền trước đó triển lộ ra những cái kia bản lĩnh so với mà nói, lại coi là gì đây? Mà một bên Mộ Dung Thu Địch nhìn Diệp Huyền ánh mắt, đã sớm đang sáng lên. Nàng mặc dù từ nhỏ không thích luyện võ công, thế nhưng lại hết sức ưa thích cường giả, nàng cả đời này mơ ước lớn nhất chính là có một cái vô địch thiên hạ nam tử có thể bảo hộ nàng cả cuộc đời. Hôm nay nàng rốt cục thấy được cái kia chân chính xưng là vô địch thiên hạ nam tử. Hơn nữa nam tử này lại còn chủ động tới Mộ Dung Sơn Trang cầu hôn, Mộ Dung Thu Địch cảm giác chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Ngay cả Mộ Dung Tử Mân nhìn Diệp Huyền ánh mắt cũng không có trước đó như vậy đổ vào. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia trước đó chính mình mến mộ nam tử, trong lòng của nàng lại có chút quấn quýt. Diệp Huyền làm sao không sớm một chút xuất hiện ở trước mặt mình đâu? Hắn nếu sớm điểm ra hiện mà nói, vậy bây giờ mình thích hắn cũng không coi là di tình biệt luyến. A Mộ Dung Cửu, hai vị tỷ tỷ, các ngươi thấy được chưa? Mặc dù chúng ta thế giới này cùng Diệp Huyền nói tới tiểu thuyết thế giới cũng không tương đồng, thậm chí hoàn toàn bất đồng, có ở vận mệnh phía trên, nhưng là không sai biệt lắm. Thất tỷ, mạng ngươi đã định trước, nhất định sẽ vì tình gây thương tích, chỉ có Diệp Huyền có thể cho ngươi không bị thương tổn. Còn có Bát tỷ, vận mệnh của ngươi càng là thê thảm, nếu không có hôm nay có Diệp Huyền tại, ta thật không biết đương gặp được dạng gì hiểm cảnh. Đây cũng là ta trước đó vốn không muốn gả Diệp Huyền, nhưng bây giờ lại ngược lại muốn khuyên các ngươi gả cho hắn nguyên nhân. Mộ Dung Cửu cũng là lợi hại, nàng cư nhiên trực tiếp đem này nhật ký bình luận khu trở thành cùng Mộ Dung Thu Địch cùng Mộ Dung Tử Mân nói lặng lẽ nói địa phương. Ba vị nương tử, nếu không theo ta đi ra tán gẫu một chút. Đúng lúc này Diệp Huyền ánh mắt lại đột nhiên chuyển đến trước mắt tam nữ trên người, đối với các nàng nói ra. Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Tử Mân còn có Mộ Dung Thu Địch đều không khỏi hồng cả mặt, nhìn một bên đã bị thoải mái tốt lắm mẫu thân, các nàng gật đầu. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng theo Diệp Huyền một chỗ hướng về Mộ Dung gia hậu viện đi tới. Các loại Diệp Huyền bọn hắn đều đi, cái kia Tiêu Phật Nô mới đúng Mộ Dung vệ hỏi, lão gia, này Diệp Huyền rốt cuộc là người nào a? Hắn làm sao lợi hại như vậy, quả thực cùng giống như thần tiên. Bất quá trong nháy mắt hắn liền cách hơn 10 dặm đem ta cùng Tú Nhi tiễn hồi Mộ Dung sân trang. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trách ta đem ba cái nữ nhi đều gả cho Diệp công tử đâu. Mộ Dung vệ đối với Tiêu Phật Nô cười nói, ta lại không đốc, giống như Diệp Huyền dạng này có bản lãnh thanh niên nhân, ta có thể gả con gái cho hắn, ta cao hứng còn không kịp đâu. Tiêu Phật Nô nói ra, trước đây ta còn không thể tin được, có thể đi qua sự tình hôm nay ta mới biết nguyên lai trong võ lâm nguy hiểm như vậy. Nếu không có thực lực cường đại bản thân, thực sự trong nháy mắt liền sẽ rơi vào người khác trong tay, nhận hết lăng nhục. Hoàng hậu nương nương là Mộ Dung vệ hộ vệ bất lực, để cho hoàng hậu nương nương bị sợ hãi. Lúc này Mộ Dung vệ đột nhiên đối với Tiêu Phật Nô quỳ xuống, đối với nàng đi lễ đạo. Hoàng hậu nương nương gặp Mộ Dung vệ đối với mình hành lễ, Tiêu Phật Nô không khỏi tự giễu cười, ta là nhà nào hoàng hậu nương nương? Các ngươi Mộ Dung gia thật đúng là chốc lát đều không nỡ sắp khôi phục quốc ngộng đem thả dưới a, chẳng qua là đã từng chiếm mấy cái đỉnh núi tự lập làm đế, hơn nữa mới vài ngày đã bị công phá, cư nhiên cũng không cảm thấy ngại tự xưng hoàng đế, gọi ta là hoàng hậu, các ngươi có mặt mũi này ta cũng không có. Nàng đời này hối hận nhất chính là gả cho Mộ Dung gia cái kia si tâm vọng tưởng, bản lĩnh không lớn, lại mỗi ngày nghĩ làm hoàng đế tiền nhiệm gia chủ. Trước mắt Mộ Dung vệ bất quá là tiền nhiệm gia chủ nuôi tử sĩ, là hắn ở tiền nhiệm gia chủ bỏ mình trước đó liều mạng đem chính mình cứu ra, trở về này Đại Minh quốc Mộ Dung gia phe. Nếu không như vậy, nàng hiện tại cần gì phải mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ bị Đại Minh quốc triều đình tra được nàng chính là trước đây cái kia Mộ Dung gia phục quốc dư nghiệt một trong. Cần gì phải mỗi ngày đi lễ Phật, cầu Phật tổ phù hộ. Hoàng hậu nương nương các không thể như nói vậy, Mộ Dung gia phục quốc cũng không phải nói xuông, muốn cái kia Bắc Tống quốc Cô Tô Mộ Dung gia Mộ Dung công tử, tại Bắc Tống quốc cũng sông bên dưới riêng lớn danh tiếng, người giang hồ xưng Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, lấy bản lãnh của hắn, tương lai chưa chắc không thể phục quốc. Coi như cái kia Mộ Dung phục quốc thì như thế nào? Theo chúng ta có quan hệ gì? Tiêu Phật Nô nói ra, phục quốc sự tình, sau này không thể nhắc lại, ngươi không muốn sống, ta còn muốn để ta thân nữ nhi sống sót đâu. Là, Mộ Dung vệ trong miệng đáp ứng, nhưng là, trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Chỉ cần chờ Mộ Dung Tử Mân gả cho Diệp Huyền, thay Diệp Huyền sinh ra một đứa con, đến lúc đó, lại lợi dụng quan hệ của nàng, để cho Diệp Huyền trợ Mộ Dung ra giúp một tay, lo gì không thể phục quốc. Nhưng, hoàng hậu nương nương hiện tại không nguyện ý, hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Này dù sao cũng là người ta gia sự, hắn cái này tử sĩ, chỉ cần phụ trách bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương một đời bình an là được. Tiêu Phật Nô đối với Mộ Dung vệ nói ra, đứng lên đi, đừng để cho người thấy được, ngươi chính là nói cho ta nghe một chút đi xem, này Diệp Huyền rốt cuộc là ai chứ? Nếu như không phải là bởi vì đối phương liều mạng bảo vệ mình, để cho mình trốn khỏi Đại Minh triều đình tiêu trừ lời nói, Tiêu Phật Nô thật muốn trào phúng đối phương vài câu. Cả ngày ý nghĩ kỳ lạ, phục quốc, phục quốc, là cái họ Mộ Dung, đều cảm thấy mình có thể phục quốc đúng không? Chương 150, Mộ Dung Tử Mân, nguyên lai ta thảm như vậy. Chương 150, Mộ Dung Tử Mân, nguyên lai ta thảm như vậy. Mộ Dung Sơn Trang hậu viện, nơi này là bình thường gia đình hoặc là nam tử tuyệt đối không cho phép bước vào địa phương. Mà bây giờ, Mộ Dung gia ba vị tiểu thư, lại cùng Di Hoa cùng hai vị công chủ, còn có Diệp Huyền, sáu người ngồi ở chỗ này. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hồi lâu sau, Diệp Huyền mới mở miệng nói ra, tất cả mọi người là có nhật ký người, nơi đây cũng không coi là có người ngoài, các ngươi có gì hiếu kỳ, cứ hỏi ta a. Ngươi này trong nhật ký biết, là thật sao? Mộ Dung Tử Mân vẻ mặt khiếp sợ đối với Diệp Huyền hỏi, chúng ta đều là trong tiểu thuyết nhân vật. Hơn nữa, ta loại kia cái gì hắc ám văn bên trong nhân vật là thật. Diệp Huyền nói ra, mặc dù ta không biết vì sao ngươi sẽ cùng Mộ Dung Cửu cùng Mộ Dung Thu Địch trở thành một người nhà, nhưng theo ý ta qua cái kia nguyên tắc trong tiểu thuyết, ngươi trên căn bản là hoàn toàn đối với được ngươi, Mộ Dung Tử Mân, Mộ Dung gia tứ tiểu thư ở cái thế giới này biến thành Bát tiểu thư, sau đó sư phó đại tông sư Tuyết Phong Thần Nhi tu luyện là Phượng Hoàng Bảo Điện, Phượng Hoàng Bảo Điện tại đệ tứ trọng trước đó một điểm sức chiến đấu cũng chưa có, chỉ có thể tăng một ít khinh công thân pháp năng lực, chỉ khi nào đột phá đến đệ lục trọng, liền sẽ trong nháy mắt trở thành đại tông sư, nếu là có thể tiến vào tầng thứ 7, cái kia càng là có đại tông sư đỉnh phong tu vi, có phải hay không? Mộ Dung Tử Mân nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, coi như ngươi nói tiểu thuyết nội dung là thật, có thể. Thế giới này là chân thật tồn tại, làm sao ngươi biết, thế giới này liền nhất định sẽ với ngươi thấy qua tiểu thuyết đâu? Ta cũng không biết. Diệp Huyền Hướng vừa cười vừa nói, ta chỉ là ở đổ hắn là không phải thật sự mà thôi, nếu như ta thắng cuộc, vậy ta cái gì đều không mất đi, không phải sao? Nhưng, nếu là ta không cá cược mà nói, vạn nhất ngày nào đó việc này thực sự xảy ra, há không để cho người ta khó chịu? Ý của ngươi là, cuộc đời của ta, đã định trước thế thảm. Mộ Dung Tử Mân nói ra, vậy ngươi nói một chút xem, là như thế nào thê thảm pháp? Việc này, ta vốn cũng không muốn biết lên trong nhật ký. Diệp Huyền nói ra, nhưng, đã ngươi hỏi thử coi, vậy ta liền cùng ngươi nói, theo ý ta qua cái kia quyển tiểu thuyết bên trong, ngươi mở ra cục cũng sẽ bị tinh nguyện cung người làm hại cửa nát nhà tan, sau đó ngươi chạy ra Mộ Dung gia đi cầu cứu, nhưng là mặc kệ ngươi tìm ai cầu cứu, cái kia giúp cho ngươi người lại nhận liên lụy, bị tinh nguyện cung yêu nhân bắt lại, ngươi cái kia xinh đẹp đại sư tỷ Lưu Sương Kiếm Phong Văn Hoa, nhị sư tỷ Lâm Hương Viễn, tam sư tỷ Kỷ Mỹ Vũ, toàn bộ đều rơi vào yêu nhân trong tay, nhận hết giày vò. Còn ngươi nữa người yêu, cái kia gọi tự cử triển dương nam tử, hắn cũng sẽ bởi vì ngươi đi tìm cầu mong gì khắc cứu, làm hại nhà hắn người bị giết, muội muội bị nhục, mà đối với ngươi hận thấu xương, hắn vì mạng sống sẽ đích thân đưa tay giao cho tinh nguyệt cung trong tay. Không có khả năng. Nghe vậy, Mộ Dung Tử Mân không khỏi sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi của mình, không thể tin được chính mình nghe được. Việc chỉ coi nàng vận mệnh không tốt, nhưng là nàng làm sao cũng không tin tưởng, cái kia nàng một mực thích nam tử cũng sẽ phản bội nàng. Coi như hắn là bị dính líu tới của nàng, nhưng là vậy cũng không phải nàng cố ý hại hắn a, hắn làm sao có thể dạng này? Vì mạng sống, liền sẽ nàng tự tay giao cho tinh nguyệt cung yêu trong tay. Còn đối với nàng hận thấu xương, Diệp Huyền lại bật cười nói, lần đầu tiên xem nhật ký thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác không có khả năng, vị này cao cao tại thượng Dĩ Hoa cung cung chủ cũng hiểu được nàng không thể lại nguyện ý cùng người khác cùng nhau gả cho ta. Nghe vậy, một bên Yêu Nguyệt trắng Diệp Huyền liếc mắt, nàng cũng biết Diệp Huyền thu phục nàng khẳng định sẽ rất đắc ý, cho nên thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng. Diệp Huyền nói tiếp, về sau ngươi đến tinh nguyệt cung sau đó mới biết được cái kia tinh nguyệt cung chi chủ nguyên lai là ngươi ca ca ruột thịt. Mộ Dung Tử Mân cả kinh nói, ta từ đâu tới ca ca ruột thịt? Ta làm sao biết thế giới này là thế nào thiết định? Nhưng theo ý ta trong tiểu thuyết, cái kia gọi Mộ Dung Long sẽ là của ngươi ca ca ruột thịt. Diệp Huyền nói ra, trước đây Mộ Dung gia phục quốc chiếm mấy cái đỉnh núi làm vương, lại bị triều đình thảo phạt, tinh nguyệt cung yêu nhân cơ hội muốn cướp đi Mộ Dung gia bảo tàng, trong lúc đội bảng Mộ Dung gia tử sĩ Mộ Dung Vệ chỉ cứu đi mẹ ngươi của ngươi, Mộ Dung Long bị tinh nguyệt cung yêu nhân bắt, bị cái kia yêu phụ trở thành luyện công đỉnh lô, nhận hết giày vò, hắn cảm thấy là mẹ ngươi phản bội hắn, cho nên hắn muốn đi gặp mẹ ngươi cùng ngươi báo thù. Hơn nữa hắn tiên phú hơn người, rõ ràng là bị coi như lô đỉnh, nhưng là lại ngược lại càng tu luyện càng cường đại, cuối cùng cắn trả cái kia yêu phụ, trở thành tinh nguyệt cung chủ nhân, khống chế tinh nguyệt cung sau đó, hắn càng là muốn ngươi tất cả người nhà, với ngươi có liên quan tất cả mọi người vồ vào tinh nguyệt cung, bằng mọi cách lăng đủ. Mộ Dung Tử Mân không khỏi người đã tê dần. Không đúng. Mộ Dung Tử Mân nói ra, sư phụ ta nàng lão nhân gia nhưng là Tuyết Phong thần nhi, đương thời đại tông sư, hắn nho nhỏ tinh nguyệt cung, làm sao dám đối với ta sư phó đệ tử độc thủ? Có gì không dám? Diệp Huyền nói ra, ngay cả cổ hệ tiểu thuyết bên trong, Yến Nam Thiên cái này đại tông sư cũng đều không cẩn thận sẽ thua bởi ác nhân gốc, bị bằng mọi cách giày vò, biến thành một cái không người không thi hoạt tử nhân trọn hơn 10 năm, cổ hệ tiểu thuyết đã coi như là tương đối lãng mạn loại tiểu thuyết hình, huống chi, vẫn là hắc ám văn bên trong kịch tình, đại tổng sư làm sao vậy? Không cẩn thận, ven đường một đứa bé, nói không chừng cũng đã bị tinh nguyệt cung yêu nhân mua được, tại ngươi bất chi bất giác ở giữa, liền đối với ngươi hạ cái gì liền đại tổng sư cũng trông cự không được mị dược các loại biểu diễn. Các ngươi đã nghi muốn, nếu như ngày nào đó, một cái tiểu cô nương bình thường, không có sát ý, chỉ coi là nói đùa, đột nhiên không có dấu hiệu nào đối với ngươi tát tới một thanh môi, ngươi có thể né tránh được sao? Ách, nghe vậy, chúng nữ không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Đại tông sư mặc dù lợi hại, nhưng là đôi thứ này gặp thủy liền sẽ sinh nóng, tát đến bên trong đôi mắt, so với dùng nước sôi bắt trong ánh mắt còn để cho người ta thống khổ, ai cũng không chịu được. Các nàng có thể né tránh cái kia không có dấu hiệu nào âm mưu thủ đoạn sao? Đại tông sư một dạng cũng chỉ sẽ đối với vận chuyển chân khí các loại đồ vật có phòng bị, thậm chí không có sát ý đao kiếm công kích, bọn hắn cũng chưa chắc có thể kịp thời phản ứng kịp. Giống như là Trương Tam Phong bị đánh lén, mặc cho ngươi võ công cao tới đâu, một trưởng này hạ xuống, ai chịu nổi? Nói chung, Tuyết Phong Thần Nhi mặc dù lợi hại, nhưng cũng rơi vào Tinh Nguyệt Cung nằm trong kế hoạch, bị Tinh Nguyệt Cung bằng mọi cách dạy dỗ, đủ loại nhục nhã, nhưng thả chết chứ không chịu khuất phục, thẳng đến Mộ Dung Long tính toán nàng cùng ngươi, để cho nàng cho rằng ngươi từ bỏ nàng người sư phó này một mình chạy trốn, sau đó nàng cũng rốt cục chịu đựng không nổi cái kia không bằng heo chó dày vò, lựa chọn đầu nhập vào Mộ Dung Long, từ đó về sau trở thành một tâm tư ác độc ma giáo yêu nữ, vì để cho Phượng Hoàng Bảo Điện tiến hơn một bước, nàng thậm chí còn tính toán nàng hảo hữu Chí Giao Phạm Tuyết Thược, đưa nàng hãm hại vào Tinh Nguyệt Cung, nhận hết giày vò. Diệp Huyền nói ra, nói chung bất cứ lúc nào cũng không muốn coi trọng mình cao ngạo, có đôi khi cũng không phải là ngươi cao ngạo, chỉ là ngươi bị tổn thương còn chưa đủ để ngươi quỳ gối buông tha kiên trì. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người ở một bên nghe cũng là âm thầm kinh hãi. Cái kia Tuyết Phong Thần Nhi thành danh đã lâu, tại đại tông sư bên trong cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gặp phải cái gì địch thủ, không cẩn thận rơi vào yêu nhân trong tay, cũng sẽ bị này dạy vò thành không bằng heo chó bộ dáng. Cái kia đại hiệp Yến Nam Thiên, được xưng đại minh võ lâm trong trốn giang hồ đệ nhất nhân nghĩa đại hiệp, cư nhiên cũng sẽ không cẩn thận gây tại ác nhân cốc. Giống như ác nhân cốc loại kia địa phương ra dưới, cũng có thể bấy đại tông sư. Xem ra các nàng về sau hành tẩu giang hồ, hay là nên cẩn thận thời điểm, cũng phải tất cả cẩn thận, tuyệt không có thể sơ suất. Bằng không, cho dù có nhật ký, bị người tính kế, cũng rất mất mặt ta. Mà Mộ Dung Tử Mân nghe Diệp Huyền nói tiểu thuyết cố sự, cả người đều trợn tròn mắt. Tương lai của mình, thật chẳng lẽ thảm như vậy sao? Lẽ nào tỷ muội của ta nhóm đều sẽ bị Tinh Nguyệt Cung yêu nhân bắt đi? Đủ loại giày vò, nàng nhịn không được đối với Diệp Huyền hỏi. Phản phất thấy được chính mình cái kia bi thảm sau này, cái này ngược lại không có. Diệp Huyền nhìn sang một bên Mộ Dung Cửu, còn có Mộ Dung Thu Địch, bật cười nói, các nàng hai người với ngươi nguyên bản là không phải một cái trong chuyện xưa người, chỉ không biết vì sao lại hiện tại biến thành người một nhà. Các nàng nguyên bản cố sự với ngươi cũng không có bất luận cái gì liên quan, đại khái cũng sẽ không gặp phải ngươi gặp được những chuyện kia à? Đại khái. Mộ Dung Thu Địch cùng Mộ Dung Cửu không khỏi dùng mình một cái. Nếu như các nàng cũng bị Mộ Dung Tử Mân cho dính líu, thành tên xui xẻo kia một trong lời nói, như thế sau này quả thực không dám tưởng tượng. May mắn hiện tại các nàng có nhật ký, không cần sợ. Cái kia Tinh Nguyệt Cung rốt cuộc là cái gì thế lực, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ta đi đưa nó diệt là được. Lúc này Yêu Nguyệt ở một bên nói ra, hiện tại ta nghĩ tới trên cái thế giới này còn có một cái địa phương như vậy, ta liền đắc tâm. Yên tâm đi, Diệp Huyền nói ra, ta cũng không ưa thích loại địa phương này, ta đã tại Tinh Nguyệt Cung nhân thân trên đều đánh lên Cửu Dương Viêm Độc, chờ bọn hắn trở lại Tinh Nguyệt Cung thời điểm, ta tự nhiên cảm ứng được, khi đó ta tự sẽ đi đem Tinh Nguyệt Cung diện. Ta cũng đi, Yêu Nguyệt nói ra. Ta cũng muốn đi, Liên Tinh cũng nói theo. Di Hoa Cung vốn chính là lấy giết hết thiên hạ người phụ tình là chủ yếu nhiệm vụ, hiện tại biết có Tinh Nguyệt Cung một cái địa phương như vậy, các nàng là tuyệt đối sẽ không muốn bỏ qua. Không vì cái gì khác, chỉ sợ chính mình Di Hoa Cung bên trong có người rơi vào Tinh Nguyệt Cung trong tay, hơn nữa coi như không phải Di Hoa Cung người, nữ nhân khác rơi vào Tinh Nguyệt Cung trong tay cũng sẽ làm cho các nàng tức giận. Loại kia dơ bẩn địa phương, các ngươi đi sẽ chỉ dơ ánh mắt của các ngươi. Diệp Huyền nói ra, ta một người tới là được, đương nhiên nếu như các ngươi không nên mở mang kiến thức một chút, thế gian này có chút ác nhân có thể ác tâm xấu xí tới trình độ nào, vậy cũng được. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh suy nghĩ một chút, lập tức vẫn lắc đầu một cái. Giống như Ngụy Vô Nha như thế ác tâm xấu xí nam nhân, các nàng gặp một lần bây giờ muốn đều muốn nhả ra. Cái kia Tinh Nguyệt Cung so với Ngụy Vô Nha chán ghét người sợ là còn muốn càng nhiều. Hay là không đi? Bắc Ly cảnh nội, trong Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Thiên Lạc nhìn chính mình trước mắt nhật ký, không khỏi cả người đều phát điên. Nàng đang nói xong hang say đâu, nhật ký lại không cho nàng phát nội dung. Bởi vì Diệp Huyền không có đổi mới nhật ký, cho nên phun tào không được, nàng cũng không thể mượn cơ hội hỏi người khác. Các nàng nói, Diệp Huyền kiếm khí có mấy trăm bà dặm, là thật vẫn là gạt người. Loại chuyện như vậy, nghĩ như thế nào cũng không thể a. 4. Chương 151, Thiên Cơ Lâu, Diệp Huyền tình báo. Chương 151, Thiên Cơ Lâu, Diệp Huyền tình báo. Thế giới này rất lớn, coi như là võ lâm nhân sĩ toàn bộ hành trình dùng khinh công chạy đi, muốn trong vòng thời gian ngắn kéo dài qua một quốc gia bản đồ lớn, cũng muốn chi ít chừng mấy ngày đường thời gian. Trên lý thuyết mà nói, ở cái thế giới này, tin tức hẳn rất bế tắc mới đúng. Trên thực tế, tại thế giới võ hiệp, mãi mãi cũng có một cái rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái kia chính là tin tức truyền bá tốc độ vĩnh viễn so với bản thân tốc độ đi đường còn nhanh hơn. Có người nói, là bởi vì trong chốn giang hồ có một cái thần bí tổ chức, là Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ võ lâm, phát sinh ở người nào võ lâm góc chuyện nhỏ, đều sẽ lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, bị Thiên Cơ Lâu người truyền khắp toàn bộ giang hồ. Chỉ cần là bị phơi bày ra đi ra tin tức, Thiên Cơ Lâu đều sẽ miễn phí tuyên bố tại các võ quốc các nơi phân lâu, để cho giang hồ nhân sĩ miễn phí quan sát. Diệp Huyền bên đường nắm Di Hoa Cung hai cái cung chủ sự tình, đã là xác xác thật thật, tất cả mọi người thấy chuyện. Nếu là lúc trước Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, tất cả mọi người chỉ cho là Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người là tuyệt đại thiên tiểu, mặc dù thiên phú hơn người, lại dù sao tuổi trẻ, cùng những cái kia đại tông sư nhóm so với vẫn là kém xa. Có ở Ngụy Vô Nha bị Yêu Nguyệt chặt đứt hai chân sau đó, lại cách mười mấy trượng khoảng cách đánh chết nhiều cái thập nhị tinh tướng, không còn có bất luận kẻ nào dám hoài nghi Yêu Nguyệt thực lực. Nàng không chỉ có là đại tông sư, thậm chí có thể là cao thủ tuyệt thế, thiên nhân cảnh giới cường giả. Yêu Nguyệt danh tiếng trở nên mạnh mẽ, mà Liên Tinh danh tiếng tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người cho rằng Liên Tinh cũng tiến vào đại tông sư cảnh giới. Một cung song đại tông sư, thậm chí là thiên nhân cảnh, Di Hoa Cung uy danh, thậm chí so với Liên Minh giáo thậm chí là phái võ đang cũng cao hơn. Hiện tại, lấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người cộng lại danh tiếng, đã hoàn toàn được gọi là trong chốn giang hồ vị thứ nhất. Nhưng là, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người vừa mới leo lên giang hồ phong vân bảng bên trên vị thứ nhất, liền lập tức chuyển ra các nàng tỷ muội hai người bị cùng một người bắt xuống tin tức. Hơn nữa, nam nhân kia còn tưởng là đường phố nắm các nàng tỷ muội hai người. Loại chuyện như vậy, tự nhiên so với Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người hấp dẫn hơn người trong giang hồ ánh mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ đều hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào, như thế có bản lĩnh, có thể đồng thời cầm xuống Liên Tinh Yêu Nguyệt hai người. Mà Kỷ Cương mới vừa trở lại mình trong phủ, liền lập tức phái người đi điều tra về Diệp Huyền sự tình. Khi hắn thấy thuộc hạ cho hắn đem ra tình báo sau đó, cả người đều trợn tròn mắt. Cái kia hai nữ tử là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh. Cho đến lúc này, Kỷ Cương mới hậu chi hậu giác nhớ tới, cái kia hai cái ngồi ở Diệp Huyền bên người nữ tử, một cái Yêu Nguyệt, một cái Liên Tinh. Thảo nào trước đó hắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Làm thành Đại Minh Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, Kỷ Cương tự nhiên là xem qua về Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người tình báo. Đối với Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh bức họa, hắn cũng từng vui vẻ hướng về. Nhưng, giống như Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh như vậy thiên chi tiểu nữ, hơn nữa độc lập với triều đình gia giang hồ thế lực, hắn Kỷ Cương cũng chỉ xứng ngẫm lại mà thôi. Cho nên trước hắn cũng không để ý, lúc này mới không nhớ ra được là hai người này. Bây giờ nghĩ lại, Kỷ Cương cả người đều muốn hối hận khóc. Trước đó nếu là mình nhận ra hai nàng này mà nói, cũng sẽ không như thế không biết tự lượng sức mình, khiêu chiến cái kia Diệp Huyền. Liên hai nàng này đều nguyện ý đi theo nam nhân, làm sao có thể sẽ như vậy đơn giản a? Bất quá sau một khắc, Kỷ Cương lại không khỏi nhíu mày. Cái kia Diệp Huyền, thật sự có lợi hại như vậy sao? Thuận tay một ngón tay, là có thể ở trên trời ngưng tụ ra một thanh mấy triệu giảm dáng dấp khí kiếm, đây căn bản không có khả năng. Hơn nữa, như Diệp Huyền thật như vậy lợi hại lời nói, hắn làm sao có thể sẽ như vậy dễ dàng buông tha mình? Như tự có bản lãnh của hắn, sợ sớm đã nhịn không được trực tiếp dùng vũ lực nhất thống thiên hạ đi. Có ai dám khiêu khích chính mình, dù là đối phương mặt mũi công phu làm được lại đủ, chỉ cần đối phương để cho mình không vui, vậy mình nhất định một đao chém chết hắn. Loại chuyện như vậy, nghĩ như thế nào cũng không thể. Trước đó, trên bầu trời cũng từng xuất hiện qua 9 cái mặt trời sự tình, nhưng mặc kệ là 9 cái thái dương cũng tốt, vẫn là này vô biên khí kiếm cũng tốt, trên thực tế chưa từng có đối với thế gian tạo thành bất luận cái gì chân chính ảnh hưởng. Sẽ không phải, này Diệp Huyền kỳ thực căn bản không có cái gì thực lực chân chính, chỉ là học xong một ít lừa bịp thế nhân trò hề a. Kỷ Cương càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Bằng không, Diệp Huyền buông tha hắn sự tình, hắn vô luận như thế nào cũng là muốn không thông. Còn như Diệp Huyền là dựa vào cái trò gì, đem người trong cả thiên hạ đều lừa gạt, để cho người trong cả thiên hạ đều cho là mình thấy được cái kia phảng phất hủy thiên diệt địa giống như chẳng cảnh. Cái kia chính là Diệp Huyền sự tình. Nghĩ tới đây, Kỷ Cương trực tiếp đứng lên, nét mặt không khỏi mang theo một phần vẻ hưng phấn. Diệp Huyền, bí mật của ngươi, ta biết rồi. Ngươi nhất định là dựa vào thủ đoạn như vậy, lừa gạt tận người trong thiên hạ, thậm chí, liền Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt, còn có Di Hoa cung chủ Liên Tinh, đều là bị như ngươi vậy thủ đoạn cho lừa gạt đến, lúc này mới bị ngươi hù được, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ngươi. Kỳ thực, ngươi căn bản không có bản lãnh thật sự gì. Ngươi đến. Lúc này, Kỷ Cương ra lệnh một tiếng. Kỳ đại nhân, có thuộc hạ. Một cái cẩm ý liề vệ tiến đến đối với Kỷ Cương hành lễ nói. Đi, đem phần tình báo này cho Thiên Cơ lâu, đã nói là ta Kỷ Cương đưa cho bọn họ. Kỷ Cương đem chính mình vẽ xong Diệp Huyền bức họa, còn có về hắn đối với Diệp Huyền một ít suy đoán, đều đưa cho cái kia cẩm ý liề vệ. Là. Cái kia cẩm ý liề vệ cầm tình báo, liền xoay người rời đi. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ta hiện tại là không dám cùng ngươi là địch, thế nhưng, làm ngươi danh dương thiên hạ thời điểm, có người tới tìm ngươi phiền phức, thử. Kỷ Cương cười lạnh một tiếng. Hắn tìm tòi không ra Diệp Huyền nội tình, tự nhiên cũng không dám chính diện cùng Diệp Huyền là địch. Nhưng hắn chỉ cần đem chính mình đoán được về Diệp Huyền tình báo đưa cho Thiên Cơ lâu, tự nhiên sẽ có vô số người giang hồ đi tìm Diệp Huyền phiền phức. Mà hắn Kỷ Cương lại có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Này chính là một cái cẩm y liệt vệ chỉ huy sứ trí tuệ. Chỉ là sau một khắc, Kỷ Cương đột nhiên cảm giác được chính mình nơi ngực truyền đến một hồi liệt hỏa không, năng đốt cháy giống như phòng. A, hắn không khỏi hét thảm một tiếng. Sau đó cả người bị từ bên trong ra ngoài bộc phát ra hỏa kình cho nổ thành mảnh nhỏ. Đây nhà đều là. Ra chiêu lưu thái độ, Kỷ Cương cho rằng Diệp Huyền một kiếm kia không có đánh vào trên người hắn, lại không biết cái kia từ trên bầu trời đè xuống khí kiếm, đã có một bộ phận dư vi bị đánh vào thân thể hắn, chỉ còn chờ tại Diệp Huyền trong thời gian quy định làm nổ mà thôi. Nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, chạy vào cẩm y liệt vệ đều lập tức vào. Sau đó bọn hắn thấy được đầy đất mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Bóng đêm phủ xuống, chính là ngủ thời điểm tốt. Nhưng sợ rằng nhìn kinh khủng này một màn, chúng cẩm y liệt vệ nhóm nay một là vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Chương 152, thế gian này ai có thể một kiếm trăm vạn dặm. Chương 152, thế gian này ai có thể một kiếm trăm vạn dặm. Người này như thế nào còn không biết nhật ký a, ghê tởm. Từ Không Thiên Lạc đã coi chừng quyển nhật ký cho tiên, kết quả trong nhật ký một điểm đổi mới cũng chưa có. Thang đến buổi tối, nàng mới bất đắc dĩ dậm chân chuẩn bị đi ngủ. Này Từ Không Thiên Lạc làm thành Tuyết Nguyệt Thành thương tiên ái nữ, Tuyết Nguyệt Thành đại tiểu thư, tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng coi như là một vị công chúa giống như nhân vật. Bình thường nàng là tính cách hoạt bát, đại đại liệt liệt, chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này, cả ngày đều canh giữ ở một chỗ bất động. Mặc dù nàng là có tại chăm chú ngưng khí, nhưng là đối với Từ Không Thiên Lạc như vậy tính cách mà thôi, ngưng khí luyện công vẫn là so ra kém luyện võ tập thường tới thú vị. Lúc bình thường dưới nàng là dùng võ giữ kính, rất ít yên lặng đến quyết tâm tới đả tọa luyện khí. Gặp nàng cái bộ dáng này, Từ Không Trường Phong vị này Tuyết Nguyệt Thành thường tiên cũng là không khỏi nóng nảy mắt, nói: ta bảo bối này nữ nhi sẽ không phải là yêu a. Nghĩ tới đây, Từ Không Trường Phong không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức tặc tặc nở nụ cười. Cùng bình thường nhạc phụ không giống nhau, Từ Không Trường Phong đối với mình nữ nhi ái tình, nhưng là tuyệt không cảm thấy phiền muộn, 19 thậm chí, hắn rất vui với ăn dưa. Thật không biết, chính mình này khả ái nữ nhi, sẽ bị người nào tiểu tử may mắn lừa gạt đến đâu. Làm thành Tuyết Nguyệt Thành đệ nhất dựa tiền, Từ Không Trường Phong càng phát cảm thấy, tự có cần phải yên lành đi tìm hiểu một chút. Nhất là, nữ nhi mình sự tình, mình đã cùng đại thành chủ đã nói, khi biết nữ nhi mình cư nhiên có một loại có thể miễn dịch bất kỳ công kích nào, thậm chí làm cho đối phương vô pháp công kích năng lực thời điểm, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cũng rất là kinh ngạc. Loại năng lực này có thể so với cái gọi là cái gì kiếm tiên thương tiên các loại, tại có chút thời khắc mấu chốt đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Ngẫm lại, như nữ nhi mình thật có thể miễn dịch tất cả công kích, làm chính mình gặp phải cái gì đánh không thắng địch nhân thời điểm, trực tiếp để cho nữ nhi đến phía trước đi kháng tổn thương, hình ảnh kia. Không dám nghĩ. Mình quả thật cũng nên hoa càng nhiều hơn thời gian tới quan tâm một chút cái này khả ái nữ nhi. Thiên Lạc A, ngươi này là đang làm gì? Nghĩ tới đây, đang tại chỗ tối quan sát đến Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Trường Phong chắp tay sau đít, chậm rãi đi ra, đối với Tư Không Thiên Lạc hỏi. A, cha, ta không làm cái gì a. Gặp có người tới, Tư Không Thiên Lạc bản năng đưa tay lui về phía sau vừa thu lại. Nhưng, nàng trong nháy mắt phản ứng kịp. Nàng lại không dụng tâm hư, này nhật ký, ngoại nhân lại nhìn không thấy. Hôm nay ngươi cư nhiên đã tọa luyện một ngày khí, theo ngươi trước kia tính khí, ngươi có thể không tĩnh tâm được. Tư Không Trường Phong hoài nghi hướng về nữ nhi trong tay nhìn thoáng qua, lúc này mới còn nói thêm, có thể làm cho nữ nhi của ta có biến hóa lớn như vậy. Nói, có phải hay không người nào tiểu tử thối khiến cho ngươi phương tâm đại động? Ai nha cha, ngươi nói gì đây, nào có a? Nhất thời, Tư Không Tiên Lạc sắc mặt đại hồng, có chút xấu hổ hướng về một bên bầu trời nhìn lại. Nay muộn ánh trăng tốt đâu? Nào có. Tư Không Trường Phong một tờ hồ cha khuôn mặt trong nháy mắt nhăn đúng, nữ nhi mình loại phản ứng này, nếu không phải yêu, quỷ mới tin. Nữ nhi a, ngươi này có thể không làm được. Hắn nói ra, nếu như thích người nào, liền muốn to gan nói ra, chỉ ít, muốn để cha biết, cha cho ngươi tham nhu một chút. Ngươi cũng biết, cha ngươi trước đây nhưng là Tuyết Nguyệt Thành đệ nhất tình thánh, thịnh hành ngàn vạn thiếu nữ, nếu là ngươi để cho cha giúp ngươi, nói không chừng ngươi rất nhanh thì có thể được ý trung nhân niềm vui. Tư Không Trường Phong lời này mặc dù có chút khoác lác nhân tố tại, nhưng đừng xem hiện tại hắn là một cái thích gan dưa bắt quái lắm mồm đại thúc, nhưng hắn lúc còn trẻ, anh tuấn lắm. Vậy cũng là mười dặm bát hương nổi danh anh tuấn tiểu sinh a, nếu không, làm sao có thể sẽ xảy ra tính ra xinh đẹp như vậy một nữ nhi. Cha, nếu như ta nói, ta ngay cả mặt của hắn cũng chưa từng thấy, ngươi tin không? Tư Không Thiên Lạc nhăn nhó một chút, lúc này mới đem đầu ngón chân trên mặt đất tìm kiếm, e lệ nói ra. Ách nghe được Tư Không Thiên Lạc mà nói, Tư Không Trường Phong không khỏi trợn tròn mắt, chẳng lẽ ngươi là nghe nói một vị giang hồ tân tấn tuấn kiệt danh tiếng? Không phải. Tư Không Thiên Lạc nói ra, ta chỉ là xem qua chân dung của hắn mà thôi. Nói, nàng móc trong ngực ra tấm kia Diệp Huyền tinh mỹ bức họa. Đẹp như vậy bức họa, nàng cũng không muốn cứ để nữ nhân thấy, nhưng nếu như cha nàng nhìn cũng liền nhìn thôi. Ha 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 ha, để ta nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì anh tuấn tiểu tử, có thể làm cho nhà của ta nữ nhi như thế mất hồn mất vía. Tư Không Trường Phong trong mắt đều muốn tỏa ra ánh sao. Chỉ là, hắn đang nói chuyện thời điểm, lại nhịn không được nói ra đời miệng, tiểu tử này phạm là có cha lúc đó bảy thành anh tuấn, cũng đã rất giỏi rồi. Sau đó, chờ hắn đem tấm kia bức họa mở ra thời điểm, cả người đều xem lên người. Tư Không Thiên Lạc sắc mặt nhỏ bé hồng, xấu hổ đối với Tư Không Trường Phong hỏi, cha cảm thấy hắn thế nào? Ho khan, lớn lên, cũng tạm được. Tư Không Trường Phong cố nén nội tâm tự thi. Chỉ là, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn luôn cảm giác trong bức họa kia người khá quen, hơn nữa, có điểm để cho hắn chán ghét. Hắn gọi tên là gì? Người ở nơi nào? Hiện tại tu vi gì? Nếu như thực lực quá kém, không thể bảo hộ nhà của ta Thiên Lạc, vậy ta cũng không thuận a. Cha, ta có thể bảo hộ tự ta, thử. Tư Không Thiên Lạc nói ra, chỉ là, có người nói, thực lực của hắn rất mạnh. Thật vậy chăng? Chẳng lẽ, hắn cũng có thể xưng tiên? Ở nơi này Bắc Ly, cái gì kiếm tiên, thương tiên, hoặc là cái gì tiền chi loại, đều là một người đem một võ đạo đi tới cực hạn biểu hiện. Cũng không phải là thực sự tiên. Nhưng, có thể có tiên chi xưng, cũng có thể nói rõ thực lực. Hắn không phải chúng ta Bắc Ly người, cho nên hắn có thể không thể xưng tiên, ta cũng không biết. Tư Không Thiên Lạc nói ra, chỉ là, ta nghe nói, hắn có thể phát sinh một đạo rất khổng lồ kiếm khí. Có đúng không? Tư Không Trường Phong hỏi, có thể có nhiều 170 khổng lồ, có thể một kiếm chạm mở ra một tòa lầu cao sao? Hắn một kiếm, có thể chạm ra mấy triệu dặm kiếm khí. Tư Không Thiên Lạc nói ra, cha, ngươi nói, điều này có thể sao? Phúc! Tư Không Trường Phong một ngụm lao huyết phun ra ngoài, lập tức nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế gian này, cho dù là mạnh đi nữa người, cũng không khả năng chém ra mấy triệu dặm kiếm khí, nếu thật có kinh khủng như vậy kiếm khí, vậy cái này một người, chính là toàn bộ thiên hạ. Bọn hắn những thứ này súng gì tiên kiếm rượu tiên tiền, còn muốn phí hết tâm tư mưu đồ thiên hạ thế lực, cái này nhân loại chỉ cần đem kiếm bày ra, người trong thiên hạ không có dám không thần phục. Thế gian này nếu có người như vậy mà nói, cái kia, hắn cũng quá nhàm chán a. Căn bản không lãnh hội được một điểm tham dự thiên hạ đại thế tranh đoạt là thú, cũng không lãnh hội được có một cái có thể với hắn tương để tịnh luận địch nhân là thú, càng không cảm giác được cùng người toàn lực đánh một trận khoái cảm. Bởi vì, hắn nếu như xuất thủ, chính là thiên hạ này hủy diệt a. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Tư Không Trường Phong trong mắt lại không tự chủ hiện ra hướng tới. Như một ngày kia, hắn cũng có thể một thương kích ra mấy triệu giảm thương thế, cái kia, nhiều lắm xoay a. A Thu đã cùng Diêu Nguyệt còn có Liên Tinh hai người trở lại Di Hoa cung Diệp Huyền, không khỏi hắt xì hơi một cái. Phu quân, ngươi sẽ không bị cảm a? Diêu Nguyệt nhìn Diệp Huyền, một bộ trêu ghẹo bộ dáng, đối với hắn hỏi. Chương 153, Diêu Nguyệt, ngươi vì sao đánh ta cái mông? Chương 153, Diêu Nguyệt, ngươi vì sao đánh ta cái mông? Diệp Huyền mắt thấy Diêu Nguyệt đang đánh thú hắn, xoa xoa vừa rồi không hiểu có chút đột mũi, lúc này mới hồi coi Diêu Nguyệt ánh mắt, hiện tại mở miệng một tiếng phu quân, làm cho như thế chót lọt. Ngươi không ăn dấm? Thử. Diêu Nguyệt nén đầu nói ra, ta như lại ăn dấm, sợ là ta muốn bị dấm phồng chết không thể. Nàng như vẫn còn ở nổi máu ghen mà nói, liền căn bản không có ý định cùng Diệp Huyền cùng một chỗ. Tỷ tỷ, thật tốt quá. Liên Tinh ở một bên mở miệng nói, cứ như vậy, tỷ muội chúng ta hai người cũng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt không khỏi trong mắt hiện ra lau một cái vẻ cổ quái. nàng trước đây cũng không như thế cùng Liên Tinh nói chuyện nhiều. Liên Tinh, hiện tại có phu quân cho ngươi chỗ dựa, ngươi nói thật à? Yêu Nguyệt nói ra, ngươi hận ta sao? Trước đây, Yêu Nguyệt hy vọng Liên Tinh trong lòng là hận nàng, mà không phải tha thứ nàng, dạng này sẽ để cho nàng có một loại chính mình thấp Liên Tinh nhất đẳng cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng lại không muốn để cho Liên Tinh hận nàng. Người chính là như vậy, khi nàng tiếp nhận rồi một vài thứ thời điểm, nàng đối đãi có chút chuyện thái độ, thì sẽ hoàn toàn phát sinh cải biến. Giống như là Diệp Huyền trước đó nhắc tới Tuyết Phong Thần Nhi, nàng nguyên bản cũng là một vị chính đạo cao nhân. Thế nhưng, khi nàng nhận được bằng mọi cách giày vò sau đó, lại nghĩ lầm chính mình nhận hết giày vò muốn cứu đồ đệ bỏ nàng mà đi, cả người đều hắc hóa trạng thái, không chỉ có cực hận đồ đệ của nàng Mộ Dung Tử Mân, thậm chí, liền nguyên bản cùng nàng là hảo hữu Chí Giao Phạm Tuyết Thượng, nàng cũng có thể hại. Người tính khí, không nhất định là hậu thiên dưỡng thành, cũng có thể là bị hoàn cảnh gắng gượng bức bách thay đổi. Hiển nhiên, hiện tại Yêu Nguyệt chính là bị hoàn cảnh gắng gượng cải biến. Nếu như không có hiện tại, nàng không thể không khuất phục tại Diệp Huyền ưu việt hoàn cảnh lời nói, nàng tại Liên Tinh trước mặt, như thế nào khả năng kéo dưới khuôn mặt tới đâu. Liên Tinh nhìn Tỷ Tỷ, lắc đầu, nói ra, "Tỷ Tỷ, nếu nói là hận, ta tự nhiên không hận ngươi, nhưng nói thật, làm thành muội muội của ngươi, ta thực sự rất hy vọng ngươi theo ta có thể cùng bình thường tỷ muội như thế ở chung, mà không phải đem ta trở thành là một cái tùy thời có thể giết hạ nhân." Nói trắng ra là chính là không hận, nhưng có oán. Oán Yêu Nguyệt đối với nàng không có một chút làm thành tỷ tỷ nên có biểu hiện. Yêu Nguyệt trầm mặc, nàng rất muốn đáp ứng, thế nhưng nàng lại kéo không xuống cái mặt này tới. Một số thời khắc, người chính là như vậy, trong lòng nguyện ý làm sự tình, không nhất định nguyện ý nói ra. Có thể một không nói ra, làm một chuyện liền sẽ hướng khác một bên ngoài vùng hướng đi. Gặp Yêu Nguyệt cái dạng này, Liên Tinh không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ mất mát. Liên tại tình huống như vậy dưới, tỷ tỷ Yêu Nguyệt cũng không tính đối với nàng kể một ít quan tâm, xem ra nàng này tỷ tỷ thật không có cứu. 3. Nghĩ như vậy, đột nhiên, một bên Diệp Huyền đột nhiên một cái tát, hướng Yêu Nguyệt mông vỗ một cái. Thanh thúy một cái tát, vang dội rất, đem chọn cái Di Hoa Cung những cái kia tùy thị tỷ nữ nhóm đều cho sợ ngây người. Tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, nhìn bên này, sau đó rồi lập tức hoảng sợ rời ánh mắt, biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy. Đại cung chủ, cư nhiên bị này Diệp Huyền công tử cho vỗ cái mông. Đây cũng không phải là các nàng có thể nhìn hình ảnh, bằng không, vạn nhất đại cung chủ xấu hổ và giận dữ phía dưới, đưa các nàng mắt móc ra, vậy coi như. Yêu Nguyệt nhất thời sắc mặt đỏ rực khắp nơi. Liên Tinh cũng cả kinh bụng miệng. Muội muội ngươi nói chuyện với ngươi đâu? Không biết trả lời thế nào đúng không? Diệp Huyền đem chính mình tay giơ lên, lập tức đắc ý nói, nếu là ngươi không hảo hảo nói chuyện lời nói, ta là không ngại, lại thể nghiệm một chút đánh ngươi cái mông cảm giác. Yêu Nguyệt xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng cuộc đời này chẳng bao giờ bị người như vậy đùa giỡn qua. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù là nàng đồng ý cùng Diệp Huyền, giữa hai người ái tình, cũng nên như là loại kia bên trong sách viết, tương kính như tân cảm giác. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền đối với nàng nơi nào kính? Hơn nữa, càng làm cho Yêu Nguyệt sợ là, nàng tự nhiên không có muốn phản kháng Diệp Huyền ý tứ. Nếu không, Diệp Huyền làm sao có thể đánh trúng nàng? Nhanh, cho ngươi muội muội nói, yên tâm đi, Liên Tinh, ta về sau sẽ không lại đối với ngươi hùng, nói, muội muội, kỳ thực trong nội tâm của ta người quan tâm nhất chính là ngươi, lần đầu tiên để ngươi khó chịu, trong nội tâm của ta cũng so với ai khác đều khó chịu. Diệp Huyền đối với Yêu Nguyệt nói ra. Yêu Nguyệt trong mắt nhất thời lộ ra xấu hổ hơi nước, nàng tức giận đi lên, trực tiếp tức giận nói ra, ta mới không biết nói. Nàng Yêu Nguyệt, cho tới bây giờ đều chỉ làm tự mình nghĩ làm một chuyện. Ai cũng bức không được nàng, coi như là Diệp Huyền cũng không được. Không nói đúng không? Diệp Huyền nói ra, không nói, ta lại đánh ngươi a. Ngươi đánh đi. Yêu Nguyệt trực tiếp buông tha phản kháng, nàng đối với Diệp Huyền nói ra, ngược lại ngươi đánh chết ta cũng không nói. Ách nhìn chính mình tỷ tỷ này mạnh miệng dáng vẻ, Liên Tinh trong lúc nhất thời, cũng không biết rõ mình là nên cười nàng, hay nên cười chính mình. Mở đến dạng này một cái tỷ tỷ, chỉ có thể nói mình quả thật là số đen tám kiếp. Ta đều không có để cho nàng nhận sai, chỉ là muốn để cho nàng mở miệng, nói về sau sẽ đối với ta thái độ tốt một chút các loại, nàng nói không nên lời. Bất quá cũng là, lời như vậy, đối với tỷ tỷ mà nói, chỉ sợ cũng đối với nàng cao ngạo cảm thấy thẹn chi tâm cực đại khiêu khích. Để cho nàng nói ra, sợ là so với để cho nàng chết còn khó chịu hơn. Đây chính là ngươi nói. Diệp Huyền lộ ra một bộ hung ác dáng vẻ, hướng về Yêu Nguyệt bước mắt tới. Yêu Nguyệt bị Diệp Huyền dọa cho lui lại, nhưng lại lập tức phản ứng kịp. Chính mình cũng không thể để cho hắn xem thường. Nàng cứ như vậy căm tức nhìn Diệp Huyền, phản phất như là cùng người yêu gây gỗ tình lữ. Thằng đến Diệp Huyền cùng với nàng càng ngày càng gần, sau đó thân đến trên môi của nàng sau đó. Nàng rốt cục trợn tròn mắt. Nàng bản năng muốn tự tay tới đánh Diệp Huyền, nhưng là, Diệp Huyền tốc độ nhưng ở nàng phía trên, đưa nàng hai tay của cầm. Lập tức, Diệp Huyền thẳng thắn trực tiếp ôm chặt nàng. Yêu Nguyệt loại nữ nhân này, thực sự là ăn ở hai lòng đến cực hạn điển hình nhân vật. Nói nàng là ngạo kiều đều cảm giác bị quất, nào có cực đoan như vậy ngạo kiều a. Cho nên rõ ràng Yêu Nguyệt chỉ cần trong lòng sinh ra cự tuyệt Diệp Huyền ý nghĩ, có thể ung dung đẩy ra Diệp Huyền, nhưng hiện tại trên tay nàng rõ ràng là tại đẩy ra Diệp Huyền, nhưng trong lòng nhưng là một điểm ý nghĩ như vậy cũng chưa có. Liên Tinh đã ở một bên thấy trợn mắt hốt mồm. Trước đó nàng bị Diệp Huyền hôn thời điểm, nàng kỳ thực cũng không có quá lớn cảm giác, bởi vì nàng lúc đó đều đã tê dần. Mà bây giờ nàng mặc dù người cũng kinh động, nhưng là nhìn nhà mình tỷ tỷ bị Diệp Huyền thân ở chẳng cảnh, Liên Tinh vẫn không khỏi được trong lòng hiện lên trước đó không kịp hiện ra nhu tình. Nàng không tự chủ đảo tưởng trước đó Diệp Huyền tự mình mấy chẳng cảnh, có phải hay không cùng như bây giờ tìm. Thằng đến Diệp Huyền thả Yêu Nguyệt sau đó, nàng cả người cũng còn đứng ở đó, con mắt trợn thật lớn, nửa ngày không nghĩ ra được nên nói câu gì mới tốt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền ánh mắt vừa nhìn về phía Liên Tinh, Ách Liên Tinh bản năng lui lại một bước. Chương 154, bên trái thân yêu nguyệt, bên phải thân Liên Tinh. Chương 154, bên trái thân yêu nguyệt, bên phải thân Liên Tinh. Rõ ràng trong lòng cần rất khát vọng, nhưng là giờ này khắc này, Liên Tinh lại không rõ hơi sợ. Nàng lui lại một bước, động tác tuyệt đối là nghiêm túc. Diệp Huyền đương nhiên nhìn ra được, Liên Tinh nhất định là sợ nàng tỉ tỉ tức giận. Nhưng hiện tại Diệp Huyền mới là nói chuyện người kia, cho nên hắn không chút khách khí đem Liên Tinh cũng cản vào trong ngực. Tại Liên Tinh vẫn còn ở lui về phía sau co lại thời điểm, trực tiếp hôn được trên môi của nàng. Mà đổi thành một bên, Diệp Huyền còn không có buông ra yêu nguyệt tay đâu. Yêu nguyệt nguyên bản vẫn còn ở trong kiếp sợ, có thể vừa quay đầu lại thấy Diệp Huyền đã đích thân lên muội muội của mình, không khỏi cả người đều ngu. Này xú nam nhân, nàng nhịn không được tự tay tại Diệp Huyền hông bên trên ngắt một chút. Nhưng Diệp Huyền coi như là bị nàng bóp hít vào một hơi, cũng vẫn là không có buông ra Liên Tinh. Thẳng đến rất lâu sau đó, Diệp Huyền mới chậm rãi buông ra, Liên Tinh cũng cả người cũng không đủ sức. Trên mặt nàng tràn đầy hường hà, như là một đóa đang tại chứa tiểu diễm hoa, hồng bên trong lộ ra bạch. Nhìn Diệp Huyền, nàng hơi hơi mấp máy môi, cúi đầu, sau đó tựa vào Diệp Huyền trên vai. Còn như bên cạnh tỷ tỷ ánh mắt khiếp sợ, nàng đã không muốn để ý tới. Tỷ tỷ tức giận, liền để nàng tức giận. 427 a, gặp Liên Tinh cư nhiên to gan như vậy, yêu nguyệt tự nhiên không tự chủ lộ ra sắc mặt giận dữ. Nàng bản năng muốn làm chút gì, thế nhưng ở Diệp Huyền trong lòng không thể động đậy. Thằng đến nàng nhìn thấy Diệp Huyền đang xem lấy nàng, trong mắt mang theo một phần vẻ hài hước thời điểm, nàng mới hừ nhẹ một tiếng. Người kia quả nhiên là sẽ đến chuyện, chính mình chỉ là thừa nhận mình thích hắn sự tình, hắn ngược lại là càng lúc càng lớn mật, thật sự đem chính mình tỉ mỗi hai người tay trái ôm, tay phải ôm. Nếu để cho người biết mình bây giờ tại Diệp Huyền trước mặt cư nhiên ngoan thành cái dạng này, không biết sẽ như thế nào mớn. Chính mình sợ là cũng bị người cười nhạo chết. Đường đường Di Hoa cung công chủ đến trong ngực nam nhân, còn không phải là giống nhau. Nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được giơ tay lên tại Diệp Huyền trên ngực đập một cái. Mà Diệp Huyền cũng không khách khí với nàng, nàng truy chính mình một chút, vậy mình liền thân trở về. Đây thật là khổ Di Hoa cung cung nữ, các nàng ở một bên trơ mắt nhìn nhà mình đại cung chủ cùng nhị cung chủ đồng thời cùng một nam tử ôm vào một chỗ, bị hắn lần lượt đích thân lên. Sau đó tỷ muội hai người đều ngoan ngoãn rửa vào ở tại Diệp Huyền trong lòng, giống như là hai con nghe lời con mèo nhỏ. Một màn này các nàng là thực sự rất muốn nhìn, ai nhưng là các nàng cũng sợ đại cung chủ đợi chút nữa đột nhiên phản ứng kịp, muốn đem các nàng những thứ này xem trò vui con mắt đều đảo làm sao bây giờ, cho nên các nàng chỉ có thể cố nén chính mình tò mò trung động. An Dưa, nào có con mắt quan trọng, a nay muộn ánh trăng rất đẹp. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy này tỷ muội hai người, đi tới Di Hoa cùng một bụi cỏ bãi chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời minh nguyệt. Mà yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng tại Diệp Huyền trong ngực cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó Liên Tinh sắc mặt thẹn thùng, yêu nguyệt thần tình lúng túng, sau đó ngược lại thay đổi làm một bộ nghiền ngẫm mà màu. Thì dường như Diệp Huyền khi dễ nàng, nàng hay dùng ánh mắt để khi phụ muội muội của mình Liên Tinh, dùng cái này đạt được vui sướng. Nhưng chỉ có chính nàng biết, nàng là có bao nhiêu hưởng thụ giờ khắc này an bình. Đem chính mình đầu tựa ở Diệp Huyền trong lòng, yêu nguyệt nhìn lên bầu trời trong minh nguyệt, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Như Diệp Huyền chỉ thích các nàng tỷ muội hai người mà nói, vậy thật là tốt ta, dạng này, cho dù trong lòng lại là nổi máu ghen, giờ khắc này cũng có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp. Nhưng là, Diệp Huyền căn bản cũng không dự định đối với các nàng tỷ muội hai người chuyên tâm, hôm nay, hắn ở chỗ này ôm các nàng tỷ muội, ngày mai, nói không chừng hắn lại đi ôm Mộ Dung gia ba tỷ muội. Cũng may Mộ Dung gia ba tỷ muội hiện tại cùng Diệp Huyền còn không quen, mặc dù Diệp Huyền đã miệng trên đầu cho phép các nàng làm vợ, cũng không có dự định hiện tại liền sẽ các nàng ăn. Các nàng tỷ muội hai người mới có giờ khắc này mỹ hảo. Ken, chúc mừng ngươi, ngươi cùng nhật ký chủ nhân Diệp Huyền độ thân mật phát sinh cải biến, phó nhật ký công năng thăng cấp, ngươi có thể ghi lại trước mặt thấy cùng chung cho tất cả phó nhật ký người nắm giữ. Như ghi lại hiệu quả tốt mà nói, có thể sẽ phát động đặc thù khen thưởng. Đúng lúc này, yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai người trong đầu đồng thời vang lên nhật ký phó bản thanh âm nhắc nhở. Phát sóng trực tiếp. Yêu nguyệt lập tức liền hiểu truyền trực tiếp ý tứ. Lập tức, nàng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Ngươi lai, cũng không phải là muốn cùng Diệp Huyền xảy ra loại quan hệ đó, mới có thể thu được loại này năng lực đặc thù, chỉ cần cảm tình đến, có thể thu được. Tất nhiên dạng này, cái kia, nếu như tình cảnh này, chính mình không phát sóng trực tiếp một phen, lại có thể xứng đáng chính mình vừa rồi bị quất. Yêu Nguyệt mới không thừa nhận, nàng là muốn đẹp đẽ tình yêu nữa nha. Ken, nhật ký người nắm giữ yêu Nguyệt, chia sẻ hình ảnh, tình cảnh này, có chết không hối hận. Chúng nhật ký người nắm giữ, lúc này đều không khỏi một hồi kinh ngạc. Yêu Nguyệt, cái kia yêu Nguyệt, cư nhiên cũng có thể phát hình ảnh cùng chung. Lẽ nào, nàng đã cùng Diệp Huyền Ken, nhật ký người nắm giữ Liên Tinh, chia lìa hình ảnh, nguyên lúc này vĩnh hằng. Làm lại một tiếng thanh âm nhắc nhở, nhật ký phó bản bên trong lại đổi mới một hình ảnh khác. Chúng nữ, yêu nguyệt cùng Liên Tinh, hai người bọn họ, một chỗ bị Diệp Huyền bắt lại. Thật đúng là hảo tỷ muội a, loại chuyện như vậy đều muốn một chỗ, thật không xấu hổ. Nhưng là, này lớn buổi tối, ngươi phát các ngươi động phòng hình ảnh tới để cho chúng ta xem, không tốt lắm đâu. Trong lúc nhất thời, chúng nữ đều không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hiện tại chính là buổi tối, nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm một chút chuyện làm người, hơn nữa yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai người đồng thời có thể cùng chung hình ảnh, các nàng tự nhiên sẽ cho rằng yêu nguyệt muốn chia sẻ là một ít không quá lịch sự hình ảnh. Trong miệng nói không tốt lắm, nhưng mọi người bên trên nhưng là không tự chủ điểm vào phó nhật ký chia sẻ trong video. Chỉ thấy video trong tấm hình, trên bầu trời, một vòng to lớn minh mặt treo, ở trên trời phía dưới là một mảnh biển hoa. Di Hoa cung mỹ cảnh biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, mà ở một đông hoa dưới cây, lại đang ngồi nhất nam lượng nữ, cái kia hai nữ tử, lúc này vẻ mặt vẻ hạnh phúc, đang lặng lặng dựa ở nam tử kia trong lòng. Này duy mỹ hình ảnh, lập tức liền để được chúng thiếu nữ đều không khỏi thất thần. Nguyên lai, một người nam nhân tay trái ôm, tay phải ôm chẳng cảnh, cũng có thể như vậy duy mỹ a này, đây không phải là Diệp Huyền trước đó đã từng tưởng tượng qua bộ kia chẳng cảnh sao? Vốn cho là, Di Hoa cung hai vị cung chủ, không có nhanh như vậy bị Diệp Huyền cầm xuống, Diệp Huyền ước mơ như vậy, nói không chừng cả đời cũng không thể thực hiện. Nhưng là, không nghĩ tới Diệp Huyền nhanh như vậy, liền mộng đẹp thành sự thật a liên tình tại Diệp Huyền trong lòng, nét mặt treo ôn nhu như tình quang nụ cười. Mã Yêu Nguyệt, mặc dù thần sắc có chút lạnh tuấn, nhưng là, khóe mắt nàng cái kia vừa chia tay tâm, nhưng cũng là không giấu được. Nàng, giống như là tại vẻ mặt cao ngạo biểu tình, đang hướng về mình quét quang. Loan Loan, nguyên lai, Diệp công tử, là dáng dấp bộ dáng như vậy. Theo Loan Loan một câu nói như vậy, chúng nữ mới từ cái kia duy mỹ ý cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đột nhiên phát hiện, Diệp Huyền tướng mạo, cư nhiên đã ở trong tấm hình hiện ra. Chương 155, đêm hôm khuya khoắt, để cho chúng ta xem cái này, không tốt ta. Chương 155, đêm hôm khuya khoắt, để cho chúng ta xem cái này, không tốt ta. Tiểu Long Nữ, hắn lớn lên thật là đẹp mắt. Cổ Mộ phái, Tiểu Long Nữ đang cùng Lý Mạc Sầu cùng nhau nghiên cứu ban ngày tìm được Cửu Âm Chân Kinh nội dung. Mặc dù ở Cổ Mộ phái bên trong khắc ra Cửu Âm Chân Kinh cũng không toàn bộ, nhưng là trong này thật nhiều đặc biệt thực dụng võ công. Chỉ là không hoàn toàn Cửu Âm Chân Kinh, thì có nhiều như vậy kỳ hiệu, cũng khó trách Cửu Âm Chân Kinh được gọi là thiên hạ võ học tổng cương. Nhưng hiện tại các nàng đều trước đem chuyện của mình đem thả đến một bên, chăm chú nhìn cái kia Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh chia sẻ đi ra hình ảnh. Coi như là Tiểu Long Nữ dạng này hoàn toàn không có ra khỏi cổ mộ, xưa nay không dành thế sự nữ tử, đang nhìn Diệp Huyền tướng mạo thời điểm, cũng không nhịn được phát ra một câu như vậy bình luận. Càng chưa nói cô gái khác, Lý Mạc Sầu, nguyên lai, Diệp công tử lớn lên đẹp mắt như vậy, ta vẫn cho là thế gian này đẹp mắt nhất nam tử, cũng bất quá là Lý Mạc Sầu vốn là muốn tùy tiện muốn một người dáng dấp đẹp mắt nam nhân đến cùng Diệp Huyền làm so với. Nhưng mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra tới. Thẳng thắn, cũng liền không thể so sánh. Nói chung, Diệp Huyền nhất định là nàng bình sinh thấy nhất đẹp mắt nam tử. Vương Ngữ Yên, nguyên lai, trên đời này còn có so với biểu ca hoàn hảo nhìn nam tử a? Ta còn tưởng rằng biểu ca mới là thế gian này đẹp mắt nhất nam tử, có thể với hắn so với, biểu ca rồi lại kém xa. Mạn Đà Sơn Trang, Vương Ngữ Yên nhịn không được nói ra nói thật. Dù sao, Vương Ngữ Yên mặc dù có chút hoa si, nhưng là tại có chút trong chuyện, nàng rồi lại so với ai khác đều thấy rõ. Chính như nàng tại gặp Tiểu Phong lần đầu tiên sau đó, liền xác định Mộ Dung Phục khẳng định không phải Tiểu Phong đối thủ lúc. Vương Ngữ Yên, có phải hay không thế gian này nam tử, đại bộ phận cùng Diệp công tử một dạng đẹp, kỳ thực bao tam ca tướng mạo của bọn hắn mới là số ít. Giờ khắc này, Vương Ngữ Yên phát ra nghi vấn như vậy. A Châu, biểu tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ba bọn hắn trong giang hồ đã thuộc về không tính quá khó coi loại đó, công tử hắn càng là tuấn tú lịch sự, thế gian khó gặp. A Bích, đúng vậy a, không phải công tử bọn hắn quá bình thường, mà là Diệp công tử quá đẹp. Sư phi Huyền Tiên Võ Đế Yêu Nguyệt, T. Lúc này, thân ở Tiên Võ Minh giới nữ đế Yêu Nguyệt, nhìn trong tấm hình chính là cái kia nam tử, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chính là Diệp Huyền. Này, vậy làm sao sẽ? Một cái vẫn còn tổng võ thế giới người, làm sao có thể sẽ có loại này nghịch thiên khuôn mặt, coi như là tìm lượn toàn bộ Tiên Võ Minh giới, sợ cũng tìm không được như thế hoàn mỹ mặt ta hơn nữa, cái kia Yêu Nguyệt còn có liên tinh lại là chuyện gì xảy ra? Tướng mạo của các nàng so với chính mình mà nói, cư nhiên cũng không kém chút nào. Không nên a. Khương Nghê, này, đây là cái gì dạng kinh thế hai tụp anh tuấn nam tử, với hắn vừa so sánh với, thế gian này nam tử đều quá xấu. Tư Không Thiên Lạc, ghê tởm. Ta thật vất vả lấy được Diệp Huyền bức họa, hiện tại ngươi đem Diệp Huyền mặt chia sẻ cho mọi người, để cho tất cả mọi người thấy Diệp Huyền hình dáng, bức tranh này của ta giống như vô dụng à. Nói là nói như thế, có thể Tư Không Thiên Lạc hay là đem Diệp Huyền bức họa cho vào trong lực thu yên lành. Mộ Dung Cửu, Diệp công tử ngược lại là có nhàn tình nhã trí đâu, đêm khuya cùng hai vị mỹ nữ ngắm trăng. Yêu Nguyệt, ngươi không phải đã theo ta nhà phu thê xác định phu thê danh phận rồi sao? Ngươi nên gọi phu quân. Mộ Dung Cửu đang tại Mộ Dung gia, Mộ Dung Cửu nhất thời sắc mặt một hồi phiền muộn. Này Yêu Nguyệt, đem mình làm nàng a gấp như vậy đã nghĩ gọi phu quân. Coi như mình muốn là không muốn gả cho Diệp Huyền, chính mình giàu gì cũng là nữ nhân, cũng muốn căng thẳng được rồi. Huống chi, chính mình vẫn là cùng hai vị tỷ tỷ một chỗ hứa cho Diệp Huyền, làm sao cũng phải cấp chính mình ba người một điểm chuẩn bị tâm tư thời gian a. Mộ Dung Thu Địch, thế gian này, thật sự có loại thực lực này siêu tuyệt, lại anh tuấn vô cùng nam nhân sao? Nam nhân như vậy, nếu có thể gả cho hắn làm vợ, ta ngược lại cam tâm tình nguyện. Ân Ly, cái gì cam tâm tình nguyện? Ta xem ngươi là có điểm không thể chờ đợi à? Diệp Huyền nữ nhân bên người mặc dù bây giờ xem ra còn không nhiều, có thể sau khẳng định sẽ rất nhiều. Trước đó nói xong, không tiếp thụ nổi đừng đến, miễn cho sau này thụ thương. Dương Bất Hối, ta cũng tốt muốn cùng Diệp Huyền ca ca một chỗ xem mặt chẳng à? Bất quá, nay muộn hắn đều đã tại buổi Yêu Nguyệt tỷ tỷ các nàng, ta liền không thấu này náo nhiệt. Tiểu Chiêu Chu chỉ nhược, một ngày nào đó, ta cũng muốn để cho Diệp công tử theo ta xem mặt chẳng. Hơn nữa, là chỉ theo ta một người. Triệu Mẫn, một cái nhiều người buồn chán à? Nếu không, vị này tiên tử, ta với ngươi một chỗ cùng hắn. Nhiều người như vậy một điểm, mới có lời nói trò chuyện a. Chu Chỉ Nhược, yêu nữ, đều tại ngươi, sư phụ ta mới có thể chết, ta mới không với ngươi một chỗ. Triệu Mẫn, ngươi sư phó rõ ràng là chính mình đã chết, chúng ta đại nguyên triều đỉnh tùy ý chọn phát một chút, nàng liền cùng Minh giáo chết hợp lên, tại biết chân tướng sau đó không nhận sai còn chưa tính, cư nhiên trực tiếp từ thận, này trách được ai à? Bởi vì hai cái hình ảnh, nhật ký bình luận khu lại lập tức náo nhiệt. Mà ở Tương Dương thành, Quách phủ bên trong, Quách gia hai vị tiểu thư nhìn chính mình trước mặt nhật ký, đều không khỏi sắc mặt một hồi hà hồng. Quách phủ, hắn lớn lên cũng không có. Không có gì lớn sao Quách Tương, Diệp Huyền ca ca lúc nào tới tìm ta, ta lập tức liền muốn 15 tuổi sinh nhật. Trước đó, Quách Tương tiểu nha đầu này cũng đã bị Diệp Huyền bất chi bất giác ở giữa hấp dẫn. Nhưng bây giờ, thấy Diệp Huyền mặt giờ khắc này, Quách Tương cảm giác, cả đời này, cái kia sẽ để cho nàng thấy một lần lầm suốt đời người, hẳn là sẽ không là cái gì dương quá. Hơn nữa, hướng hiện thực góc độ mà nói, nếu như nàng thích Diệp Huyền mà nói, cái kia Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ tiếp thu nàng. Có Diệp Huyền tại, Tương Dương chắc chắn sẽ không phá, chính mình sợ phụ mẫu, người nhà cũng sẽ không gặp nạn. Mặc dù Quách Tương không muốn tại chính mình trong cảm tình mặt trộn lẫn vào quyền lợi nhân tố, nhưng nàng thích một cái có thể giúp nàng Diệp Huyền a, nàng thì có biện pháp gì? Đang tại Bùi Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh ngắm trăng, các vị mỹ nữ ngủ không có. Nếu như không ngủ lời nói, cái kia, ta cho các vị mỹ nữ kể chuyện xưa, như thế nào? Chúng nữ, đừng. Các nàng là bị Diệp Huyền phía trước nội dung nhật ký dọa sợ, rất sợ Diệp Huyền lại nói một ít về giang hồ hắc ám cố sự. Thì như, nữ hiệp rơi vào cái gì phản phái trong tay các loại. Cái kia kết quả thê thảm, nàng bây giờ nhóm đã có thể nghĩ tới, không dùng Diệp Huyền tới nhắc nhở. Mà Diệp Huyền, nhưng là nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh tỉ muội, lập tức tiếp theo tại trong nhật ký biết, yên tâm, ta cho mọi người nói, là một cái bình thường võ hiệp cố sự, không có đen tối như vậy, câu chuyện này, Tán Dương thay mặt sống tiểu, thuộc về cổ hệ tiểu thuyết bên trong một bộ. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng không khỏi mở ra, lập tức đều dùng ánh mắt u oán hướng về Diệp Huyền nhìn lại. Hai người bọn họ nhưng là tuyệt đại song tiểu bên trong nữ phản phái, Diệp Huyền đừng tại trong nhật ký viết linh tinh các nàng A Tô Anh, ta đã sớm muốn biết, tuyệt đại song tiểu, đến cùng nói là một cái dạng gì chuyện xưa, vì sao ta sẽ đột nhiên từ nhật ký của ngươi bên trong xuất hiện, ta ở nơi này trong chuyện xưa, vậy là cái gì nhân vật đâu? Lớn. Chương 156, Thiết Tâm Lan loạn nhập, cái gì, bản đồ bảo tàng là giả. Chương 156, Thiết Tâm Lan loạn nhập, cái gì, bản đồ bảo tàng là giả. Chỉ thấy cái kia Yến Nam Thiên không cẩn thận, chúng đồ kiểu kiểu tính toán, bị đồ kiểu kiểu gật liên tục mấy chục lần, toàn thân đại việt đều bị điểm trúng, thương cảm một đời đại tông sư, cư nhiên cứ như vậy bị một cái hắn bình thường tùy thời có thể bóp chết con kiến hôi chế trụ. Ác nhân cốc mọi người trong nháy mắt chen nhau lên, không chút do dự liền phế đi Yến Nam Thiên võ công, lại lo lắng Yến Nam Thiên còn sẽ có năng lực phản kháng, lại đem mỗi người dạy vào người thủ đoạn đều cho Yến Nam Thiên tới một lần. Này ác nhân cốc trong ác nhân dạy vào người thủ đoạn, nếu như nói ra, cái kia tất nhiên là kinh người không gì sánh được, chính là tiểu hài tử đêm khóc đều có thể ngừng. Mà bây giờ, một đời nhân nghĩa vô song Yến Nam Thiên Yến đại hiệp, lại thảm bị này thập đại ác nhân trong mấy người bắt lại giày vò, kết cục thương hại đáng tiếc. May mắn Yến Nam Thiên không phải nữ tử, sĩ đại ác nhân đối với hắn giày vò cũng giới hạn tại gân cốt bị nhục bên trên hành hạ. Ách chúng nữ nhìn nội dung nhật ký, không khỏi cả người đều đã tê dần. Không phải, đại huynh đệ, mới vừa rồi là ai nói, không nói những cái kia hắc ám nội dung, mà cũng là kịch tình bắt đầu. Thập đại ác nhân cũng không có giết Yến Nam Thiên, mà là đưa cho ác nhân cốc bên trong thần y Liễu Vạn Xuân Lưu, để cho hắn dùng tới thử dược. Lại không biết, này Vạn Xuân Lưu mặc dù ở tại ác nhân cốc bên trong, có thể bản tính lại cũng không tà ác, hắn vừa dùng Yến Nam Thiên thuốc thí nghiệm, một bên nhưng ở lặng lẽ cho Yến Nam Thiên tiếp theo gân nối xương, mà Giang Phong chi tử, cá lọt lưới tiểu ngư nhi, lại bị ác nhân cốc bên trong ác nhân nuôi lớn, tại thập đại ác nhân không ngừng dạy dỗ phía dưới, hắn biến thành thế gian này nhất là gian hoạt người cơ linh, liền thập đại ác nhân đều bị hắn cho hành hạ đến không chịu nổi, tại hắn muốn rời đi ác nhân cốc thời điểm, thập đại ác nhân thậm chí mở vui vẻ đưa tiễn sẽ, rất sợ hắn không đi phốc, không nghĩ tới, này thập đại ác nhân ngược lại cũng rất thú vị. Cảm giác này thập đại ác nhân cũng không phải thuần túy ác nhân, nếu không, bọn hắn cho dù là thu dưỡng tiểu ngư nhi, như thế nào lại dốc lòng dạy bảo hắn đâu. Chúng nữ ngay từ đầu thật đúng là cho rằng, này tuyệt đại song tiểu là một cái dọa người hắc ám chuyện xưa. Dù sao, ngay từ đầu chính là Yêu Nguyệt Liên Tinh giết Giang Phong Hoa Nguyệt Nô, lại dùng âm mưu độc kế, muốn cho hai đứa bé tàn sát lẫn nhau. Nếu để cho âm mưu của các nàng được như ý lời nói, sợ rằng cái kia sống sót một cái huynh đệ biết mình chỗ liều mạng giết chết người, lại là huynh đệ của mình, sợ là sẽ phải thống khổ vạn phần. A này tiểu ngư nhi xuất cốc sau đó, ỷ có một ít thông minh, tính kế tiểu tiên nữ Trương Tinh, bị Trương Tinh truy sát, lại chạy trốn tới Mộ Dung Sơn Trang, đem cứu hắn tính mạng Mộ Dung Cựu Thần Công hóa thành đốt. Đương nhiên, tiểu ngư nhi là không có ác ý, chỉ là hắn thở nhỏ tại ác nhân có bên. Trong lớn lên, gặp quán hại người cho hề, hắn thấy, chỉ cần đủ thông minh, võ công cao tới đâu, cũng sẽ bị âm mưu của hắn tính toán, vì luyện một môn võ công mà mất đi tình cảm, biến thành thạch nhân, thật là không chịu nổi. Hắn thấy, đốt Mộ Dung Cửu hóa thạch thần công, nhưng thật ra là đang giúp nàng. Đối với, ta trước đó thấy qua có chút trong kịch bản mặt, còn có người đem tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Mộ Dung Cửu dung hợp thành Mộ Dung Tiên, sở hữu hai người bọn họ kỳ tình, để cho Mộ Dung Tiên yêu tiểu ngư nhi. Mộ Dung Cửu, đánh chết ta cũng sẽ không thích tiểu tử thúi này. Chính mình khổ cực tu luyện hóa thạch thần công, cư nhiên bị cái kia tiểu ngư nhi tự cho là đúng, cho hết đốt. Chính mình không giết chết hắn, mình tại sao có thể sẽ thích hắn? Hơn nữa, chính mình còn cùng biểu muội Trương Tinh dung hợp thành một người thích hắn, hắn cho là hắn ai vậy? Mộ Dung Cửu cho rằng tiểu ngư nhi đã bị hại chết, cho nên khi tiểu ngư nhi cố ý phấn quỷ hù dọa nàng thời điểm, nàng trực tiếp bị sợ điên rồi, thành một cái chỉ có một ngày trí nhớ kẻ ngu si. Mộ Dung Cửu, Mộ Dung Tử Mân, Mộ Dung Tu Địch, hai tỷ tỷ đều đem ánh mắt hướng về chính mình muội con tới, trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái. Cửu muội, nguyên lai ngươi sợ quỷ a? Vậy ngươi còn một người ở Cửu Tú Sơn Trang?
Đồ,
nói vậy, ta làm sao có thể sẽ sợ quỷ? Mộ Dung Cửu có chút chột dạ, chẳng qua là ta cho rằng cái kia tiểu ngư nhi đã chết, cho nên mới cho là hắn thực sự là quỷ. Nếu như các người thật thấy được quỷ, có thể bất kể sao? Mộ Dung Tử Mân, Mộ Dung Thu Địch suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật cố gắng đáng sợ. Mộ Dung Cửu cũng không tin này tiểu ngư nhi tiểu thông minh có thể đùa giỡn cả đời, hắn không chuyên cần luyện võ công, thật chẳng lẽ đã nghĩ dựa vào tiểu thông minh tính toán người trong thiên hạ? Ken, chúc mừng Mộ Dung Cửu tinh chuẩn phúc tạo, thu được âm dương nhãn một đôi, cái này mắt có thể thấy rõ âm dương, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể mở ra thấy quỷ linh vật. Ách phốc, ha 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 ha. Giờ khắc này chúng nữ đều không khỏi hồi hộp. Nay nhật ký là cô ý à, biết rất rõ ràng Mộ Dung Cửu sợ quỷ, lại còn cho nàng khen thưởng một đôi âm dương nhãn. Nói, thế gian này quỷ sao? Trong lúc nhất thời, các nàng lại không tự chủ dùng mình một cái. Mộ Dung Cửu không khỏi buồn bực, này âm dương nhãn, đối với nàng để làm gì? Thấy quỷ hù dọa chính nàng sao? Thế gian này nhất định là không có quỷ a. Thiết Tâm Lan vì cứu tiểu ngư nhi, dưới tình thế cấp bách, cởi y phục của mình, hướng về Hoa Vô Khuyết đi tới. Hoa Vô Khuyết nơi nào thấy qua tình cảnh như thế, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, không dám nhìn thẳng Thiết Tâm Lan, mà tiểu ngư nhi lại nhân cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình như là một đầu dã thú bị thương, ngoại trừ điên cuồng chạy trốn bên ngoài, hắn cái gì cũng làm không được. Hắn vô cùng hối hận, tại sao mình võ công kém như vậy? Không, hắn cũng có một thân tuyệt thế võ công lời nói, hôm nay như thế nào có thể sẽ cần người yêu của mình liệu mình cứu rút. Hắn không dám tưởng tượng, Thiết Tâm Lan rơi vào Hoa Vô Khuyết trong tay sau đó, lại là kết quả gì? Hắn chỉ có thể điên cuồng chạy, chạy Vương Ngữ Yên, ta càng ngày càng cảm giác, ta cần chuyên cần luyện võ công. Dưỡng bất hối, ta cũng là. Chúng nữ, ai mà không đâu. Mộ Dung Cửu, đáng đời, này tiểu ngư nhi, rốt cục vẫn phải thua ở mình tiểu thông minh phía dưới, có đôi khi, người thông minh đến đâu, cũng so ra kém thực lực tuyệt đối a. Thiết Tâm Lan, ta thế mà lại vì cái này tiểu ngư nhi liệu mình cứu rút. Ta thật gở, biết rất rõ ràng hắn không phải người tốt lành gì. Ách đang xem lấy nhật ký chú nữ, thấy đột nhiên lên tiếng Thiết Tâm Lan, không khỏi đều thần sắc cổ quái. Mộ Dung Cửu, Thiết Tâm Lan, ngươi cũng có nhật ký, ngươi không nên là mười mấy năm sau nhân tài đúng không? Tô Anh, chính là a, tiểu ngư nhi hiện tại cũng còn chưa ra đời đâu. Thiết Tâm Lan, a, đây là tình huống gì, tiểu ngư nhi còn chưa ra đời? Các ngươi làm sao biết? Mộ Dung Cửu, bởi vì hiện tại Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng còn tuổi rất trẻ đâu, cái kia Di Hoa Cung Hoa Nguyệt Nô cũng mới vừa tới bị Giang Phong bắt cóc thời gian. Thiết Tâm Lan, không đúng, như này nhật ký là thật mà nói, vậy ta hiện tại vì sao cũng đã tại trải qua này nhật ký bên trong chuyện? Tô Anh, xem ra là bởi vì đây là một cái tổng võ thế giới, rất nhiều cố sự kịch tình đều chen đến cùng một cái thời kỳ một chỗ xảy ra, tựa như ta theo Mộ Dung Cửu, chúng ta vốn không nên xuất hiện ở đây cái thời đại. Nói như vậy, ngươi hiện không tắm ở trên người thật sự có cái kia cái gọi là bảo tàng địa đồ. Thiết Tâm Lan xuất ra chính mình giấu ở trong vùng tấm kia cái gọi là địa đồ bảo tàng, không khỏi dở khóc dở cười. Nguyên lai, này cái gọi là địa đồ bảo tàng, cư nhiên Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc dùng để hấp dẫn thiên hạ võ lâm nhân sĩ tự giết lẫn nhau âm mưu. Thua thiệt chính mình cũng bởi vì cái này bản đồ bảo tàng, bị Trương Tinh đuổi giết lâu như vậy. May mắn chính mình đột nhiên thấy được cái này thần kỳ nhật ký, nếu không, chính mình không được bị bấy chết. Mộ Dung Cửu nói, cái kia tiểu ngư nhi sẽ không phải cũng xuất hiện ở đây cái thời kỳ a? Hoang Dung, hoàn toàn có thể, bởi vì dựa theo Diệp Huyền ca ca thuyết pháp, Quách Phù biểu tỷ còn có Quách Tương biểu bội đều là nữ nhi của ta đâu. Quách Phù, Hoàng Dung ngươi đừng nói lung tung, ai là của ngươi nữ nhi? Quách Tương, kỳ thực ta cảm thấy nếu như Hoàng Dung biểu tỷ là ta mẹ mà nói cũng không tệ, nói không chừng ta tỷ sẽ thông minh một chút. Quách Phù nổi giận, dương nhanh múa vớt hướng về Quách Tương vào tới. Quách Tương tự nhiên là xoay người chạy trốn. Chương 157, Trương Tinh, Thiết Tâm Lan lớn như vậy. Chương 157, Trương Tinh, Thiết Tâm Lan lớn như vậy. Thiết Tâm Lan, mau đem bản đồ bảo tàng giao ra đây, nếu không đừng trách ta roi vọt vô tình. Hơn nửa đêm, tiểu tiên nữ Trương Tinh quần áo hồng y yề, như là một khỏa hồng sắc tiểu lạc tiêu, cưỡi nghìn dặm tuấn mã, ngăn ở Thiết Tâm Lan trước mặt, đối với nàng giơ roi nói ra. Tốt. Nhìn đuổi tới Trương Tinh, Thiết Tâm Lan đã không có ý định chạy. Ngược lại hiện tại nàng có nhật ý, cũng không sợ Trương Tinh. Hơn nữa, huống chi, này bản đồ bảo tàng hay là giả? Trương Tinh vẻ mặt nghi hoặc màu. Thiết Tâm Lan đây là tình huống gì? Trước đó còn chết cũng không chịu đem bản đồ bảo tàng giao ra đây, hiện tại đột nhiên lại có giao ra đây. Sẽ không phải có âm mưu gì a? Ta cứu mạng của ngươi, cho nên, ngươi dùng cái này bản đồ bảo tàng tới cảm kích ta. Đây là rất hợp lý do sự tình a. Trương Tinh đối với Thiết Tâm Lan nói ra, trước đó nhóm người kia, nhưng là giết người ngờ vực các nhân, nếu như rơi vào trong tay bọn họ, ngươi thật sự cho rằng ngươi sống được hạ xuống. Cho nên, ngươi tốt nhất không nên cho ta đùa giỡn hoa chiêu gì. Trương Tinh nguyên bản cũng không phải ý thế hiếp người hạng người. Chỉ là, cái này bản đồ bảo tàng, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì, đây là mẹ nàng chỗ ngưỡng mộ nhân nghĩa đại hiệp Yến Nam Thiên bản đồ bảo tàng, 20 mẹ nàng là cái võ lâm truy tinh tộc, vì để cho mẹ nàng hài lòng, nàng mới đặc biệt tới tìm này bản đồ bảo tàng. Yên tâm, ta sẽ không đùa giỡn hoa chiêu gì. Thiết Tâm Lan nói ra, hơn nữa, ta quả thực cần cảm kích ngươi. Nói, nàng đem chính mình bản đồ bảo tàng đưa tới Trương Tinh trước mặt. Trương Tinh vẻ mặt vẻ cảnh giác, xác định bản đồ bảo tàng hắn không có động tới tay chân gì sau đó, lúc này mới nhận lấy nhìn thoáng qua. Lập tức, nàng hỏi, ngươi vì sao đột nhiên lại muốn bản đồ bảo tàng cho ta? Bởi vì, ta phát hiện, này bản đồ bảo tàng là giả. Thiết Tâm Lan nói ra. Dạ. Trương Tinh cau mày, không có khả năng, bản đồ này tin tức là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc nói cho ta biết, tại sao có thể là giả? Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thiết Tâm Lan nói ra, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc cũng bất quá là một gạt người tiểu nhân đâu. Ngươi cũng đã biết, bản đồ này hắn cố ý chế tạo rất nhiều phần, cấp cho đến giang hồ võ lâm bên trong, tùy ý giang hồ nhân sĩ tranh đoạt tàn sát, mục đích chính là vì tại thời điểm cần thiết nhảy ra điều giải võ lâm phân tranh, sau đó tọa thu danh lợi. Cái gì? Trương Tinh không khỏi kinh hãi, loại chuyện như vậy, làm sao ngươi biết? Thiết Tâm Lan ánh mắt hướng về nhật ký của mình liếc mắt một cái, lập tức bật cười nói, này, chính là ta chuyện, nói chung, ngươi muốn Nam Thiên đại hiệp bảo tàng, căn bản cũng không có, ngươi nguyện ý có tin hay không, là của ngươi sự tình. Không được. Trương Tinh nói ra, ngươi để ta lục soát một chút thân. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Thiết Tâm Lan lời nói của một bên. Gặp tình hình này, Thiết Tâm Lan cũng rất phối hợp, nàng bản tính thiện lương, hơn nữa Trương Tinh quả thực cũng đối với nàng có ân cứu mạng, nếu như không phải này bản đồ bảo tàng nàng cho rằng chuyện liên quan đến cha nàng tin tức lời nói, nàng trước kia cũng không bị chết cũng không lấy ra. Nàng đem chính mình tóc để xuống, lộ ra một bộ nữ nhi tư thái, lúc này mới đối với Trương Tinh nói ra, ngươi qua đây lục soát ta. Ngươi là nữ nhân. Trương Tinh không khỏi kinh ngạc không thôi, quan sát tỉ mỉ lấy Thiết Tâm Lan. Nàng vốn tưởng rằng tướng mạo của mình đã có thể được xem là võ lâm tuyệt đỉnh, cho dù là này tiền tiên giống như biểu tỷ mộ dung cửu, cũng bất quá là mình tương xứng mà thôi. Hơn nữa nàng quanh năm hành tẩu giang hồ, người giang hồ đều biết vẻ đẹp của nàng, cho nàng một cái tiểu tiên nữ xưng hô. Nhưng bây giờ, này Thiết Tâm Lan ở trước mặt mình, cư nhiên cũng không chỗ thua kém vài phần. Hành tẩu giang hồ, ta vừa không có ngươi như vậy cao võ công, không thể làm gì khác hơn là nữ giả nam trang, lấy bất chút phiền toái. Thiết Tâm Lan hồi đáp. Trương Tinh cũng không khách khí, xuống ngựa đối với Thiết Tâm Lan thân thể lục soát. Nhưng sau một khắc, Tinh không khỏi mặt đỏ tới mang thai rút tay trở về. Lớn như vậy, Thiết Tâm Lan cũng theo mặt đỏ tới mang thai, cắn răng nói ra, ta không phải để ngươi lục soát nơi đó. Trương Tinh lúng túng chuyển động con mắt, lập tức thẳng thắn cũng không lục soát, đối với Thiết Tâm Lan nói ra, coi là, hãy bỏ qua ngươi đi, nhìn ngươi cũng không giống là sẽ gạt người. Chỉ là, trong mắt của nàng lại không tự chủ mang theo một phần phiền muộn, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Thiết Tâm Lan trước ngực liếc đi. Này Thiết Tâm Lan, cư nhiên ác như vậy, đem nơi đó cuốn lấy như thế chặt, bất kể cho dây dưa phá hủy. Đúng lúc này, Trương Tinh lại phát hiện, trước mắt của mình đột nhiên nổi lên một quyển kỳ quái nhật ký. Diệp Huyên nhật ký, Trương Tinh dành riêng phó bản, đây là cái gì? Nàng không khỏi đem nhật ký nội dung phía trên cho nói ra. A. Thiết Tâm Lan không khỏi cả kinh, lập tức nhìn về phía Trương Tinh, ngươi cũng có nhật ký? Cũng. Trương Tinh lật ra nhật ký, sau đó thấy được trong nhật ký một ít nội dung, còn chứng kiến biểu mội mình Mộ Dung Cửu ở bên trong bình luận. Đồng thời trong đầu của nàng nổi lên một ít về nhật ký phương pháp sử dụng nội dung, nhất thời hiểu được này nhật ký cư nhiên như thế lợi hại. Nàng đem ánh mắt cổ quái hướng về Thiết Tâm Lan nhìn sang, đối với nàng hỏi, ngươi cũng là nhìn này nhật ký mới biết được bản đồ bảo tàng là giả? Đúng vậy a. Thiết Tâm Lan nói ra, này nhật ký chủ nhân Diệp Huyền cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn dường như biết rất nhiều chuyện, ngay cả chúng ta sắp sửa gặp phải sự tình hắn cũng có thể nói xong nhất thanh nhị sở. Không tin ngươi ngày xưa nhớ phía trước lật một cái, phía trước không có chữ. Trương Tinh nói ra. Xem ra người mới tới nhìn không thấy trước mặt nội dung, chỉ có thể nhìn được một chút. Thiết Tâm Lan suy đoán nói ra, nói chung ngươi nhìn tiếp xuống dưới cũng biết này 510 nhật ký chủ nhân thật lợi hại, hắn thực sự cái gì cũng biết. Trên đời này nào có người lợi hại như thế, hắn nếu thật lợi hại như vậy, có thể không biết hiện tại chúng ta đang trộm nhìn hắn nhật ký sao? Trừ phi hắn là cố ý để cho chúng ta thấy nội dung nhật ký, có ý đồ bất chính. Trương Tinh nói, nhưng ánh mắt chuyển hướng Thiết Tâm Lan, nàng lại vung lên khóe môi, nói ra, ngươi lên ngựa tới. Làm cái gì? Thiết Tâm Lan hỏi. Này nhật ký chủ nhân lợi hại như vậy, hai chúng ta cũng đều có nhật ký mà nói, không bằng kết bạn mà đi, đi xem này nhật ký chủ nhân có phải là thật hay không lợi hại như vậy à? Trương Tinh nói ra, ngược lại hiện tại này bản đồ bảo tàng là giả, ngươi cũng không có địa phương có thể đi. A, ngươi nguyện ý mang ta đi tìm nhật ký chủ nhân? Thiết Tâm Lan đại hỉ, nàng đang muốn đi tìm Diệp Huyền đâu. Như này Diệp Huyền thực sự cái gì cũng biết mà nói, cái kia, hắn khẳng định cũng biết, cha của mình cùng sư Thiết Chiến ở nơi nào, a lên đây đi. Trương Tinh nói ra. Tốt, đa tạ, tiểu tiên nữ. Thiết Tâm Lan trực tiếp chở mình lên ngựa, từ Trương Tinh phía sau ôm lấy nàng. Nhất thời, Trương Tinh nét mặt hiện ra phiền một màu. Lớn như vậy, là thế nào cuốn lấy nhỏ như vậy, căn bản không thấy được đều. Cái kia nàng nhịn không được hỏi lên, Thiết Tâm Lan, ngươi như vậy lớn, dây dưa như thế chặt, ngươi có thể trở thành phí sao? Thiết Tâm Lan. Chương 158, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, ta vừa tới, liền không biết. Chương 158, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, ta vừa tới, liền không biết. Thật có lớn như vậy. Lúc này, Diệp Huyền vẫn không khỏi được thần sắc một hồi cổ quái. Mặc kệ người nào phiên bản Thiết Tâm Lan, dường như cũng chưa có bị đặc biệt nhấn mạnh quá lớn. A Diệp Huyền ánh mắt hướng về bên người Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh liếc mắt một cái, một bên viết nhật ký, một bên trên tay lại bắt đầu có kỳ quái động tác. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng đồng thời thân thể cứng đờ. Các nàng đều xấu hổ hướng về Diệp Huyền trong lòng dựa vào lồng một chút, sợ bị bên người tỷ bội thấy sự khác thường của mình. Trước đó ta cho rằng ta là đang cố ý trêu ghẹo Yêu Nguyệt, nói nàng không có liên tinh lớn, nhưng là hiện tại xem ra hai người bọn họ ai lớn ai nhỏ, thật đúng là khó mà nói. Nhưng bất kể thế nào dạng, tất nhiên đều là ngạo thị thiên hạ. Nguyên bản vẫn còn ở xấu hổ Yêu Nguyệt, không khỏi nao nao. Giả, nhất định là giả. Làm sao có thể sẽ không cảm giác được? Ta khẳng định so với muội muội liên tinh lợi hại, hắn nhất định là cố ý khích ta. Sú nam nhân, ngươi tại muốn lời này thời điểm, tốt nhất là sở chính mình lương tâm suy nghĩ thật kỹ. Diệp Huyền, ta sở lương tâm của ta làm gì? Ta không có càng nhiều hơn tay a chúng nữ sư phi huyền, người xuất gia trước mặt, không được đột nhiên nói những thứ này chuyện kỳ quái a. Loan Loan, Sách Sách, sư Nico, ngươi có lớn hay không? Loan Loan ngược lại là đối với mình rất có tự tin. Mặc dù nàng niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng trưởng thành không gian nhất định rất đầy đủ. Mới vừa bắt được nhật ký chúng nữ, trong lúc nhất thời đều bị đột nhiên nghe được thanh âm cho khiếp sợ đến. Nguyên lai, chính mình không chỉ có thể thấy nhật ký chủ nhân nhật ký, còn có thể nghe lén được ý nghĩ của hắn. Chỉ là, các nàng lại không biết chính là, này cái gọi là ý tưởng, cũng bất quá là nhật ký nội dung mà thôi. Hơn nữa, nếu như các nàng thật tin đây là Diệp Huyền chân chính là ý tưởng, vậy các nàng khả năng liền bị lừa. Bởi vì, chân chính bị nghe trộm ý tưởng người, là các nàng chính mình. Nếu không, Diệp Huyền thì làm sao biết, Trương Tinh đối với Thiết Tâm Lan đánh giá đâu. Nhưng hiện tại không rõ chân tướng, mới sở hữu nhật ký nữ các thành viên đều không khỏi sắc mặt xấu hổ hồng, bắt đầu âm thầm cúi đầu, muốn nhìn một chút tự có không có cái kiêu ngạo thị thiên hạ bản lĩnh. Sau đó, rất nhiều người đều cảm giác có điểm nhục trí. Thiết Tâm Lan, ngươi không phải là tại đắc ý a? Trương Tinh quay đầu nhìn phía sau Thiết Tâm Lan, đối với nàng nói ra, nữ nhân chỉ cần rất xinh đẹp là được, lớn như vậy làm cái gì, khó trách người võ công không cao. Ách, Thiết Tâm Lan nguyên bản cũng bởi vì nghe trộm được kỳ quái tiếng lòng đang hại thẹn thùng, nhưng bây giờ đột nhiên Trương Tinh tới đây một câu, nàng có chút không kèm được. Không phải, ta võ công không cao là bởi vì ta từ nhỏ đã không có cơ hội luyện cái gì võ công cao thâm, theo ta có lớn hay không có quan hệ gì. Nhưng vì phòng ngừa Trương Tinh đem mình ném ngựa, Thiết Tâm Lan cũng chỉ đành không phản bác. Hừ, này nhật ký chủ nhân cũng là sẽ không thưởng thức. Trương Tinh tự tin nói ra, người giang hồ cũng gọi ta tiểu tiên nữ, làm sao không gặp người gọi ngươi một tiếng tiểu tiên nữ? Ách, Thiết Tâm Lan thực sự rất muốn phun tào một câu, tiểu tiên nữ, đừng nói nữa, ngươi càng nói, ta càng là cảm giác ngươi tại trột dạ a. Lập tức, Thiết Tâm Lan cũng không rõ có một phần tự hào. Nam nhân bình thường đều sẽ thích lớn a. Được rồi, hôm nay cố sự trước hết nói tới đây, thời gian không còn sớm, các vị đang tại nhìn lén nhật ký mỹ nữ, nên nghỉ ngơi. Ngay tại tất cả mọi người chờ đấy xem nhật ký kế tiếp nội dung thời điểm, đột nhiên Diệp Huyền tới một câu như vậy. Mộ Dung Cửu, ngươi còn chưa nói ta bị sợ điên sau đó, chuyện gì xảy ra đâu? Mộ Dung Tử Mân, chính là kịch tình còn đang đặc sắc thời điểm, đột nhiên không nói. Hoàng Dung, ghê tởm a, Diệp Huyền ca ca, ngươi là cố ý treo người khẩu vị a? Quách Phủ, cái kia tiểu ngư nhi chạy trốn sau đó, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Tâm Lan sẽ không thật bị Hoa Vô Khuyết bắt lại đi? Quách Tương, không được a, ta thích thuần ái. Thiết Tâm Lan, ách, cái kia Hoa công tử nhưng là chính nhân quân tử, hẳn là sẽ không đối với ta thế nào a? Yêu Nguyệt, thử, ta Di Hoa cũng dạy dỗ người, làm sao cũng sẽ không làm loại kia bị ổi sự tình. Tư Không Thiên Lạc, lời này của ngươi nói xong, ta suýt chút nữa đều muốn nghĩ đến ngươi là người tốt. Khương Nghê, kỳ thực ta cảm thấy à, nếu như các ngươi thật đem Hoa Vô Khuyết cho dạy thành một cái hạ lưu con nhà giàu lời nói không chừng mới là đối với Giang Phong chân chính trả thù đâu. Diệp Hồng Ngư, ta tới đã muộn sao? Này nhật ký vừa rồi tại viết cái gì? Tây Lăng Thần Giáo, Diệp Hồng Ngư nhìn chính mình mới đến tay nhật ký, từ trong nhật ký nàng tiếp nhận được một ít về nhật ký phương pháp sử dụng tin tức. Minh bạch này nhật ký là người khác nhật ký, chỉ cần mỗi ngày xem nhật ký là có thể thu được khen thưởng, tu hành tốc độ để thăng gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể thu được chỉ cần không chủ động gây sự, có thể không nhìn bất kỳ thương tổn gì thủ hộ lực lượng. Trọng yếu hơn chính là chỉ cần phun tạo nhật ký nội dung, còn có thể phát động tưởng thưởng đặc biệt. Tốt như vậy nhật ký, Diệp Hồng Ngư vị này đạo sĩ tự nhiên ngay lập tức sẽ hiểu được, cái này nhất định là trời cao ban cho cơ duyên của nàng. Chỉ tiếc này nhật ký không có tới sớm một chút, nếu như sớm một chút xuất hiện, nàng khi còn bé cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Ngư cũng không khỏi được nghiến răng nghiến lợi. Nàng một lòng cầu đạo, đối với thân thể của chính mình, nàng chỉ coi là tối ra. Nhưng là nàng cũng không phải chỉ là vì cầu đạo, thì để xuống là phận nữ tử tôn nghiêm. Vừa nghĩ tới đã từng chuyện đã xảy ra, nàng cũng không khỏi được trong lòng canh cánh trong lòng. Nếu như ngày nào đó để cho nàng biết cái kia tổn thương người của nàng là ai, nàng nhất định sẽ giết đối phương. Nàng nhớ rõ ngày đó mấy cái che mặt người tại bên thai nàng điên cuồng đắc ý cười to thanh âm, cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ. Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền nhìn đột nhiên xuất hiện Diệp Hồng Ngư, không khỏi thần sắc một hồi cổ quái. Nguyên bản hắn là muốn mang Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi nghỉ ngơi, có thể đột nhiên này xuất hiện Diệp Hồng Ngư, nhưng là để cho Diệp Huyền trong lòng không rõ xúc động một chút. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có cái gì lực lượng bị khởi động. Lịch thời gian trường hà lực lượng lần đầu tiên bị Diệp Huyền cảm giác đến. Hắn cảm giác hiện tại hắn phản phất có thể trở lại đi qua một cái địa phương nào đó. Thì ra là thế. Diệp Huyền bật cười lắc đầu. Hệ thống cho hắn khen thưởng quả nhiên là có tác dụng lớn, đây là vì để cho hắn trở lại đi qua cứu vớt một ít đã xảy ra bi kịch, mới chuyên môn cho hắn năng lực đặc thù ai, cho nên mỗi lần hắn gặp phải những cái kia có bi thảm đi qua nữ chính hoặc là nữ phối thời điểm mới có sở cảm ứng. Bất quá hệ thống phòng trừng cũng là sợ kịch tình băng, cũng không có cho hắn hoàn toàn mở ra năng lực đặc thù. Bất quá các loại nay muộn đi qua, hắn hẳn là sẽ thu được tương ứng thay đổi quá khứ năng lực. A, Diệp Huyền đối với mình hệ thống vẫn là rất tự tin, hệ thống cho hắn đồ vật luôn là hắn trước mặt muốn nhất, nhưng là lại sẽ không để cho hắn tuyệt đối có thể tùy tâm sử dụng đồ vật. Coi như bằng nhất, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp thu được hắn mong muốn năng lực, về sau cũng khẳng định sẽ có. Tất nhiên dạng này, cái kia đang ngủ trước đó, trước hết thoải mái một chút. Vị này đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, a đạo sĩ Diệp Hồng Ngư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có thể thu được nhật ký. Diệp Hồng Ngư, không phải này Diệp Huyền biết ta đang trộm nhìn hắn nhật ký a. Ta còn đang suy nghĩ, này nhật ký có phải là hắn hay không cố ý đưa tới đâu rồi. Bất quá, Diệp Huyền tuyệt đối không nghĩ tới, ta còn có thể nghe trộm ý nghĩ của hắn a. Diệp Hồng Ngư nét mặt mang theo một phần trong trẻo nhưng lạnh lùng màu. Xem ra, này nhật ký chủ nhân nhận biết mình a, cũng không biết hắn là thế lực kia người. Đường Quốc, Nguyệt Luân Quốc, hoặc là Yến Quốc, Ma Tông. Chương 159, nhật ký chủ nhân mạnh như vậy. Diệp Hồng Ngư chấn kinh rồi. Chương 159, nhật ký chủ nhân mạnh như vậy. Diệp Hồng Ngư chấn kinh rồi. Không phải đã nói buồn ngủ sao? Kết quả hiện tại lại có một người thu được nhật ký, ngươi lại không ngủ. Mấy cái ý tứ a? Giờ khắc này, Trương Tinh biểu thị đối với Diệp Huyền rất không thoải mái. Này Diệp Huyền tất nhiên có thể biết cái kia Diệp Hồng Ngư đang trộm xem nhật ký, vậy khẳng định cũng có thể biết các nàng đang trộm xem nhật ký a. Các nàng vừa rồi thu được nhật ký, Diệp Huyền liền nói đều không nói một câu, thậm chí đều muốn trực tiếp giấc ngủ. Nhưng này Diệp Hồng Ngư thứ nhất, Diệp Huyền lại bắt đầu viết lên nhật ký. Cái này há chẳng phải là khinh thường các nàng sao? Cái kia Diệp Hồng Ngư lẽ nào so với các nàng có mặt mũi? Diệp Hồng Ngư, trên lý thuyết mà nói, không có khả năng xuất hiện ở đây cái thế giới người một trong, giống như là phía trước Khương Nghe còn có Tư Không Thiên Lạc. Các nàng vị trí thế giới đều có thể chạm đến thế giới bản nguyên nhân vật mạnh mẽ, nói là thế giới võ hiệp, chẳng nói là võ hiệp huyền huyễn thế giới. Nếu nàng ở cái thế giới này mà nói, lấy Trương Tam Phong thực lực trước mắt, là tuyệt đối không có khả năng trở thành thế gian trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Bất quá, tất nhiên nàng thu được nhật ký, nghĩ đến nàng vị trí thế giới cùng cái này tổng võ thế giới cũng sẽ bắt đầu sản sinh liên quan đi. Có thể, trước đây ta đối với cái này tổng võ thế giới nhận thức cũng là sai lầm, ta cho rằng thế giới này là một cái đã dung hợp kết thúc thế giới 767, nhưng có thể thế giới này là một cái vẫn còn ở quá trình dung hợp trong thế giới, thậm chí cuối cùng thế giới này liền tiền võ minh giới như thế đại thế giới cũng có thể dung hợp tiền đến. Tiền võ đế yêu nguyệt không có khả năng một cái nho nhỏ tổng võ thế giới cũng muốn dung hợp ta vị trí đại thế giới. Không khỏi quá để cao ngươi vị trí tổng võ thế giới, ngươi có từng thấy một con kiến có thể ăn tiếp theo đầu đại tượng sao? Ngươi có từng thấy một giọt nước hấp thu một vùng biển rộng sao? Diệp Huyền đương nhiên biết loại chuyện như vậy trên lý thuyết là không có khả năng phát sinh, bình thường đều là tiểu thế giới bị đại thế giới dung hợp. Nhưng vấn đề là Diệp Huyền hiện tại rất ưa thích cái này tổng võ thế giới a, coi như hai thế giới dung hợp, Diệp Huyền cũng vẫn là muốn nói là tổng võ thế giới dung hợp đại thế giới, cái này cũng không khuyết điểm không phải. Huống chi giống như là cầu cầu đại tác chiến, một cái tiểu cầu cầu từ từ lớn lên, ăn quả cầu to cầu, lẽ nào liền không thể nói cái này tiểu cầu cầu chính là tiểu cầu cầu sao? Hiện tại cái này tổng võ thế giới là rất nhỏ yếu, có thể chờ nó dung hợp thế giới quá nhiều, ai lớn ai nhỏ thật vẫn rất khó nói. Nếu không có hai thế giới có chỗ liên quan, ta nghịch thời gian trường hà năng lực như thế nào có thể sẽ tại Diệp Hồng Ngư vừa mới thu được nhật ký thời điểm liền sinh ra cảm ứng đâu? Nghe vậy, chúng nữ đều không khỏi mẩn ra. Nghịch thời gian trường hà năng lực Diệp Huyền trước đó đã từng nhắc qua, là hắn năng lực mới một trong, nhưng năng lực này Diệp Huyền mình cũng không dùng được, cần nhất định thời cơ. Thậm chí Ân Ly mẫu thân có thể sống lại cũng cùng Diệp Huyền có quan hệ, nhưng Diệp Huyền mình cũng không có đem cái này năng lực hiểu, hắn cũng cho tới bây giờ có tại trong nhật ký viết ra hắn thành công thi triển qua sự tình. Không nghĩ tới, này Diệp Hồng Ngư cư nhiên đưa tới Diệp Huyền năng lực cảm ứng. Lẽ nào Diệp Hồng Ngư vị trí thế giới thật là một cái đang cùng thế giới này dung hợp thế giới? Tại Diệp Hồng Ngư thế giới đến cùng có nhiều cường giả a, cư nhiên để cho Diệp Huyền một mực chắc chắn nàng vị trí thế giới người mạnh nhất nhất định so với Trương Tam Phong lợi hại. Mặc kệ hai thế giới là hỗ tương dung hợp cũng tốt, vẫn là tuyệt đối không liên quan tới nhau cũng tốt, đều không ảnh hưởng ta. Đợi cho có một ngày ta tung hoành chư thiên vạn giới lúc, tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Diệp Hồng Ngư tung hoành chư thiên vạn giới, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Diệp Hồng Ngư vị trí Tây Lăng Hạo Thiên Đạo Thần Điện là một cái tín ngưỡng Hạo Thiên tổ chức, cái gọi là Hạo Thiên chính là thượng thiên, ý thế gian này đã có thượng thiên thì như thế nào để cho người ta tung hoành chư thiên. Diệp Hồng Ngư làm thành đạo sĩ, có thể trong lòng nàng đối với Hạo Thiên cũng không chân chính kính ngưỡng, dưới cái nhìn của nàng Hạo Thiên quả thực bất quá chỉ là một nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng chính là cái này nhân vật mạnh mẽ lại có thể ép tới vạn cổ tuyệt thế thiên kiều không ngóc đầu lên được. Này Diệp Huyền ăn nói xong đã nói muốn tung hoành chư thiên vạn giới, tự nhiên không để cho nàng tin. Có thể Diệp Huyền mới vừa nói hắn có nghịch thời gian trường hà năng lực, rồi lại để cho Diệp Hồng Ngư trong lòng vô cùng để ý thế gian này, cho là thật có người có thể nghịch chuyển thời gian trường hà phải không? Coi như là cái kia Hạo Thiên cũng không khả năng chân chính khống chế thời gian, để cho đảo ngược thời gian thay đổi quá khứ à? Nếu thật có năng lực như thế mà nói, Diệp Hồng Ngư thật đúng là muốn trở lại đi qua, cải biến chính mình cái kia không chịu nổi quá khứ. Diệp Hồng Ngư chính là Hạo Thiên thế giới, thiên hạ tam si một trong, tam si chia ra làm hoa si, thư si, còn có đạo si. Cái này tam si đều có mỗi người yêu quý vật, hơn nữa tại tu hành về thiên phú đều có một không hai đương thời, lại có nổi tiếng thiên hạ khuôn mặt đẹp, lúc này mới vì vậy mà nổi danh tại một thời đại. Tại các nàng vị trí trong thế giới, chân chính cường giả đều hứng chịu tới thiên đạo áp chế, không thể phi thiên độ địa, nhưng là lại có thể phá núi lập non, tu vi đến cực hạn, đi ra đạo của mình sau đó có thể nắm giữ một ít thiên đạo quy tắc lực lượng, thậm chí có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, kim thân bất diệt, hoặc là lấy kiếm ý hóa hoàng hà, kiếm chỉ hạ tiên, thực sự rất lợi hại. Không giống chúng ta thế giới này, trên mặt nổi mạnh nhất Trương Tam Phong Trương chân nhân cũng tối đa chỉ có thể một trường đánh ra mười mấy trượng. Diệp Hồng Ngư, quả thực tại chúng ta thế giới này, chân chính cường giả có thể hủy núi lở ngọn núi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lấy kiếm hóa vô cùng. Nguyên bản Diệp Hồng Ngư còn tưởng rằng cái này có được nhật ký, hơn nữa còn tự xưng có thể nghịch thời gian Trường Hà Nhật ký chủ nhân Diệp Huyền thật lợi hại đâu. Không nghĩ tới, hắn vị trí thế giới người mạnh nhất, cư nhiên chỉ có thể một trường đánh ra mười mấy trượng. Đây là cái gì hạ cấp võ giả, lẽ nào tại hắn thế giới sẽ không có tu sĩ sao? Liền không thể ngự kiếm ngoài ngàn dặm. Nếu như nói như vậy, Diệp Hồng Ngư quả thực được vì mình vị trí thế giới tự ngạo một chút. Hoàng Dung, hoa, thật là lợi hại. Cảm giác nghe dường như cũng là như vậy. Yêu Nguyệt, các ngươi thế giới kia, nhưng có thể một kích hủy tiên diệt địa người. Diệp Hồng Ngư, Ách Ân Ly, các ngươi thế giới kia, nhưng có người có thể đem chân khí cô đọng đến mấy triệu dặm dài. Diệp Hồng Ngư, điều này sao có thể? Diệp Hồng Ngư cả người cũng không tốt. Chân khí cô đọng đến mấy triệu dặm dài, cái này há chẳng phải là một kiếm liền trực tiếp có thể đem nghiêm chỉnh cái đại quốc đều cho bị diệt. Mộ Dung Cửu, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, rất lợi hại phải không? Cảm giác dường như cũng liền như vậy đi, Diệp Huyền cứng rắn dựa vào tốc độ là có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả, không dùng mượn cái gì thiên đạo quy tắc, chỉ dựa vào khinh thân công pháp. Chúng nữ mắt thấy Diệp Hồng Ngư ở trước mặt mình đắc ý, tự nhiên là trong lòng khó chịu. Nếu là thật để cho Diệp Hồng Ngư xem thường lời của các nàng thì còn đến đâu? Coi như các nàng vị trí thế giới thực sự so ra kém Diệp Hồng Ngư vị trí thế giới, cái kia, các nàng thế giới này cũng không phải không có chân chính cường giả sao? Diệp Huyền không phải cũng là các nàng người của thế giới này sao? Tư Không Thiên Lạc, không phải. Diệp Huyền thực sự có thể một kiếm ngưng tụ ra mấy triệu giảm kiếm khí a? Các ngươi xác định không phải nói sai đơn vị, là mấy trăm dặm. Coi như là mấy trăm dặm cũng rất khoa trương được rồi. Khương Nghê, một kiếm như vậy, nếu như rơi trên mặt đất, sợ là muốn thiên hạ hủy diệt a. Phúc. Diệp Hồng Ngư cả kinh một ngụm lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Những người này nhất định là tại khoác lác a. Ở đâu có khoa trương như vậy người, một kiếm chạm ra mấy triệu dặm, khinh công có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chương 160, Diệp Huyền trở lại đi qua, chúng nữ kinh ngạc. Chương 160, Diệp Huyền trở lại đi qua, chúng nữ kinh ngạc. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, hắn chỉ là dựa vào sự thực nói tới, khen Diệp Hồng Ngư vị trí hạo thiên thế giới một câu, cư nhiên làm cho chúng nữ đều nổi lên thắng bại tâm. Hơn nữa, ngay cả Mộ Dung Cửu đều ở đây Diệp Hồng Ngư trước mặt trang, mà các nàng duy nhất có thể lấy giả bộ vô liếng chính là mình. Dù sao, thế giới này trên mặt nổi cao nhất chiến lực chính là Trương Tam Phong, Trương Tam Phong ở nơi này tổng võ thế giới, quả thực sắp xếp rất cao, nhưng đối mặt những cái kia huyền huyễn thế giới, bước cách nhiều thiếu là kém không ít. Trương Tinh, các loại, các ngươi nói, Diệp Huyền kiếm khí ngưng tụ mấy triệu dặm lúc này, đang theo Thiết Tâm Lan cưỡi ngựa, muốn tìm cái chỗ ở Trương Tinh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cùng với nàng sau lưng Thiết Tâm Lan đối với nhìn kỹ một cái mắt sau đó, Trương Tinh mới khiếp sợ phát ra phu tạo. Trương Tinh, lẽ nào trước đó trên bầu trời đạo kiếm khí kia chính là Diệp Huyền phát ra? Ân Ly, đúng vậy a. T. Giờ khắc này, Trương Tinh cùng Thiết Tâm Lan hai nàng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được tự xem đến cái gì. Trước đó, giữa bầu trời kia rơi xuống không gì sánh được kinh khủng cự kiếm, khi tới gần vùng đất thời điểm, chỉ là thân kiếm cũng đã che khuất bầu trời. Thế gian này không biết bao nhiêu người, ngẩng đầu lên, đều chỉ có thể thấy một cái mũi kiếm. Ai cũng không biết, này to lớn một kiếm, rốt cuộc là hướng về phía địa phương nào tới. Ai có thể đều biết, làm cái này một kiếm hạ xuống xong, ai cũng sống không được. Cũng may về sau một kiếm kia đột nhiên tự biến mất. Nếu không, thiên hạ lại có mấy người có thể sống. Một kiếm kia, tuyệt đối không phải ảo giác của các nàng, bởi vì thế gian này rất nhiều người đều thấy được. Chỉ là, rất nhiều người đều cảm thấy, đây là ảo ảnh, một hồi tịch quyển thiên hạ ảo ảnh. Nếu không, trên bầu trời cảnh tượng vô pháp giải thích. Ai có thể tin tưởng, thật sự có người có thể có kinh khủng như vậy tu vi a? Nhưng là, hiện tại Trương Tinh lại đi qua nhật ký, biết một kiếm này là Diệp Huyền phát ra, cả người đều đã tê dần. Mà ở sau lưng nàng Thiết Tâm Lan, cũng đồng dạng người đã tê dần. Trương Tinh, là thật. Thiết Tâm Lan, một kiếm kia lại là thực sự. Chúng ta còn cho rằng là ảo ảnh. Tư Không Thiên Lạc nhìn nhật ký, lúc này cũng là nét mặt khiếp sợ không chỉ, da mặt co quắp không ngừng. Tư Không Thiên Lạc, nhìn các ngươi ý tứ, các ngươi đều thấy được một kiếm kia. Vì sao ta nhìn không thấy? Nguyệt Thần, ta trước đó nói là bởi vì hai cái địa phương cách xa, nhưng bây giờ, ta mới đi qua Diệp công tử nhật ký biết, có lẽ là bởi vì các ngươi vị trí thế giới cùng thế giới này vẫn chưa có hoàn toàn dung hợp, cho nên các ngươi nhìn không thấy cái thế giới này lớn cảnh tượng. Khương Nghê, này, thật sự có người có thể một kiếm chạm ra mấy triệu dặm. Khương Nghê cũng đã tê dần. Trước đó nàng cũng không tin có loại chuyện thế này tình. Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền không phải tại trong nhật ký nói, các ngươi trên cái thế giới kia trên mặt nổi người mạnh nhất bất quá là một trưởng đánh ra mười mấy triệu sao? Hắn làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Diệp Hồng Ngư cũng là trợn mắt hốt mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tình hôn sau đó, liền lập tức phun tào câu này. Yêu Nguyệt, ta đốn nắn một chút, không phải một kiếm chạm ra mấy triệu dặm, mà là dùng chân khí ngưng tụ ra một thanh mấy triệu dặm dáng dấp cự kiếm. Chúng nữ, không cần thiết đốn nắn, ngược lại đều vô địch. Nhìn nhật ký bình luận trong vùng, chúng nữ cái kia không giống làm bộ bình luận, Diệp Hồng Ngư nhưng là hô hấp dồn dập, trong đầu nghĩ tới vô số thế gian này được xưng vô địch thiên hạ cường giả. Nhưng nếu những cường giả này cùng Diệp Huyền so với, chỉ sợ cũng liền con kiến hôi cũng không tính được đi. Nàng nhịn không được tại trong nhật ký bình luận hỏi: "Diệp Hồng Ngư, này Diệp Huyền, đến cùng kiếm đạo đến dạng gì cảnh giới, có thể phát ra này hủy thiên diệt địa một kiếm?" Nàng cả đời này, cùng với nói là si tại đạo, chẳng nói là si tại kiếm, thì kiếm như mạng. Bây giờ nghe thế gian này có một cao thủ như thế, tự nhiên nhịn không được suy nghĩ nhiều giải một chút. Chúng nữ yêu nguyện, hắn còn không có học qua kiếm đâu, một kiếm kia, hắn kiếm đạo cảnh giới, so với một dạng người giang hồ còn không bằng, một kiếm kia, bất quá là hắn dựa vào cường đại cứng rắn lực cứng rắn bọc lại, cùng với nói là kiếm, chẳng nói là chân khí. Ách, Diệp Hồng Ngư cả người càng choáng váng hơn. Không có bất kỳ kiếm đạo cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là dựa vào thực lực cường đại, cứng rắn phát sinh kinh khủng như vậy một kiếm. Đây là cái gì dạng tu vi a? Thế gian này thật có kinh khủng như vậy thực lực người phải không? Ngay tại Diệp Hồng Ngư khiếp sợ thời điểm, Diệp Huyền nhưng ở trong nhật ký tiếp lấy biết, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cả đời cao ngạo, nhưng chúng nữ nhưng thế nào? Nói chuyện sợ nhất người khác thở mạnh, coi là không nói. Chúng nữ, ách, Diệp Hồng Ngư. Nhưng Diệp Hồng Ngư mệnh cũng không tốt, nàng muốn nên sở hữu hoàn mỹ nhất, nhất kiêu ngạo khi còn sống, nhưng là tại nàng khi còn bé lại bị Tây Lăng trưởng giáo Hùng Sơ mặc cho tính toán, mất đi sự trong sạch. Khi đó nàng vẫn chỉ là đứa bé a, lời này ta làm sao có thể tại trong nhật ký viết ra đâu? Chúng nữ, Diệp Hồng Ngư là hắn. Giờ khắc này Diệp Hồng Ngư không khỏi kinh ngạc, nàng nghĩ qua vô số khả năng, có thể làm sao cũng không có nghĩ đến lại là cái kia Hùng Sơ Mặc. Bởi vì cái kia Hùng Sơ Mặc là cái thái giám a, làm thành Tây Lăng thần điện trưởng giáo, hắn đã từng cùng Ma Tông Tông chủ Lâm Vũ đại chiến, bị Ma Tông Tông chủ cho đánh thành phế nhân. Dạng này một tên phế nhân lại là hư nàng người trong sạch, nói ra cũng là được cười. Đường đường Hạo Thiên Đạo, Tây Lăng thần điện trưởng giáo, miệng mồm nhiều tiếng tín ngưỡng quang minh chính nghĩa, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn vặn vẹo dơ bẩn. Bởi vì bị Ma Tông Tông chủ Lâm Vũ đánh bại, thành một cái không thể nhân sự thái giám, sau đó tâm tính của hắn trở nên cực độ vặn vẹo. Khi nhìn đến Tây Lăng chi thủ quan Tiên Hạ Hành tẩu Diệp Tô Mội Diệp Hồng Ngư thời điểm, nội tâm của hắn liền sinh ra cực độ phá hư muốn. Hắn biết cái này bé gái tương lai đã định trước bất phàm, cho nên hắn muốn dơ cái này bé gái nhân sinh, dạng này thẳng đến ngày nào đó nữ đồng này trở thành vô địch thiên hạ cường giả thời điểm, hắn nhưng có thể đang âm thầm đắc ý, coi như nàng cao tới đâu cao tại thượng cũng từng bị chính mình khi dễ qua, hơn nữa nàng vĩnh viễn cũng không khả năng biết trận tướng. Dù sao nàng làm sao hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đến một cái đã phế đi thái giám trên đầu. T. Nghe trộm lấy Diệp Huyền nhật ký chúng nữ đều không khỏi hít sâu một hơi. Yêu Nguyệt, thế gian này lại có như vậy ác tâm bị ổi nam nhân. Mộ Dung Cửu, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta cuối cùng cảm giác bắt được nhật ký nữ nhân vận mệnh dường như không có một cái tốt. Chúng nữ liên tinh, các ngươi nói có thể hay không có thể chúng ta đạt được này nhật ký chính là thượng thiên đối với chúng ta vận mệnh cứu rồi. Diệp Hồng Ngư, như nhật ký là thật, Diệp Huyền ý nghĩ mới rồi là thật mà nói, cái kia ta Diệp Hồng Ngư cái thứ nhất phản thiên, cái gọi là tín ngưỡng Hạo Thiên Tây Lăng thần điện trưởng giáo đều là người như vậy, như vậy tiên người nào thích tin ai tin. Không cầu tiên hoa, giờ khắc này Diệp Hồng Ngư chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nam nhân kia nàng nhất định phải giết. Nàng siết chặt mình đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt hận ý đã không giấu được. Nhưng là nghĩ đến người kia quyền cao chức trọng, nếu như nàng hiện tại đem tất cả vạch trần lời nói, cái kia nàng không chỉ có không thể báo thủ, thậm chí ngược lại sẽ còn bị hắn nhục nhã. Nàng nhất định phải chờ, chờ mình chân chính vô địch tại thiên hạ một khắc này. Ân Ly, cho nên đây không phải là thượng thiên đối với chúng ta vận mệnh cứu rỗi, mà là Diệp Huyền, từ chúng ta đạt được nhật ký một khắc này bắt đầu, chúng ta cũng đã đi lên một cái được cứu chuộc đường. Tư Không Thiên Lạc, làm sao các ngươi đều cảm giác mạng của các ngươi thật không tốt sao? Trương Tinh, ta cảm giác mạng của ta tốt vô cùng à, ta không cần cứu rỗi, chỉ bất quá Diệp Huyền cường giả như vậy, ta nhất định là phải kiến thức một cái. Mộ Dung Cửu, cái kia tốt, biểu muội, ngươi tới nhà của ta. Trương Tinh, biểu tỷ. Vì sao? Mộ Dung Cửu, bởi vì hiện tại ngươi biểu tỷ ta đã là Diệp Huyền thế tử. A. Trương Tinh sợ ngây người, không phải, biểu tỷ, ngươi chừng nào thì thành thân, ta làm sao không biết. Mộ Dung Cửu, còn không phải là ngươi dựa tại kiến thức đến Diệp Huyền thực lực sau đó, rất sợ Diệp Huyền không quan tâm ta, trực tiếp hôn lễ đều không làm, liền đem ta đưa cho Diệp Huyền. Đối với còn ngươi nữa hai cái biểu tỷ, Mộ Dung Tử Mân cùng Mộ Dung Thu Địch. Trương Tinh 6. Lúc này Trương Tinh ra không tự chủ có quắp không ngừng. Nhà mình ba cái biểu tỷ cư nhiên bị dượng tặng người, hơn nữa liền hôn lễ đều không có ý định làm, đó cũng là nhu thất. Mà Diệp Hồng Ngư nhìn chúng nữ bình luận, trong lòng nhưng là có chút bi thương. Mặc dù nàng trước đây một mực không có phát ra từ nội tâm chân chính tín ngưỡng Hạo Thiên, tín ngưỡng không đủ kiên định, nhưng là nàng đối với Tây Lăng thần điện trung thành nhưng là chân chân thực thực. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia hư nàng trong sạch người thế mà lại là cái kia Hùng Sơ Mặc. Hạo Thiên thần điện tín ngưỡng Hạo Thiên, thân phận người cao quý nhất. Tốt. Kỳ thực bằng vào ta thời gian hồi tố năng lực hoàn toàn có thể trở lại đi qua, nhưng ta cũng không phải thật sự là có thể trở lại đi qua, ta trở lại đi qua chỉ là tham dự lịch sử sự kiện phát sinh mà thôi. Nói cách khác, ta coi như là trở lại tới cũng không sửa đổi được Diệp Hồng Ngư thuần khiết sẽ bị hủy sự thực, nhưng ta lại có thể sáng tạo ra một cái để cho nàng hài lòng đi qua. Tỷ như ta trở lại đi qua sau đó cải biến cái kia Hùng Sơ Mặc ký ức để cho hắn cho là mình được như ý, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn ôm một con heo tại đã nghiền. Nhưng đáng tiếc Diệp Hồng Ngư thuần khiết nhưng là vô luận như thế nào cũng không giữ được, bằng không mấy năm nay nàng khẳng định sẽ phát hiện mình thuần khiết vẫn còn ở, nhất định phải có người để làm việc này. Nhưng là coi như con người của ta tham hoa háo sắc, cũng không có một cái có thể đối với một cái còn không có lớn lên bé gái làm loại sự tình này trình độ a, ta Diệp Huyền vẫn không thay đổi hình thái đến loại trình độ này. Nhưng trở lại đi qua cơ duyên ngay tại trước mắt ta, nếu ta trong vòng một ngày lại không quá khứ thì sẽ mất đi cơ hội này, đến lúc đó sợ rằng Diệp Hồng Ngư vận mệnh liền thực sự quyết định. Ghê tởm, cơ hội này sớm không tới muộn không đến, hết lần này tới lần khác lúc này tới, đây không phải là buộc ta làm cái cầm thú sao? Như lại muộn chút tới, ta cũng có thể cùng Diệp Hồng Ngư trước có cảm tình, đi làm việc này cũng không cần có quá lớn áp lực tâm lý, a ta thật không muốn làm tên biến thái kia mà. Chúng nữ, ách. Diệp Hồng Ngư. Khất. Chương 161, Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền để làm việc này cũng không phải không được. Chương 161, Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền để làm việc này cũng không phải không được. Ách, Diệp Huyền bên người, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đều không khỏi vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Huyền. Các nàng vừa rồi nhưng là nghe được Diệp Huyền có thể trở lại đi qua. Chỉ là, Diệp Huyền trở lại đi qua cũng không sửa đổi được đi qua. Cái kia đang thương Diệp Hồng Ngư thuần khiết là không giữ được. Nói cách khác, Diệp Huyền nhất định phải trở thành cái kia phá hủy Diệp Hồng Ngư trong sạch người. Có thể cái kia Diệp Hồng Ngư, trong quá khứ, vẫn còn con nít à, loại chuyện như vậy, người bình thường làm sao có thể làm được. Chính là Diệp Huyền như thế tham hoa háo sắc người, cũng khẳng định không làm được. Để cho hắn đi làm loại chuyện như vậy, quả thực quá làm khó hắn. Nhưng, như Diệp Huyền không đi, làm chuyện này liền sẽ biến thành cái kia ác tâm thái giám Hùng Sơ Mặc. Mặc dù các nàng chưa từng thấy cái kia Diệp Hồng Ngư, có thể tất cả mọi người là thiên tài ngoại trừ lẫn nhau phân cao thấp ở ngoài, cũng hầu như là sẽ tinh tinh tương tích. Nghe được khác thiên tài vận mệnh bi thảm, các nàng cũng khó tránh khỏi lòng có đồng cảm. Nếu như có thể mà nói, các nàng ngược lại tình nguyện làm chuyện này chính là Diệp Huyền, ngược lại, lấy Diệp Huyền bản lĩnh, muốn cho này Diệp Hồng Ngư thích hắn, cũng là chuyện sớm hay muộn sao? Xem trước một chút ta, như thực sự không được, cũng chỉ có biện pháp này. Chúng nữ Diệp Hồng Ngư, Diệp Hồng Ngư rốt cuộc biết, vì sao các nàng có thể nhìn lén nhật ký tình huống dưới, còn có thể nghe lén được Diệp Huyền tiếng lòng. Xem ra, là này nhật ký cũng biết, có mấy lời, không nên do Diệp Huyền tại trong nhật ký viết ra a đối với Diệp Huyền kế hoạch, Diệp Hồng Ngư hiện tại trong lòng cũng không biết rõ nên làm phản ứng gì. Trên lý thuyết mà nói, Diệp Huyền là vì nàng tốt, nàng hẳn là đối với Diệp Huyền trong lòng còn có cảm kích mới là. Như Diệp Huyền thành công, nàng sẽ không có bị cái kia Hùng Sơ Mặc làm thương tổn. Trong đời của nàng chỗ bẩn, cứ thế biến mất, từ nay về sau, nàng lòng cầu đạo sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng là, nói như vậy, Diệp Huyền liền sẽ biến thành cái kia tổn thương người của nàng. Cái này lung túng. Lẽ nào, nàng còn phải đi cảm kích một cái tổn thương nàng, để cho nàng thở nhỏ đều sản sinh bóng ma trong lòng nam nhân. Yêu Nguyệt, Diệp Hồng Ngư, ta bây giờ đang ở phu quân ta Diệp Huyền bên người, cho ngươi xem một chút tướng mạo của hắn, nếu như ngươi không nguyện ý hắn trở thành cái kia người thường tổn ngươi mà nói, ngươi có thể sớm làm nói với ta, nếu không, sau này nếu ngươi dùng cái này chuyện tới cựu thị nhà của ta phu quân, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lúc này, Yêu Nguyệt tại nhật ký bình luận trong vùng chia sẻ một tờ hắn thích nhất Diệp Huyền gò má hình ảnh, đồng thời, đối với Diệp Hồng Ngư nói ra. Ách, Diệp Hồng Ngư đang tại lúng túng bên trong đâu, đột nhiên thấy Yêu Nguyệt lại phát tới một tấm hình, hơn nữa còn đối với nàng nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi tiếp lời này mới tốt. Lấy nàng cao ngạo, vốn không muốn đem này Yêu Nguyệt không coi vào đâu. Nhưng, này Yêu Nguyệt nhưng là gọi Diệp Huyền phu quân, nàng chỉ sợ cũng cái bất phàm người. Yêu Nguyệt, đây là đang buộc nàng hiện tại tỏ thái độ, sau này tuyệt đối không thể chuyện như vậy mà hận Diệp Huyền, bằng không, nàng liền dứt khoát để cho Diệp Huyền đừng trở lại đi qua. Diệp Hồng Ngư, ta Diệp Hồng Ngư như thế nào loại kia làm bộ tiện nhân, nếu ta không biết chân tướng cũng cho qua, hiện tại biết chân tướng, hắn nếu thật nguyện ý cải biến quá khứ của ta, ta chỉ sẽ cảm kích còn đến không kịp. Nhưng, hy vọng hắn nói được thì làm được, thực sự để cho cái kia Hùng Sơ Mặc ôm một con heo thoải mái. Vừa nghĩ tới chính mình không chịu nổi quá khứ có thể thật có thể có chỗ cải biến, Diệp Hồng Ngư cảm giác mình trong lòng thở dài một hơi. Cái kia đã từng không chịu nổi quá khứ, đối với tâm cảnh của nàng mặc dù không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có ảnh hưởng đến nàng trở thành thiên hạ tam si một trong đạo si, trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho, vậy thì không phải là nội tâm nàng bóng mờ. Nhất là, hiện tại biết người kia chính là Hùng Sơ Mặc thời điểm. Vừa nghĩ tới, Hùng Sơ Mặc ôm một con heo thoải mái chẳng cảnh, Diệp Hồng Ngư trong lòng liền thập phần vui sướng. Nàng cảm giác tu vi của mình tựa hồ cũng muốn đột phá một dạng. Lập tức, lúc này mới đưa mắt hướng về Diệp Huyền tướng mạo hình ảnh mở ra, nhìn thoáng qua. Đang run lên một lúc sau bên trong, Diệp Hồng Ngư mới thần sắc cổ quái đem hình ảnh đóng cửa. Thế gian này, lại có đẹp mắt như vậy nam tử. Nếu như hắn thực sự nói được là làm được lời nói, cái kia, đối với mình làm những chuyện kia người, thì không phải là Hùng Sơ Mặc, mà là hắn. Hơn nữa, hắn bản ý cũng không phải thật muốn thương tổn chính mình, mà là phải cải biến chính mình khi còn bé ác ngộng. Mình cũng không có chán ghét lý do của hắn, càng thậm chí hơn, chính mình còn phải cảm kích hắn. Dưới tình huống như vậy, người nam nhân này làm thành nàng Diệp Hồng Ngư nam nhân dường như cũng không kém. Chúng nữ tư không thiên lạc, không phải Diệp Huyền thực sự có thể thay đổi quá khứ a? Lúc này người tại Tuyết Nguyệt Thành tư không thiên lạc vẫn còn ở trong khiếp sợ, mặc dù lời khi trước đề đối với nàng mà nói có chút trầm nặng, đây không phải là nàng đơn thuần như vậy thiếu nữ có thể thảo luận đề, nhưng đối với có thể thay đổi quá khứ loại chuyện như vậy, nàng vẫn còn có chút không tin lắm. Không ân ly, trước đó mẹ ta cũng sớm đã chết, nhưng Diệp Huyền quả thực trở lại tới đem ta nương cứu sống, chỉ là bởi vì đã chuyện đã xảy ra không thể cải biến, cho nên mẹ ta không thể theo ta gặp mặt, không thể để cho ta hoặc bất luận kẻ nào biết nàng còn sống sự tình, thẳng đến nàng chân chính có thể theo ta gặp mặt một khắc này mới thôi, cho nên ta nghĩ Diệp Huyền đúng là có thể thay đổi quá khứ. Tiểu Chiêu, đáng tiếc công tử năng lực này dường như không phải có thể tùy tâm sở dụng sử dụng, không có nhất định cơ duyên không dùng được, bằng không Tiểu Chiêu thật đúng là muốn gặp một lần cha đâu. Hoàng Dung, ta cũng muốn gặp mẹ ta. Triệu Mẫn, kỳ thực các ngươi có thể nghĩ như vậy, nói không chừng tương lai một ngày nào đó Diệp công tử đã có thể tùy tâm sở dụng sử dụng năng lực này, các ngươi quan tâm thân nhân, hắn đều đã nghĩ biện pháp cứu sống, chỉ là tại các ngươi không biết địa phương an trí lắm. Triệu Mẫn lời này vừa ra, nhất thời, chúng nữ đều mừng rỡ. Đúng vậy a, nói không chừng, thực sự là như vậy chứ. Mẹ của mình, người mình quan tâm, đã sớm bị Diệp Huyền cứu sống, chỉ là bởi vì đã chuyện đã xảy ra vô pháp cải biến, cho nên bọn hắn đều trốn địa phương nào, không để cho mình biết. Nếu thật là nói như vậy, giờ khắc này, chúng nữ trong lòng, đối với Diệp Huyền không rõ lại dâng lên vô hạn hảo cảm. Thì dường như Diệp Huyền đã làm được rồi loại này đối với nàng bây giờ nhóm mà nói quả thực có thể nói là ý nghĩa kỳ lạ sự tình. Diệp Huyền cũng không có nghĩ đến, chúng năm. Ba nữ cư nhiên như thế sẽ muốn, đem hắn đều không nghĩ tới sự tình đều cho nghĩ ra được, hơn nữa còn vì vậy đối với hắn sinh ra nhiều như vậy hảo cảm. Nhưng, Diệp Huyền bây giờ lại còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cải biến Diệp Hồng Ngư vận mệnh thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải sớm làm đem khen thưởng cho soát đi ra. Đã như vậy, cũng chỉ đành ủy khuất yêu nguyệt cùng Liên Tinh, làm một chút phương tiện người. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nhìn bên người hai nàng ánh mắt đều trở nên rất có xâm lược tính. Yêu Nguyệt gặp Diệp Huyền ánh mắt khác thường, không khỏi có chút lúng túng. Con tưởng rằng chính mình vừa rồi phát đến trong nhật ký bình luận bị Diệp Huyền thấy được đâu. Một hồi nữa, khi nàng cảm giác được Diệp Huyền tại đối với nàng động thủ thời điểm, mới hiểu được Diệp Huyền nguyên lai là đang suy nghĩ việc. Nhất thời, Yêu Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Chương 162, Yêu Nguyệt Liên Tinh Hoa Chúc Đêm. Chương 162, Yêu Nguyệt Liên Tinh Hoa Chúc Đêm. Di Hoa cùng Yêu Nguyệt khuê phòng, cuộc đời này vẫn là lần đầu tiên có nam tử tiến đến. Chỉ là hôm nay tiến vào không chỉ có một vị nam tử, còn có muội muội nàng Liên Tinh. Mặc kệ là Yêu Nguyệt cũng tốt, vẫn là Liên Tinh cũng tốt, thời khắc này thân sắc đều vô cùng có gấp. Hai người các nàng nữ mặc dù đều giả ra một cái phó rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng các nàng cái kia căng thẳng tay chân lại bán đứng tâm tình của các nàng. Ai lại nói tiếp, thật là có điểm thật xin lỗi Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đâu. Nguyên bản ta theo các nàng hai người coi như là tình đầu ý hợp, hôm nay càng là động phòng hoa chúc, hạnh phúc mị màn lúc. Nhưng là bởi vì ta bây giờ còn chưa có cải biến người trí nhớ năng lực, chỉ có thể hy vọng lúc này đây cùng với các nàng quan hệ lại đột phá sau đó, có thể được đến cùng ký ức tương quan năng lực, dạng này mới có thể chân chính cải biến Diệp Hồng Ngư vận mệnh, nếu không, coi như ta trở lại đi qua, cũng cái gì cũng làm không được. Vốn là ba người chúng ta phu thê ân ái, bây giờ lại bởi vì việc này tự dưng dính vào một ít quyền lợi nhân tố, nếu như sau này ta theo Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh nói lên việc này, các nàng sẽ không bóp eo của ta à? Có thể ngàn vạn lần không nên à, ta đây cũng là đang làm chuyện tốt sao, các nàng trước đây làm nhiều như vậy chuyện xấu, ta thay các nàng làm việc tốt coi như là tích đức hành thiện không phải. Yêu Nguyệt 20 Liên Tinh. Chúng nữ bên trong, những cái kia còn ngây thơ thiếu nữ đơn thuần nhóm, nhất thời sắc mặt bỏ bừng. Gì a, vì sao các nàng liền loại chuyện như vậy cũng có thể nghe được? Cái gì động phòng gì gì đó, các nàng mới không nghe được đâu. Yêu Nguyệt, cái kia Diệp Hồng Ngư, ngươi chờ ta, hôm nay ngươi thiếu nợ ta, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi trả lại. Liên Tinh, còn có ta. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng, nhất thời đem Diệp Hồng Ngư cho họ tới. Không sai, ba người yên lành động phòng đêm, kết quả hiện tại bởi vì Diệp Hồng Ngư mà để cho Diệp Huyền sinh ra lợi dụng, cái này khiến các nàng có thể không hận Diệp Hồng Ngư sao? Diệp Hồng Ngư cũng là lúng túng. Diệp Huyền sắp sửa thương tổn tới mình còn chưa tính, chính mình còn phải xin hắn đi thương tổn tới mình. Hơn nữa, chính mình còn phải đối với này Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người lòng mang hổ thẹn. Ai, không có biện pháp, ai bảo chính mình mệnh thảm như vậy đâu. Nếu không như vậy, chính mình chẳng phải là thật muốn bị Hùng Sơ Mặc cái kia xuất sinh cho mất đi sự trong sạch. Vừa nghĩ tới Hùng Sơ Mặc giá hỏa kia giấu ở sau mặt nạ mà không dám kỳ nhân hèn mọn sắc mặt, Diệp Hồng Ngư đều hận không thể đưa hắn cho một kiếm đâm giết. Cùng với bị nam nhân như vậy mất đi sự trong sạch, nàng tình nguyện đem mình cả đời này đều dâng hiến cho một thanh kiếm coi là. Hiện tại, có Diệp Huyền có thể làm cho nàng chỗ chán ghét hết thảy đều trở thành chưa từng xảy ra không tồn tại ký ức. Cái kia, nàng tự nhiên được mang lòng cảm kích tiếp thu đây hết thảy. Chỉ là, sợ rằng tìm lựa thế gian, tìm khắp không ra một cái có thể cho nàng nói rõ lý lẽ người a hai vị nương tử, mặc dù nói, chúng ta đều là người giang hồ, nhưng nếu tất cả giản lược mà nói, các ngươi thực sự không có câu oán hận sao? Diệp Huyền nhìn trước mắt hai nàng, đối với các nàng hỏi, ta Di Hoa cung sự tình, cần gì muốn người khác vì tới cổ động? Yêu Nguyệt nói ra, chỉ cần ngươi là ta Yêu Nguyệt nhận định nam nhân, điểm ấy như vậy đủ rồi, lời này ngươi hỏi Liên Tinh à? À, Liên Tinh không nghĩ tới, Yêu Nguyệt sẽ đem trọng tâm câu chuyện quăng trên người mình, nàng liền vội vàng nói, ta theo tỷ tỷ vốn là không cha không mẹ, này Di Hoa cung chính là ta cùng tỷ tỷ nhà, coi như chúng ta với ngươi thành thân, có thể chứng minh gì đây? Chứng minh cho Di Hoa cung bọn xem, các nàng cung chủ có nam nhân sao? Phúc! Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi bật cười một tiếng. Quả thực, nếu như người khác, có thể còn cần một cái hôn lễ, hướng thế nhân chứng minh, nữ nhi của các nàng phong cảnh xuất giá, nhưng này Di Hoa cung bên trong, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh thật đúng là không có cần chứng minh đối tượng đâu. Bất quá, Diệp Huyền cũng chỉ là theo miệng hỏi một chút mà thôi. Mặc dù nói như vậy có chút thật xin lỗi chúng nữ, nhưng Diệp Huyền thật vất vả đi tới nơi này cái tổng võ thế giới, cái thế giới này mỹ nữ, hắn há có thể buông tha đâu. Về sau nữ nhân bên cạnh hắn khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như mỗi cái đều được thân, đúng là chuyện phiền toái. Ngươi muốn nói chỉ làm phía trước mấy cái, có thể người trước mặt có, người phía sau không có, các nàng cũng không cam chịu tâm á còn không bằng đều không làm. Cái gọi là thành thân, bất quá là hướng thiên mà chứng minh chính mình phu thê tình thâm mà thôi. Chỉ cần hắn Diệp Huyền đủ nỗ lực, một ngày nào đó hắn lại so với phía thế giới này thiên địa cao hơn. Hôn lễ này làm không làm cũng không đáng kể, vẫn là tới chính sự quan trọng hơn sao? Chờ sau này chính mình hồi tâm, không muốn sẽ tìm càng nhiều hơn nữ nhân sau đó, cùng nhau nữa tổ chức một cái đại hôn lễ, đến lúc đó thông cáo thiên địa, đây mới thực sự là khí phái. Ở trong lòng tìm cho mình một cái cấp sắc lý do sau đó, Diệp Huyền nhìn cái kia bày trên bàn một bầu rượu, suy nghĩ một chút nói ra, "Nương tử, không bằng chúng ta tới uống cái rượu giao bôi à?" Nghe vậy, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều không khỏi sắc mặt nhỏ bé hồng, xấu hổ mừng gật đầu. Các nàng là không quan tâm hôn lễ các loại đồ vật, nhưng là, cùng Diệp Huyền làm việc này, trong lòng của các nàng khẳng định vẫn là sẽ thích. Thế là, Diệp Huyền cho hai người các rót một chén thanh tửu sau đó, lại cho tự mình rót hai chén. Đồng thời cùng tỷ muội hai người uống chén rượu giao bôi, phu quân ngươi cũng là từ cổ chí kim người thứ nhất. Yêu Nguyệt đối với Diệp Huyền trêu ghẹo nói, cũng không phải sao. Liên Tinh cũng nói, lúc bình thường dưới, cho dù có người đồng thời cưới hai vị thê tử cũng sẽ các gan đưa tại một gian phòng cưới mới đúng. Nào có tân hôn đêm đầu tiên, liền an bài tại trong một gian phòng. Loại chuyện như vậy, hai người là lạc thú, là tình ý, ba người, sợ là muốn biến thành lúng túng. Cái kia, nếu không ta đi, hai người các ngươi uống, 057 Diệp Huyền nhìn trước mắt hai tỷ muội, đối với các nàng cười đều nói. Ách Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đều trắng Diệp Huyền liếc mắt, hai nữ nhân, làm sao uống chén rượu ra bôi. Hơn nữa, hai người các nàng quan hệ nguyên bản không tốt, là dựa vào lấy Diệp Huyền ở giữa mạnh mẽ hòa hoãn quan hệ của các nàng mới khiến cho các nàng tỷ muội hai người có bây giờ bầu không khí. Nếu để cho các nàng hai người uống chén rượu giao bôi mà nói, vậy các nàng sợ là đều muốn lung tung chết. Nhưng nhìn các nàng cái dạng này, Diệp Huyền ngược lại hứng thú. Các loại cùng với các nàng uống sau đó, nhất định phải làm cho hai người bọn họ cũng uống cho ta xem. Diệp Huyền âm thầm nghĩ lấy. Cái kia, hai vị nương tử, mời đi. Diệp Huyền đem chính mình trong tay bưng hai chén rượu đưa về phía Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt hai người. Liên Tinh Yêu Nguyệt cũng đều đưa ra tay của mình, hơi đỏ mặt, cùng Diệp Huyền cánh tay giao nhau. Bốn ly rượu đồng thời hạ ba người bụng. Rượu không say lòng người người từ say, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong mắt của hai người lập tức liền nổi lên lấm tấm men say. Các nàng xem lấy Diệp Huyền, không nói gì, lại như là đã nói tất cả. Diệp Huyền nguyên bản trong lòng suy nghĩ trêu ghẹo hai tỷ bội ý nghĩ, khi nhìn đến này hai tỷ bội say như vậy mắt mông lung dáng vẻ sau, cũng lập tức bị hắn ném tới lên 9 tầng mây đi. Hiện tại, mỹ nhân ở trước, đợi quân ngắt lấy. Trừ phi hắn có bệnh, mới có thể nghĩ lại theo các nàng nói đùa. Chương 163, đại chiến Yêu Nguyệt Liên Tinh chương 163, đại chiến Yêu Nguyệt Liên Tinh làm sao đều bất động đâu. Nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng tựa hồ cũng đứng tại chỗ, không biết nên làm cái gì dáng vẻ. Diệp Huyền mỉm cười hướng các nàng đi tới. Hiện tại Diệp Huyền đã không còn là trước đó kia là cái gì đều không biết đến người. Mặc dù xuyên càng thời gian rất ngắn, nhưng hắn chính là đã có quá mức trải qua. Đồng thời ứng chiến ba cái cao thủ tràng diện hắn đều ứng phó qua, huống chi là hai người cao thủ. Như loại này tình huống dưới, hắn tự nhiên là muốn trước tiên đem dễ giải quyết trước giải quyết. Nhất là hai cái này cao thủ ở đây còn có một cái rất nghe hắn lời nói người, hắn hoàn toàn có thể xúi dục nàng. Liên Tinh, ngươi không phải vẫn luôn đối với tỷ tỷ ngươi có câu oán hận sao? Diệp Huyền đối với Liên Tinh nói ra, hôm nay ta làm cho ngươi chủ, để ngươi đối với nàng báo thù. A, Liên Tinh cũng không có nghĩ đến, Diệp Huyền lại đột nhiên đến như vậy một câu, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng Diệp Huyền cũng đã đi tới Yêu Nguyệt bên người, tại Yêu Nguyệt vẫn còn ở thời điểm kinh ngạc, đột nhiên chế trụ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà lại chọn nàng xuống tay trước, trong lòng lại là gấp gáp, lại là khí. Diệp Huyền là khi dễ không thành. Nàng vội vã đối với Diệp Huyền nói ra, phu quân, ngươi cùng muội muội cảm tình tốt hơn, hơn nữa, muội muội đáp ứng trước ngươi, tất nhiên phải đồng thời chỉ điểm hai người chúng ta tu hành, nếu không, ngươi trước cùng muội muội qua hai chiêu à, lấy ngươi vô địch thiên hạ thực lực, nghĩ đến muội muội cũng không phải ngươi mấy chiêu địch. Không được, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Lúc này, Liên Tinh nơi nào không rõ, Diệp Huyền đây là có tâm muốn tìm phát các nàng tỷ muội hai người quan hệ a, lúc này, nàng còn có cái gì dễ nói. Trước giúp Diệp Huyền đối phó nàng tỷ tỷ lại nói, các loại Diệp Huyền cùng nàng tỷ tỷ so chiêu kết thúc, nhất định cũng là lực bất tòng tâm, vô lực tái chiến. Đến lúc đó, nàng tự nhiên có thể tọa thu dư lợi, cho nên nàng cũng không cho chị mình mặt mũi, trực tiếp một cái là mình đi tới Yêu Nguyệt trước mặt, hai tay đem Yêu Nguyệt tay để lại. Có trời mới biết Liên Tinh giờ khắc này thân pháp có bao nhiêu nhanh, liền Diệp Huyền đều suýt chút nữa không phản ứng kịp. Tỷ tỷ tu vi tại phía xa muội muội phía trên, đối mặt cương địch, làm sao có thể để cho muội muội lên trước đâu? Liên Tinh cười xấu xa một tiếng, đối với Yêu Nguyệt nói ra, ngươi đây là tự thành từ năm đó. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt tỷ muội hai người lần đầu tiên từng có dạng này, bình thường tỷ muội ở giữa cũng chưa chắc có thân mật chuyển động cùng nhau. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt vừa tức vừa não. Khí là, Liên Tinh cư nhiên lớn gan bao thiên như vậy, dám phản bội nàng, giúp đỡ Diệp Huyền chế trụ nàng. Nào chính là, hiện tại Liên Tinh tu vi, cư nhiên không thể so với nàng kém, tại nàng có cường địch Diệp Huyền tại trước mặt thời điểm, cư nhiên không tránh thoát Liên Tinh áp chế. Thực lực của nàng vốn cũng không như Diệp Huyền, hiện tại lại bị Liên Tinh phản bội, hai người bất quá vừa mới giao thủ, Yêu Nguyệt cũng cảm giác chính mình bị rất nặng thương thế. Theo trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Yêu Nguyệt không tự chủ vận lên thái độ, muốn đem Liên Tinh cửa ra. Nhưng, Liên Tinh biết, tỷ tỷ nàng bị nàng phản bội, nếu như thả tỷ tỷ tự do, sợ rằng không chỉ có tỷ tỷ sẽ giận không thể ắt, hướng nàng trả thù, thậm chí Diệp Huyền đều sẽ trách nàng hành sự bất lực, cũng theo tỷ tỷ nàng tới đánh nàng. Xem vừa rồi Diệp Huyền đưa nàng tỷ tỷ một chiêu liền đánh được trong miệng ói ra huyết, nàng Liên Tinh làm sao có thể chịu được kinh khủng như vậy tu vi công kích? Cho nên, càng là lúc này, nàng càng là không thể khinh thường. Như là đã phản bội, vậy thì phản bội đến cùng. Liên Tinh cũng toàn lực đánh ra, đem Yêu Nguyệt áp chế. Nay tỷ muội hai người đều có ý đồ bất chính, Diệp Huyền ngược lại là mừng rỡ xem của vui, không vội mà đem Yêu Nguyệt hoàn toàn đánh bại. Dù sao, đánh bại giống như Yêu Nguyệt dạng này thế gian ít có thiên tài, mặc dù là một kiện rất để cho người ta kiêu ngạo sự tình, nhưng nếu là nóng đội, liền không lãnh hội được đưa nàng chậm rãi đánh bại là thú. Ngược lại mình bây giờ Cửu Dương thần công một bậc trọng, thế gian này tuyệt đối không có bất luận kẻ nào lại là đối thủ của mình. Không bằng trước cùng với nàng trêu chọc một hai. Diệp Huyền đối với yêu nguyệt công kích chậm lại sau đó, yêu nguyệt lập tức liền có phản kích lực lượng. Cái gọi là quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp, lại có mượn hổ đuổi sói thuyết pháp. Hiện tại yêu nguyệt bị Diệp Huyền lập tức liền đánh ra máu, lại trong chốc lát vô ý, bị Diệp Huyền liên kích mấy trăm cái, trong miệng càng là phun huyết không chỉ, nàng vốn là không biết bao nhiêu khí lực, càng không dám cùng Diệp Huyền đối đầu. Cho nên, nàng trực tiếp đem mục tiêu đối với phê chuẩn phản bội muội muội của nàng Liên Tinh. Chỉ thấy yêu nguyệt sử xuất Di Hoa cung tuyệt kỹ, Di Hoa tiếp ngọc, chiêu này chính là đương thời nổi danh mượn chiêu vây gọi phương pháp, có thể lấy nhu thắng cương, hậu phát tiên chế, dẫn dắt lực lượng của địch nhân phản đả thương địch thủ người đối phương, đang phản kích lực đạo trong ý lực, so với Càn Khôn đại na di mạnh hơn mấy phần. Liên Tinh nơi nào nghĩ đến, tỷ tỷ nàng đã bị Diệp Huyền kích thương, lại liên kích mấy trăm cái, trong miệng hộc máu tình huống, lại còn có thể sử dụng như vậy tuyệt học. Trong chốc lát vô ý phía dưới, Liên Tinh tự mình rót bị yêu nguyệt chế trụ. Lập tức, yêu nguyệt cố nén thương thế đau đớn, đối với Diệp Huyền cười lạnh nói, "Phu quân, nghĩ đến, ngươi cũng nhìn ra đến, tỷ muội chúng ta hai người không cùng, đã ngươi đã kiếm chuyện ly gián thành công, hiện tại ta cũng đã bị ngươi đả thương, tất nhiên không có khả năng lại là đối thủ của ngươi, nếu không, ngươi trước hết đem ta muội muội Liên Tinh cũng đả thương, đỡ phải nàng đến lúc đó thừa dịp ngươi vô lực hèn hạ đánh lén ngươi, đến lúc đó ngươi toàn lực công kích một mình ta, tất hoàn. Toàn lực tái chiến, sợ rằng sẽ rơi vào âm mưu của nàng, bị nàng Minh Ngọc công đưa ngươi chân khí hút sạch." Ba 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 ba. Nhìn yêu nguyệt cái bộ dáng này, Diệp Huyền không khỏi vỗ tay tán thưởng, hai người các ngươi, thật đúng là tỷ muội tình thâm đâu, đối mặt cương địch, tự nhiên không nghĩ hợp lực xuất thủ, lại còn lẫn nhau nội đấu, thật là làm cho ta xem một hồi cho hay, bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta, ta Cửu Dương thần công, đã một vật trọng, chân khí sinh sinh bất tức, lấy không hết, dùng mãi không cạn, đừng nói là muội muội ngươi một người Minh Ngọc công tới hút ta chân khí, chính là ngươi. Cùng với nàng một chỗ, ta lại có sợ gì? Bất quá, khó có được ngươi có phần này tâm, ta liền nhận tình của ngươi, trước đem muội muội ngươi cho đánh cho tàn phế, để cho nàng vô lực phản kích rồi nói sau. Nghe được Diệp Huyền mà nói, yêu nguyện suýt nữa nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt. Nam nhân này, thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ đúng không? Chính mình vừa rồi bất quá là cố ý để cho hắn mà thôi, chính mình còn không có toàn lực ra chiêu đâu. Hắn nhưng chớ đem chính mình trở thành là cái loại này trừ bỏ bị người công kích, cái gì cũng không dám làm người bình thường. Chính mình nhưng là Di Hoa cung đại cung chủ yêu nguyện. Bất quá, cũng được, liền để hắn trước phải ý một hồi a đợi nàng toàn lực công kích mình muội muội thời điểm, chính mình sẽ xuất thủ đánh lén Ilya Liên Tinh đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng là, hiện tại Diệp Huyền chính là đánh bại yêu nguyện, khí thế vào lúc đang hùng mạnh nhất. Lại có yêu nguyện giúp hắn áp chế Liên Tinh tu vi, nơi nào sẽ buông tha cơ hội. Chỉ thấy Diệp Huyền nâng kiếm mà lên, một chiêu vứt trăng dưới nước, đúng là làm cho Liên Tinh một chiêu đều chống đỡ không được, trong miệng nôn ra máu, sắc mặt thân thể cũng bởi vì bị một kiếm đâm thủng mà run rẩy không chỉ. Nhưng, việc đã đến nước này, Liên Tinh biết nàng như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ, Diệp Huyền cũng sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể cùng Diệp Huyền liều mạng. Chỉ có toàn lực vận chuyển Minh Ngọc công, thừa dịp Diệp Huyền khinh thường thời điểm, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ, đem Diệp Huyền Cửu Dương chân khí hút hết, nàng mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Chương 164, Di Hoa cung nữ, ta tất cả đều muốn chương 164, Di Hoa cung nữ, ta tất cả đều muốn ghê tởm. Giờ khắc này, yêu nguyện tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, trên đời này lại có thể có người thật sự có liên tục không ngừng chân khí. Cho dù là lấy Minh Ngọc công uy lực, cũng hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Hợp các nàng tỷ muội hai người lực lượng, cuối cùng cũng là chật vật bị thua, chỉ có cầu xin tha thứ. Nhưng là, đang cầu xin tha sau đó, nàng lại cảm giác được vô tận sỉ nhục. Nàng rơi tổng cộng cung đại cung chủ yêu nguyện, cả đời này từ trước tới giờ không yếu hơn người. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên cùng muội muội hai người một chỗ, cũng bị Diệp Huyền đánh cho chật vật không chịu nổi, không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nếu không có Diệp Huyền thương hoa tiếp ngọc, không có lấy các nàng hai người tính mệnh, sợ rằng hôm nay các nàng hai người thật muốn chết ở chỗ này. Chính vì vậy, nàng mới đúng Diệp Huyền càng thêm thống hận. Cái nhục ngày hôm nay, nàng yêu nguyệt cả đời khó quên, ngày sau, nàng tất báo thù này. Thử, không biết tự lượng sức mình. Nhìn bị chính mình đánh bại yêu nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng, Diệp Huyền không cưỡng nổi đắc ý cười, chỉ bằng hai người các ngươi, coi như là trở lại 20 cái, ta cũng không hư. Nghe vậy, yêu nguyệt tại cực độ hư nhược trạng thái dưới, vẫn là không nhịn được cho Diệp Huyền một cái liếc mắt. Mà Liên Tinh nhưng không có yêu nguyệt có chí khí như vậy, hiện tại, nàng nhìn Diệp Huyền trong con mắt đã tràn đầy sợ hãi. Thấy các nàng hai người đã vô lực tái chiến, Diệp Huyền dù sao không phải là thật muốn mạng của các nàng, chỉ là muốn chỉ điểm một chút võ công của các nàng chiêu thức mà thôi. Cho nên, Diệp Huyền cũng liền để trước qua các nàng. Võ học chiêu thức loại vật này, cùng nội công tu hành không giống nhau, muốn xem thiên phú, không phải ai muốn học đi học được sẽ. Việc này, được từ từ thao chi. Di Hoa cung cung nữ 913. So với bất kỳ môn phái nào đệ tử địa vị đều muốn thấp, bởi vì ở nơi này Di Hoa cung, các nàng coi như là địa vị cao tới đâu, cũng chỉ là cao cấp tỷ nữ, không có khả năng trở thành cung chủ. Ở khác trong môn phái, những cái kia tướng mạo cô gái xinh đẹp đều là bị các vị các sư minh sư đệ mến mộ truy đuổi đối tượng. Ở khác trong môn phái, lấy Di Hoa cung cung nữ tướng mạo, đã có thể tâm tình chọn lựa của mình thích sư minh sư đệ. Nhưng tại Di Hoa cung, các nàng nhưng là muốn tìm thủy, giặt quần áo, làm cơm, phết xài, mọi thứ đều sẽ các tia kỳ trước. Nhưng đó cũng không phải nói tại Di Hoa cung liền so với phía ngoài môn phái kém. Di Hoa cung có hai đại cung chủ tọa chấn, giang hồ địa vị hoàn toàn không phải một dạng môn phái nhỏ có thể so. Ở nơi này Di Hoa cung bên trong, dù là một người bình thường cung nữ, đi ra ngoài trên giang hồ cũng có thể chịu đến những cái kia môn phái giang hồ trưởng môn tôn trọng. Nhưng đáng tiếc là vừa ở vào Di Hoa Cung liền sinh là Di Hoa Cung người, chết là Di Hoa Cung quỷ, trừ phi hai vị cung chủ thả người, bằng không các nàng cũng chỉ có thể tại Di Hoa Cung sống quãng đời còn lại. Nếu như bình thường môn phái, loại quy củ này tự nhiên không có gì không đúng, dù sao một cái môn phái bồi dưỡng một cái đệ tử cũng không dễ dàng, thật vất vả đem ngươi dưỡng thành, ngươi lại xuống núi, ai đây có thể nhịn. Nhưng vấn đề là Di Hoa Cung không có nam nhân a. Đối với phía ngoài nam nhân mà nói, Di Hoa Cung chính là một cái thiên cung thắng cảnh địa phương, tiên nữ như mây. Nhưng là chỉ có Di Hoa Cung nữ tử biết các nàng mỗi ngày qua được có bao nhiêu cô tịch buồn chán. Hơn nữa cung phi sông nghiêm, trong ngày thường các nàng coi như là muốn cười lớn tiếng một chút đều sợ đắc tội đại cung chủ, không ai dám cao giọng nói giỡn. Ở nơi như thế này sống, đối với những thứ này các tiên nữ mà nói chưa chắc không phải một loại dày vò. Nhưng hôm nay lại không đồng dạng, bởi vì Di Hoa Cung có nam nhân. Mặc dù là hai vị cung chủ nam nhân, các nàng những cung nữ này đừng có mơ. Nhưng có cái nam nhân nhìn một chút cũng là tốt sao, huống chi là Diệp Huyền dạng này thiên thần hàng thế giống như nam tử, càng làm cho được Di Hoa Cung chúng bọn trong lòng mến mộ không chỉ. Một buổi sáng sớm, chúng Di Hoa Cung cung nữ đều thấy được đại cung chủ cùng nhị cung chủ hai người theo cái kia Diệp Huyền công tử từ đại cung chủ trong phòng mặt đi ra. Hơn nữa hai vị cung chủ thần sắc còn có chút cổ quái, bộ pháp cũng không phải như trước kia giống như mềm mại. Rất nhanh thì có phụ trách quét tước vệ sinh cung nữ đi vào, lập tức các nàng lại hồng nghiêm mặt đi ra. Yêu Nguyệt nhìn những cung nữ này, thấy các nàng không ai dám đối với mình bên này quăng tới ánh mắt khác thường, lúc này mới thở dài một hơi. Yêu Nguyệt tiểu nương tử. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại mở miệng đối với Yêu Nguyệt nói ra, không nên nhìn các nàng, không ai dám cười ngươi. Bất quá, hiện tại tất nhiên chúng ta cũng là người một nhà, có mấy lời, ta cảm thấy ngươi chính là nên nghe một chút ta. Thử. Yêu Nguyệt nói ra, ngươi muốn nói liền trực tiếp nói chính là, ngươi nói, ta dám không nghe sao? Yêu Nguyệt nơi nào không biết, Diệp Huyền cùng với nàng cũng chính là ngoài miệng khách khí mà thôi. Nếu như nàng tưởng thật, không nghe Diệp Huyền mà nói, cái kia sợ rằng sau đó hắn sẽ để cho chính mình cầu tiền không được, muốn chết cũng không thể. Ngươi xem, này Di Hoa Cung bên trong mỹ nữ như mây, nhưng bầu không khí nhưng là vô cùng vắng vẻ, nhìn không phảng phất nhân gian tiên cung, nhưng trên thực tế, nghe thanh âm, không biết rõ tình hình người còn tưởng rằng nơi này là cái gì âm phong cốc đâu, vắng vẻ đến làm cho người lạnh cả người, ngươi không cảm thấy sao? Diệp Huyền cho Yêu Nguyệt rót một chén thấu miệng trà, lại nâng chung trà lên, cho Liên Tinh ngược lại cũng một cái ly. Liên Tinh tự nhiên biết Diệp Huyền muốn nói cái gì. Nàng cũng biết Di Hoa Cung là một cái như thế nào địa phương, nhưng là, trước kia nàng cũng không tư cách cùng tỷ tỷ mình đề nghị. Ngươi là muốn nói, ta đối với các nàng quá lãnh khốc, cho nên muốn cho ta đối với các nàng thả lòng một điểm. Yêu Nguyệt đối với Diệp Huyền cười nói, đúng vậy à, nhiều người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, cả ngày lời cũng không dám nói một câu, cái kia nhiều lắm khó chịu à, làm cho các nàng lớn một điểm, nên nói đã nói, nên cười thì cười, nên nói quy củ thời điểm nói tiếp quy củ, không tốt sao? Diệp Huyền nhìn chung quanh chúng cung nữ, đối với Yêu Nguyệt nói ra, ta ngược lại thật ra muốn cho các nàng dạng này, bất quá, ngươi không lo lắng sao? Yêu Nguyệt hỏi ngược lại, lo lắng cái gì? Diệp Huyền không hiểu, tỷ muội chúng ta hai người đều là người nữ nhân. Yêu Nguyệt nói ra, này Di Hoa Cung cũng hất cho là chúng ta đồ cưới, các nàng tất cả mọi người đều nên ngươi động phòng nha hoàn. Nếu ta đối với các nàng buông lỏng quản chế, các nàng bị bên ngoài nam nhân lừa gạt, ngươi có thể nhịn? Đừng. Diệp Huyền vội vàng khoát tay nói, đừng cho là ta không biết, ngươi này Di Hoa Cung bên trong tất cả đều là xinh đẹp cô nương à, khẳng định có những năm kia kỷ lớn lao bà, chớ đem các nàng cũng coi như thành nữ nhân của ta à? Mèo. Khu khu cụ. Liên Tinh ở một bên bật cười, nhưng bởi vì mới vừa uống trà, bị một ngụm bị sặc, không thể làm gì khác hơn là hò khan không ngừng. Con tưởng rằng Diệp Huyền là muốn nói, hắn không muốn này rất nhiều xinh đẹp động phòng nha hoàn đâu. Kết quả, nguyên lai là hắn trướng mắt những lao bà kia bà. Diệp Huyền cũng không giống như hư trúc tên kia, có được Phiêu Miểu Phong vô số mỹ nữ, kết quả lại cuối cùng toàn bộ tặng người. Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, Linh Thiếu Cung mỹ nữ chất lượng cũng không so với Di Hoa Cung kém. Vừa nghĩ tới trước đây xem mới xây bản Thiên Long bên trong hư trúc đem Mai Lan trúc cúc tứ bảo thái tỷ bội đều tặng người, Diệp Huyền đều muốn nhảy vào trong sách đập hư trúc cái kia đầu chọc sọ não. Coi như ngươi không thích, cũng đừng đem người tặng người được không? Giữ ở bên người đẹp mắt cũng tốt đã, hiện tại hắn thật bất vả thực sự tiến vào cái này cùng loại trong sách tổng võ thế giới, tình nguyện tự mình có vụ tham hoa háo sắc đều dành, hắn cũng sẽ không đem đưa tới cửa nữ nhân đẩy ra phía ngoài. Đương nhiên hắn coi thường nữ nhân, còn có lao bà các loại khác nói. Yêu Nguyệt cũng là bị Diệp Huyền lời này làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng mới vừa nói câu nói kia vốn chỉ là nghĩ thăm dò một chút Diệp Huyền miệng rõ, xem Diệp Huyền đối với này Di Hoa cùng cung nữ có ý kiến gì hay không. Không nghĩ tới hắn thật là có a. Hơn nữa hắn còn rất chọn lao bà các loại không được đúng không? Đúng lúc này, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong đầu vang lên phó nhật ký thanh âm nhắc nhở. Ken, phó nhật ký người nắm giữ Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đạt thành đặc thù thành tựu, cùng nhật ký người nắm giữ Diệp Huyền quan hệ tiến hơn một bước, thu được năng lực thân mật vô gian, các nàng tùy thời có thể xuất hiện ở tất cả thu được thân mật vô gian năng lực bên người thần, hoặc là trở lại các nàng nguyên lai vị trí địa phương. Trước mặt đã thu được thân mật vô gian năng lực người có: Ân Ly, Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu, Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Ách đang tại sáng sớm chờ đấy Diệp Huyền đổi mới nhật ký chủ nữ, thần sắc đều trở nên cổ quái. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người cũng là không lên tiếng sắc, nâng chung trà lên uống một ngụm, nét mặt lại hiện lên hường hà. Mặc dù các nàng chưa cùng Diệp Huyền đi hôn lễ, thế nhưng cái này nhật ký ngược lại giống như rất sợ người khác không biết, lại còn cho mọi người công bố ra. thực sự là mất mặt. Bất quá, hiện tại cảm thụ được bên cạnh mình Liên Tình, còn có tại phía xa Đại Nguyên quốc bên kia ba người chuyển tới cảm ứng, Yêu Nguyệt cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Này thân mật vô gian năng lực, ngược lại cũng thật lợi hại, có thể làm cho mình trong nháy mắt xuất hiện ở nữ nhân khác bên người. Cứ như vậy, mình cũng xem như là có một cái thần tiên giống như bản lĩnh a. Hai nàng thời khắc này ý tưởng xuất kỳ nhất trí. Mà ở Diệp Huyền trong đầu, đồng dạng truyền đến nhật ký hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng ký chủ, cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh quan hệ tăng đột lên, phát động giải đặc biệt lệ, ba tấm ký ức thay đổi tạm, mỗi tấm cũng có thể thay đổi một người ở một cái canh giờ bên trong tất cả ký ức, một tờ di hồn tạm, có thể cho một người ở một cái canh giờ bên trong cải biến sẵn có nhận thức. Quả nhiên, nghe hệ thống tưởng tượng thanh âm nhắc nhở, Diệp Huyền không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn hệ thống, cho tới bây giờ đều không để cho hắn thất vọng qua. Cho hắn, đều là hắn hiện tại cần nhất đồ vật. Các loại, viên Địa Long Hổ Tráng Thận Đan tuyệt đối không phải. Diệp Huyền làm sao có thể cần món đồ kia? Chương 165, Diệp Huyền cứu ngươi, ngươi còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Chương 165, Diệp Huyền cứu ngươi, ngươi còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Lần đầu tiên sử dụng lịch thời gian trường hà năng lực, có điểm kích động, không biết tại thời gian đối mặt là dạng gì tình cảnh. Diệp Huyền cũng không có vội vã bắt đầu viết nhật ký, mà là lấy ra hệ thống tưởng thưởng cái kia mấy tờ thẻ trí nhớ, còn có sẵn có nhận thức cải biến tạm. Hắn biết, thứ này chính là của hắn nhật ký hệ thống vì hắn sau đó phải làm một chuyện chuẩn bị. Cho nên, này mấy tờ tạm mặc dù coi như rất chân quý dáng vẻ, nhưng Diệp Huyền dùng cũng không phải là rất quan tâm. Nên dùng hay dùng, hệ thống bên trong đồ tốt còn nhiều nữa. Khổ cực Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh, ta hiện tại trên tay đã có thể thay đổi người ký ức cùng nhận thức đạo cụ, trở lại đi qua, cũng có thể cải biến Diệp Hồng Ngư. Không, phải nói là tham dự Diệp Hồng Ngư tuổi thơ thời gian á chỉ tiếp, kế tiếp ta muốn làm một chuyện, không phải cảnh vật gì rõ ràng chính đại sự tình, coi như là nói ra, sợ cũng sẽ bị người phỉ nhổ khinh bị cả đời a việc này, ta là tuyệt đối không thể tại trong nhật ký viết ra. Chỉ hy vọng về sau có thể sớm một chút có cơ hội đem Diệp Hồng Ngư thu vào trong phòng, đến lúc đó lại đem việc này chân tướng nói cho nàng biết. Nàng đến lúc đó hẳn là sẽ không dưới cơn nóng giận, mưu sát chúng a. Ha ha. Thành thật mà nói, Diệp Huyền mặc dù dạng gì loại hình đều thích, nhưng ưa thích về ưa thích, hắn thật không phải biến thái a. Có thể Diệp Hồng Ngư bị hại thời gian là ở nàng lúc còn rất nhỏ, Diệp Huyền muốn chân chính ngăn cản chuyện này, cũng chỉ có thể trở lại lúc kia. Cho nên, hiện tại hắn cũng có chút căng thẳng. Dù sao, khi đó Diệp Hồng Ngư thực sự quá nhỏ. Hừ, cái kia Hùng Sơ Mặc làm hại ta làm xuất sinh kia không bằng sự tình, cái kia, ta liền để hắn làm một hồi xuất sinh, cũng không biết cái kia cái thế giới heo mẹ có thể hay không hợp Hùng Sơ Mặc ý phốc. Diệp Hồng Ngư nghe trộm lấy Diệp Huyền tiếng lòng, không khỏi bật cười lên tiếng. Không nghĩ tới, Diệp Huyền cư nhiên thực sự dự định trở lại đi qua, cải biến quá khứ của nàng. Không, phải nói, là sáng tạo quá khứ của nàng. Bởi vì đi qua đã xảy ra, là không có biện pháp bị thay đổi. Nói cách khác, nàng trong ký ức, cái kia phá hủy nàng trong sạch xuất sinh không bằng người, thật là Diệp Huyền. Cái này nàng chưa từng thấy qua nam nhân. Nghĩ như vậy, Diệp Hồng Ngư ánh mắt hướng về kia trong nhật ký Yêu Nguyệt cho nàng chia sẻ Diệp Huyền hình ảnh nhìn thoáng qua. Lập tức bật cười. Người nam nhân này, lớn lên tạm được, nếu như hắn phá hủy sự trong sạch của mình, vậy mình cũng không coi là thua thiệt. Thế nhưng, coi như làm chuyện này là Diệp Huyền, cũng không sửa đổi được, hại chính mình biến thành người như vậy là Hùng Sơ Mặc chuyện thật. Diệp Huyền, chính mình không có lý do đi hận, thậm chí, chính mình còn phải cảm tạ hắn. Để cho mình không dùng bị Hùng Sơ Mặc cái kia hèn hạ vô sỉ hèn mọn tiểu nhân hại thuần khiết, cái kia thái giám chết bẩm. Lại là nghĩ, chờ mình một ngày kia trở thành này đương thời cao thủ hàng đầu sau đó, hắn sẽ ở vừa dùng thô bị ánh mắt thưởng thức chính hắn một đã từng bị hắn mất đi sự trong sạch cái gọi là thiên chi tiểu nữ, dùng cái này đến tự hào. Thật là đáng chết. Hiện tại tự có gấp trăm lần tu hành tốc độ, hơn nữa chính mình chỉ cần không chủ động gây sự, liền tuyệt đối sẽ không bị thương tổn năng lực, không được bao lâu, chính mình có thể tìm hắn báo thù. Đến lúc đó, mình nhất định muốn giết hắn, lấy tuyết cái này xấu hổ. Diệp Hồng Ngư nặng nề hít một hơi, để cho mình khôi phục lý trí. Trong đầu, nhớ tới chuyện lúc còn bé, lại nhìn trước mặt Diệp Huyền cái kia anh tuấn vô cùng khuôn mặt, nàng cảm giác khi còn bé những cái kia không để cho nàng kham ký ức, đột nhiên trở nên không có như vậy để cho nàng khó chịu. Nhưng, nàng nhất định phải nói trước kết quả mới được. Nếu như Diệp Huyền thất bại lời nói, cái kia. Vậy thì chứng minh, đi qua cũng không có như nàng suy nghĩ như vậy, nàng vẫn là rơi vào Hùng Sơ Mặc trong tay. Nếu như dạng này, nàng thì càng muốn giết Hùng Sơ Mặc. Diệp Hồng Ngư, như Diệp công tử thật có thể từ Hùng Sơ Mặc trong tay cứu khi còn bé ta, ta không bảo đảm cuộc đời này nhất định sẽ thích hắn, thế nhưng, ta cam đoan, chỉ cần hắn cần, ta chỉ lại là nữ nhân của hắn, đang xem nhật ký các vị, đều có thể làm chứng cho ta. Yêu Nguyệt, gì? Phu quân ta giúp ngươi, ngươi còn muốn chiếm hắn tiện nghi, hơi quá đáng. Liên Tinh, gì? Phu quân ta giúp ngươi, ngươi lại còn muốn chiếm phu quân ta tiện nghi, hơi quá đáng. Ân Ly trong lúc nhất thời, chúng nữ đều ở đây theo Yêu Nguyệt câu nói này nổi lên lửa. Tư Không Thiên Lạc, Diệp công tử hảo tâm cứu ngươi, ngươi cư nhiên đánh hắn chủ ý, thử, ta xem ngươi chính là gặp sắc này lòng tham. Tư Không Thiên Lạc nhìn Diệp Hồng Ngư phát tin tức, cả người đều bực bực. Chính mình còn không có cơ hội cùng Diệp công tử đã gặp mặt đâu. Kết quả, này Diệp Hồng Ngư lại có may mắn, có thể ở khi còn bé liền gặp được Diệp công tử. Mặc dù, cầu tiên hoa này đối với khi còn bé Diệp Hồng Ngư mà nói, khả năng không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng, đối với hiện tại Diệp Hồng Ngư mà nói, cũng là thiên đại tốt chuyện a, nguyên bản để cho nàng chán ghét đi qua, nguyên lai đều là giả, nguyên lai là một cái để cho nàng rất ưa thích, rất yêu, hơn nữa rất cường đại nam nhân làm. Tại Tư Không Thiên Lạc xem ra, chính mình liếc mắt coi trọng Diệp Huyền mặt, người khác khẳng định cũng sẽ như vậy. Nhìn những cô gái này vọng lại đạn mạc, Diệp Hồng Ngư cũng là không khỏi thở dài một hơi. Như thế lúc nhỏ hồi ức, không có người đã trải qua là vĩnh viễn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu thống khổ. Coi như ta hiện tại thật coi trọng này Diệp Huyền, ta như thế nào có thể sẽ bởi vì với hắn sinh ra quan hệ làm đoạn này lúc nhỏ hồi ức hài lòng đâu? Tối đa cũng chỉ có thể nói là bởi vì may mắn có hắn mà vui vẻ a. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã sử dụng quay lại đi qua năng lực, lịch thời gian trường hạ, thời gian, địa điểm, tất cả đồ vật đều không nhận Diệp Huyền chính mình khống chế, chỉ có thể nhìn cơ duyên đến, dĩ nhiên là có thể trở lại đi qua. Chỉ là cơ duyên này nếu như bỏ qua, Diệp Huyền cũng không biết còn có thể hay không có. Diệp Hồng Ngư như thế một cái đại mỹ nhân, nếu có thể cứu vớt lời nói, Diệp Huyền coi như là hy sinh chính mình cao thượng nhân cách, đi làm một kiện hắn vốn không nguyện ý làm biến thái sự tình, vậy hắn cũng là có thể làm. Trên thực tế, Diệp Huyền đều cảm giác, tại Hạo Thiên trong thế giới, tác giả đối với Diệp Hồng Ngư như thế một cái đại mỹ nhân thật sự là quá tàn nhẫn. Không chọn vẹn đẹp mặc dù để cho người ta ký ức khắc sâu, nhưng một số thời khắc, thật sự là lớn nhưng bất tất. Giống như là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nguyên bản cố sự, không có bất kỳ người nào là bởi vì Tiểu Long Nữ bị Long Kỵ Sĩ mất đi sự trong sạch mà thích nàng. Nhất là tại Hạo Thiên trong thế giới, Diệp Hồng Ngư vẫn là một cái cùng nhân vật chính quấn quýt không rõ mỹ nữ, càng làm cho người ưa thích. Sau một khắc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mình không gian một hồi biến ảo. Hắn đã xuất hiện ở một chỗ có chút tương tự với kiểu dáng Âu Tây giáo đường bên trong kiến trúc. Các ngươi là ai? Không được qua đây, không được qua đây a! Tại một hồi hoảng sợ trong tiếng hô, có ba đạo toàn thân đều khóa lại trong bóng đen người, đang hướng về cả người Hồng Y tiểu cô nương nhào qua. Ha 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 ha, từ trong bóng đen chuyến ra bọn hắn tà ác tiếng cười. Tựa hồ đang vì lập tức phải bị hủy cái này tương lai tuyệt thế thiên tài thuần khiết được ý lấy. Chương 166, nho nhỏ Diệp Hồng Ngư rất nghe lời. Chương 166, nho nhỏ Diệp Hồng Ngư rất nghe lời. Thời gian hữu hạn, không dành trăm bước. Nhìn trước mắt này ba người đánh về phía Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền không chút do dự, trực tiếp một cái là mình, hai tay trên người bọn hắn gật liên tục mấy cái. Cương đại cửu dương chân khí, trong nháy mắt phá vỡ mà vào bên trong cơ thể của bọn họ, đưa bọn họ giam lại. Ngươi là người nào? Hùng Sơ mặc không nghĩ tới, chính mình thừa dịp Diệp Tô ly khai Tây Lăng, lúc này mới dự định triển khai lăng nhục sau này thiên tài tà ác kế hoạch, cư nhiên ở trên ngựa liền muốn thành công thời điểm thất bại. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, thế gian này lại có thể có người có thể tại hắn không phản ứng kịp thời điểm liền chế chủ hắn. Hơn nữa, đối phương dùng, còn không phải là tu hành giả thủ đoạn, mà là võ đạo thủ pháp. Điều đó không có khả năng. Coi như là võ đạo đỉnh phong cường giả, cũng không khả năng tại chính mình không phản ứng kịp thời điểm đem chính mình chế trụ. Giấu đầu lòi đuôi âm tà tiểu bối. Diệp Huyền trực tiếp lấy cửu dương chân khí, phá khai rồi này ba người dùng để ẩn giấu thân ảnh bóng đen, để bọn hắn lộ ra hình dáng. Một là một cái tướng mạo hèn mọn, người thấp nhỏ nấm lùn, nghĩ đến chính là Hùng Sơ Mặc. Hắn chính là này trong ba người người dẫn đầu. Mắt thấy Diệp Huyền phá khai rồi ngụy trang của hắn, lộ ra hắn hình dáng, hắn càng là không khỏi quá sợ hãi, nhịn không được muốn tự tay ngăn trở mặt mình. Nhưng đáng tiếc là, cho dù hắn tu vi cao tới đâu, tại Diệp Huyền trước mặt cũng vẫn như cũ không nhúc nhích được. Tu hành giả, rất giỏi sao? Dẫu rất giỏi tu hành giả, hơn được một vạn trọng cửu dương thần công uy năng. Huống chi Diệp Huyền trong khoảng thời gian này, mặc dù cửu dương thần công không có biện pháp lại đột phá hạn mức cao nhất, nhưng là tu vi của bản thân hắn nhưng vẫn là tại không hạn mức cao nhất dâng lên. Chỉ là không có công pháp đột phá mang tới tu vi dâng lên mức độ lớn mà thôi. Như Diệp Huyền nguyện ý, này toàn bộ Hạo Thiên thế giới, hắn đều có thể một kiếm diện. Huống chi là này Hạo Thiên thế giới tu hành giả, người rốt cuộc là người nào? Hùng Sơ Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, nỗ lực từ trong trí nhớ mình tất cả cao thủ bên trong tìm ra một cái có thể với hắn đối đầu người. Thế nhưng, không có. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được, thế gian này còn có người cao thủ kia, có thể vô thanh vô tức tiến vào Tây Lăng thần điện, đưa hắn ba người chế trụ. Hắn chính là có thể trực tiếp cùng Hạo Thiên đối thoại thiên khải cảnh giới. Coi như hắn hiện tại không có tiến vào thiên khải trạng thái, cũng là Hạo Thiên ở nhân gian phát môn biên. Mặc dù bởi vì hiện tại hắn đang làm ti tiện bị ổi sự tình, không dám sử dụng Hạo Thiên lực lượng, nhưng này không có nghĩa là hắn chính là tùy tiện người nào là có thể chế trụ đó a ha ha. Diệp Huyền chỉ là cười lạnh một tiếng, vẫn chưa cùng Hùng Sơ Mặc nhiều lời, mà là xoay người, đối với cái kia sợ đến nuốt ở một bên tiểu cô nương nói ra, "Diệp Hồng Ngư, ngươi qua đây." Diệp Hồng Ngư nhìn bên này chẳng cảnh, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là, nàng nhưng cũng biết, nam tử này chắc là tới cứu nàng. Cho nên, nàng nghe lời đã đi tới. Diệp Huyền nhìn trước mắt cái này tiểu nữ hài, vừa nhìn về phía Hùng Sơ Mặc ba người, không khỏi trong mắt lần nữa lộ ra vẻ khinh bỉ. Thấp hèn. Hắn không chút do dự, hai cái bàn tay hướng về Hùng Sơ Mặc trên mặt đánh tới, đem Hùng Sơ Mặc mặt cho đánh sưng lên sau đó, lúc này mới nhớ tới, bây giờ không phải là hắn phát tiết tức giận thời điểm. Nếu như sau đó Hùng Sơ Mặc phát hiện trên mặt hắn có thương tích, cũng rất phiền phức. Diệp Huyền không thể làm gì khác hơn là trước cho Hùng Sơ Mặc trên mặt sưng lại trị. Sau đó, hắn xoay người ôm Diệp Hồng Ngư, trong nháy mắt biến mất ở Hùng Sơ Mặc ba người trước mặt. Tiểu Diệp Hồng Ngư không biết Diệp Huyền muốn dẫn nàng tới chỗ nào, chỉ là so với cùng ba người kia cùng một chỗ, hiện tại Diệp Hồng Ngư tự nhiên là muốn cảm thấy cùng Diệp Huyền cùng một chỗ an toàn hơn. Không để cho bất luận kẻ nào phát hiện, Diệp Huyền liền mang theo Diệp Hồng Ngư chui vào một chỗ không người đáy hồ. Sau nửa canh giờ, hắn đem Diệp Hồng Ngư từ đáy hồ mang ra ngoài. Diệp Hồng Ngư nho nhỏ trên mặt, mang theo vài phần nước mắt. Nàng nhìn Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền hỏi, "Diệp Huyền ca ca, ngươi thật không phải là chúng ta thời gian này người trên sao? Ngươi sẽ trở lại đi qua, vậy có phải hay không? Ta muốn chờ thật lâu mới có thể nhìn thấy ngươi." "Ừ." Diệp Huyền gật đầu, ngồi xổm Diệp Hồng Ngư trước mặt, kế tiếp thời gian, ngươi có thể sẽ cần đối mặt rất nhiều trước ngươi sợ gặp phải sự tình, bất quá, đợi đến ngày nào đó, đã đến giờ sau đó, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch tới, ngươi đã từng lấy vì những cái kia ác mộng, tất cả đều là giả. Ân, ta hiểu. Diệp Hồng Ngư gật đầu, nói ra, vừa rồi Diệp Huyền ca ca đã nói rất rõ. Những người kia đều là người xấu, chờ ta sau khi lớn lên, nhất định sẽ giết hắn nhóm. Hơn nữa, so với bị bọn hắn nàng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lộ ra một phần xấu hổ ý. Lập tức, nàng còn nói thêm, chờ ta sau khi khôi phục trí nhớ, ta nhất định phải gả cho Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền ca ca, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời, nhất định phải phụ trách. Ha ha, chỉ sợ lúc kia, ngươi đã trở thành một cái say mê đạo như si nữ tử, đối với tình yêu nam nữ căn bản không có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó, ngươi không nghĩ giết ta, ta coi như cảm ơn trời đất. Sẽ không. Diệp Hồng Ngư lắc đầu, nói ra, là ta tự nguyện nhìn trước mắt nho nhỏ này Diệp Hồng Ngư, Diệp Huyền lại cảm giác được một cái trận tội ác cảm giác. Nhỏ như vậy nữ hải, cái kia biến thái là thế nào hạ thủ được? Thật là đáng chết. Được rồi, ta có thể tới được thời gian cũng không nhiều, hơn nữa, ta không thể để cho bất luận cái gì ngoại nhân thấy, ta có thể thay đổi người trí nhớ số lượng hữu hạn, cho nên, hiện tại, chúng ta là thời điểm đi trêu cợt những tên bại hoại kia. Diệp Huyền lấy tay vuốt ve Diệp Hồng Ngư khỏe mắt nước mắt, đối với nàng nói ra. Ân. Diệp Hồng Ngư ngoan ngoãn gật đầu, xương đỏ trong mắt cũng lộ ra một phần vẻ hưng phấn. Nàng bây giờ mặc dù còn không có chân chính bị thương tổn, nhưng là, nàng dù sao cũng là một thiên tài thiếu nữ, rất nhiều nên hiểu không nên hiểu, nàng biết. Nàng biết, nếu như không phải Diệp Huyền từ tương lai trở lại hiện tại, cứu nàng bây giờ, những người kia sẽ đối với nàng làm cái gì dạng chuyện gì quá phận. Cho nên, đối với trả thù những tên đáng ghét kia, nàng cũng không có dự định mềm tay. Ngày này, một chỗ bình thường nông gia, phát hai. Một sinh một kiện chuyện kỳ quái. Bọn họ gia trưởng được lao tốt một đầu hoa heo, đột nhiên bị không biết là nhà nào heo mất đi sự trong sạch. Đây chính là bọn hắn thật vất vả nuôi lớn hoa cúc lớn khuê heo mẹ, là chuẩn bị đem ra lai giống, phải thường, cũng là xứng loại kia đại phì chứ à, vạn nhất không cẩn thận sinh ra được vài đầu dài không tốt gầy heo làm sao bây giờ. Cầu nhật, là nhà nào heo không để ý tốt, chạy tới phá hủy nhà của ta hoa cúc lớn khuê heo thuần khiết, chết tiệt. Cái kia nông hộ trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, sự tình đều đã xảy ra, hắn coi như mắng nữa thì có thể làm gì đâu. Hơn nữa, phối giống với lợn được giống tốt cũng muốn dùng tiền, hiện tại cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Kết quả, hắn đã chờ mấy tháng, phát hiện nhà hắn cái kia thật tốt hoa heo căn bản không có bầu. Hắn lại nhịn không được mắng một trận, nuôi không mấy tháng. Chương 167, Thiên Long cố sự bắt đầu. Chương 167, Thiên Long cố sự bắt đầu. Theo thời gian chi luân tiếp tục chuyển động, Diệp Huyền đã trở lại Di Hoa Cung. Không nghĩ tới, từ quá khứ trở về, chỉ là trong nháy mắt, sợ rằng không ai có thể phát hiện, ta vừa rồi đã trở lại đi qua một lần. A Diệp Huyền ở trong lòng nghĩ như vậy. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người không tự chủ vung lên một phần khóe môi. Được rồi, các vị mỹ nữ, lại đến, bắt đầu đổi mới nhật ký thời điểm. Hôm nay, ta cho mọi người nói một cái, tiêu trời long cố sự á siêu siêu siêu. Ngay tại Diệp Huyền tại trong nhật ký như thế viết thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy ba bóng người lách mình, đi tới Yêu Nguyệt bên người. Chính là Ân Ly, Dương Bất Hối, còn có Tiểu Chiêu các nàng ba cái. Nơi này chính là Di Hoa Cung đi. Ân Ly tò mò đánh giá bốn phía. Mà Dương Bất Hối nhưng ở nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai nàng. Tiểu Chiêu đối với Diệp Huyền cười ngọt ngào. Đột nhiên xuất hiện tam nữ, đem Di Hoa cùng những cái kêu bình thường tỷ nữ giật nảy mình. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh nhưng là sớm có cảm ứng, cũng không có cái gì dáng vẻ bất ngờ. Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt, còn có nhị cung chủ Liên Tinh, muội muội Dương Bất Hối, gặp qua hai vị tỷ tỷ. Các loại nhận rõ nhóm người sau, Dương Bất Hối lễ phép đối với Yêu Nguyệt còn có Liên Tinh chào hỏi một tiếng, không mời mà tới, hai vị tỷ tỷ đừng thấy lạ. Ba vị muội muội không nên khách khí, tất nhiên tới nơi đây, về sau liền đem này Di Hoa Cung trở thành nhà mình là được. Yêu Nguyệt nói ra, về sau các loại tỷ tỷ lúc rảnh rỗi, cũng sẽ đi bái phòng ba vị muội muội. Ngươi chính là Yêu Nguyệt sao? Ngươi còn rất dễ nói chuyện a, tuyệt không giống như Diệp Huyền tại trong nhật ký viết như thế. Ân Ly rất tùy ý ở Yêu Nguyệt bên người ngồi xuống. Đáng tiếc, nơi này băng đá không đủ, một bên Dương Bất Hối cùng Tiểu Chiêu dưới cái mông quá chậm, chỉ có thể đứng. Ta dễ nói chuyện. Nghe được Ân Ly mà nói, Yêu Nguyệt cười nói, tướng mạo thanh tú, vóc người thon thả, ngươi chính là Ân Ly đi, vị kia song đuôi ngựa, con mắt có điểm làm sắc, chắc là Tiểu Chiêu, các ngươi là chưa thấy qua ta phía trước dáng vẻ, nếu không có bị phu quân khi dễ sợ, ta hiện tại đã sớm với các ngươi đánh nhau. Khanh khách. Tiểu Chiêu ở một bên cười nói, Yêu Nguyệt công chủ, nếu không phải ngươi thật ưa thích công tử mà nói, hắn cũng không có cơ hội khi dễ ngươi à. Ai bảo hắn? Như thế sẽ khi dễ người, hơn nữa khuôn mặt dáng dấp còn đẹp mắt như vậy đâu. Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt hiện ra lau một cái tình yêu, đối với tình yêu của mình, nàng cũng không định ý thu. Chỉ là, mặt của nàng nhưng vẫn là nhịn không được mang theo một phần ngại ngùng. Tỷ tỷ rốt cục thừa nhận ngươi là dung nhan chỉ chó. Liên Tinh ở một bên cười nói, ta là cậu, ngươi không phải cũng là. Yêu Nguyệt trắng Liên Tinh liếc mắt. Kỳ thực, Ân Ly các nàng dạng này không mời mà tới, là muốn biết Diệp Huyền đến cùng có hay không làm thành chuyện này. Có thể Diệp Huyền trở lại một cái, liền trực tiếp muốn biết Thiên Long chuyện xưa. Các nàng lo lắng, hôm nay Long cố sự không phải cái kia Diệp Hồng Ngư cố sự. Dù sao, Diệp Hồng Ngư cũng không biết Diệp Huyền đến cùng có thành công hay không, hiện tại Diệp Hồng Ngư cũng vẫn còn ở thấp phòng đâu. Ân Ly cái thứ nhất nhịn không được, hắn đối với Diệp Huyền hỏi, "Diệp Huyền ca, ta hiện tại không muốn nghe cái gì Thiên Long cố sự, ngươi nói cho ta nghe một chút đi xem, hôm qua muộn mới vừa sở hữu phó nhật ký chính là cái kia Diệp Hồng Ngư à, nàng vị trí chính là cái kia thế giới, lại có thể chạm đến thế giới bản nguyên cường giả, vậy nhất định rất thú vị à." Ân Ly lời này vừa ra, nhất thời, chúng nữ đều bệnh lỗ thai lên. Các nàng không phải muốn nghe đến Diệp Huyền cái gì hồi đáp, mà là muốn nghe đến Diệp Huyền trong lòng đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền, như thế nào khả năng không bằng các nàng ý đâu? Ha ha, Diệp Hồng Ngư cố sự, quả thực đặc sắc, ha 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 ha. Vừa rồi ta nghịch thời gian trường hạ, trở lại đi qua, quả thật tham dự Diệp Hồng Ngư quá khứ trong lịch sử. Hơn nữa, ta còn để cho cái kia Hùng Sơ mặc cùng một đầu heo mẹ xứng chồng, việc này nếu như nói ra, sợ là tất cả mọi người muốn mừng như điên a, chỉ là, việc này chuyện liên quan đến ta cá nhân nhân phẩm, nếu để cho mọi người biết ta đối với tiểu Diệp Hồng Ngư làm chuyện gì, nhất định sẽ khinh bị ta cao thượng nhân phẩm, vẫn là không nói. Chúng nữ, chúng ta đều biết, ngươi nói mau a, sợ gì? Không phải là cái kia hồi chuyện sao, người ta Diệp Hồng Ngư nói không chừng đều là ở trong lòng xin ngươi đi làm chuyện này đâu. Nhưng là, có thể nghe trộm Diệp Huyền tiếng lòng sự tình, là chúng nữ vô luận như thế nào cũng không muốn bại lộ bí mật, cho nên hiện tại Diệp Huyền trong lòng không muốn, các nàng cũng chỉ có thể lo lắng dương mắt nhìn. Chỉ tiếc, thời gian khẩn cấp, ta cho cái kia Hùng Sơ mặc tìm một đầu màu vàng hoa lớn quê heo, thực sự là tiện nghi hắn. Phúc. Chính tướng Liên Tinh cho mình ngược lại trà bưng quát đến trong miệng Dương Bất Hối một ngụm phun tới, phun đến đối mặt Yêu Nguyệt trên mặt. Yêu Nguyệt, đây chính là thực lực chiến lệnh. Diệp Huyền bị người khác phun trà, trong nháy mắt có thể dùng chân khí phòng ngự ở, mà Yêu Nguyệt mặc dù có năng lực này, thế nhưng tại loại này hoàn toàn không để phòng tình huống dưới, là tuyệt đối không phản ứng kịp. Trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng là trong lòng âm thầm phun đạo. Tiện nghi gì hắn, ngươi cũng cho hắn tìm một đầu màu vàng hoa lớn quê heo, còn lo lắng tiện nghi hắn. Vậy ngươi vốn là muốn tìm dạng gì heo? Ta đang thay đổi Diệp Hồng Ngư trí nhớ thời điểm, cho nàng hạ một cái ám chỉ cần ta để cho nàng nghe được hoặc là thấy Thiên Long một cái kịch tình bên trong, nàng liền sẽ tự động khôi phục đã từng thấy qua trí nhớ của ta, cho nên ta trở về sau đó, vừa muốn phải nói Thiên Long kịch tình. Diệp Hồng Ngư, Thiên Long kịch tình. Chỉ cần biết rằng Thiên Long kịch tình, ta thì sẽ khôi phục từng theo Diệp Huyền thấy qua ký ức. Nói cách khác, Diệp Huyền quả nhiên thành công không? Hắn thực sự tham dự đi qua lịch sử. Nếu như nói như vậy, Diệp Hồng Ngư trong mắt không khỏi hiện lên một phần vẻ hưng phấn. Nàng cảm giác chính mình khí tức đều bởi vì mình tâm tình thay đổi xong, đang không ngừng dâng lên. Không được, được ngăn chặn. Nàng là cái thế giới này thiên tài đứng đầu, quyết định đời này sớm muộn sẽ trở thành tung hoành thiên hạ đại cao thủ. Cho nên, khi nàng tu vi đã rất xa vượt lên trước người cùng tuổi thời điểm, nàng cũng không vội mở ra đột phá tu vi, mà là muốn áp chế tu vi của mình, suy nghĩ nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm, vì sau này con đường cường giả bày xong nền đường, để cho nàng tại sau này cường đi chi lộ thượng đi được xa hơn. Nguyên bản Diệp Hồng Ngư hiện tại đã có gấp trăm lần tu hành tốc độ, đã không cần thiết áp chế tu vi của mình, cơ sở đánh cho dù tốt, cũng không có thật rất nhanh tu hành mang tới chỗ tốt lớn ai, nhưng là, tại biết ban đầu chân tướng trước đó, Diệp Hồng Ngư còn muốn lại áp chế tu vi một hồi. Hiện tại, nàng trước hết nghe một chút, hôm nay Long cố sự, là cái dạng gì cố sự a Mộ Dung Cửu, cho nên, tuyệt đại cố sự đâu? Không nói đúng không? Mộ Dung Cửu ngay ngắn một cái muộn đều ở đây hiếu kỳ, cái kia tuyệt đại song tiểu cố sự phía sau là thế nào phát triển, nhưng là, sáng sớm bên trên, Diệp Huyền cư nhiên không nói. Cái này khiến nàng rất khó chịu. Mộ Dung Thu Địch, khanh khách, muội muội, ngươi có cái gì tốt buồn bực sao? 207, ngược lại hiện tại Diệp Huyền cũng là ngươi phu quân, chờ ngày nào, ngươi tại gối đầu bên cạnh, để cho hắn kể cho ngươi cố sự kế tiếp kịch tình, không được sao sao? Mộ Dung Tử Mân, chính là, theo ta thấy, kết quả của ngươi cũng chưa chắc lại so với hẹn kết cục tốt. Vừa nghĩ tới chính mình tại nguyên bản Hắc Ám Văn bên trong chuyện xưa sẽ gặp phải khủng bố kết cục, Mộ Dung Tử Mân vào nửa đêm đều sẽ bị ác mộng làm tỉnh lại. Có chút cố sự, biết kết quả là được rồi, không cần thiết đem tất cả quá trình đều nghe xong. Lúc này, tại Tú Ngọc Cốc bên ngoài, đang có một người tuổi còn trẻ nữ tử, đeo lấy bao phủ, tại hướng về Di Hoa Cung phương hướng đuổi. Nàng ra yêu nguyệt một dạng khuôn mặt, lại có cùng Liên Tinh một dạng khí chất, nếu để cho Di Hoa Cung người thấy, sợ là đều muốn cho là nàng là hai vị cung chủ muội muội. Nàng chính là Tô Anh. Kể từ khi biết Diệp Huyền hôm qua muộn ngủ lại Di Hoa Cung sau đó, Tô Anh liền suốt đêm chạy đi, hướng Di Hoa Cung phương hướng chạy đến. Không có biện pháp, ai bảo nàng không biết võ công. Nếu là lúc trước, nàng một người còn thật không dám đi đêm đường, nếu như gặp phải những cái kia kẻ xấu, nàng khó giữ được tánh mạng là nhẹ, chỉ sợ thuần khiết cũng không giữ được. Nhưng hiện tại nàng có nhật ký hộ thân, tự nhiên là không sợ. Diệp Huyền, ta rốt cục có thể tận mắt thấy ngươi, ngươi này tên con tiếp, vì sao không ở trong nhật ký nói cho ta biết, ta rốt cục là trong tiểu thuyết cái gì nhân vật ta, luôn cảm giác ta dường như không phải cái gì trọng yếu nhân vật dù sao, Tô Anh cũng là đem tuyệt đại cố sự nhìn cái hơn phân nửa, cư nhiên không có phát hiện mình có ra sân dấu hiệu. Người nàng đều đã tê dần. Nàng trước đó còn tưởng rằng, chính mình tại kịch tình bên trong sẽ cùng Tiểu Ngư Nhi cùng Yêu Nguyệt các nàng một chỗ ngụy vô nha bị giam, nhất định là nữ chính đâu. Nhà nào nữ chính, thời gian dài như vậy đều không ra sân đó a. Chương 168, Diệp Hồng Ngư, quả nhiên hết thảy đều là thật. Chương 168, Diệp Hồng Ngư, quả nhiên hết thảy đều là thật. Di Hoa Cung bên trong, của mọi người nữ tề tụ sau đó, lẫn nhau đơn giản biết một chút, liền rất nhanh quen thuộc. Dù sao, tất cả mọi người là người một nhà, cũng không có cái gì tốt xa lạ. Coi như là Yêu Nguyệt, hiện tại cũng rất vui với cùng mọi người ở chung. Cũng không biết là không phải trước đây đem chính mình căng thẳng hết cỡ, nàng bây giờ ngược lại như là cùng trước đó thay đổi hoàn toàn một người, không chỉ có bình thường chủ động nói chuyện, hơn nữa khi thì sẽ toát ra một câu đặc biệt lạnh chê cười, để cho mọi người dở khóc dở cười. Cũng may, làm Diệp Huyền bắt đầu viết nhật ký thời điểm, tất cả mọi người cực kỳ ăn ý lấy ra nhật ký của mình, nhìn. Phảng phất như là trên địa cầu người hiện đại, một khắc trước mọi người còn trò chuyện náo nhiệt, mà khi tỉ thí bắt đầu mấy chữ vừa vang lên thời điểm, tất cả mọi người mỗi người cầm lấy điện thoại di động của mình. Nhắc tới Tiên Long cố sự, nhất định phải được nói một câu nổi danh lời kịch. Câu này lời kịch cũng là đánh thức Diệp Hồng Ngư trí nhớ then chốt. Không đợi chúng nữ hiếu kỳ, Diệp Huyền ngay tại trong nhật ký tiếp lấy viết. Này lời kịch là: em gái ngươi à, các ngươi không thể cùng một chỗ, bởi vì nàng là ngươi muội muội à. Làm cái này câu hiện lên Diệp Huyền trong nhật ký trong nháy mắt, Diệp Hồng Ngư cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Tại trong đầu của nàng không ngừng hiện ra một ít đã từng bị bóp méo qua ký ức. Đó là ngắn ngủi một giờ ký ức, nhưng là ảnh hưởng nàng cả đời này ký ức. Hồng cá, ngươi phải nhớ lấy, nên có một ngày ngươi thấy em gái ngươi à, các ngươi không thể cùng một chỗ, bởi vì nàng là ngươi muội muội à. Câu nói này thời điểm, ngươi liền sẽ hồi nhớ tới đã từng thấy qua chuyện của ta. Một cái chưa từng nghe qua người thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Ngươi lấy cần thiết đối mặt thống khổ cảm tình, đều là đã định trước sự tình, điểm này ta cũng không có biện pháp cải biến, thế nhưng tin tưởng ta, nên có một ngày ngươi hồi nhớ tới đã từng thấy qua chuyện của ta, sau đó này tất cả đều sẽ biến thành để ngươi chuyện vui. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng nếu như ta không tới làm, sẽ có người khác tới làm, ngươi sẽ tha thứ ta sao? Ngươi không tha thứ ta cũng không cần gấp, coi như sau này ngươi hồi nhớ tới đoạn này trí nhớ thời điểm muốn giết ta, vậy cũng không có việc gì, ngược lại ngươi giết không được ta. Ngươi phải nhớ kỹ, thân thể của ngươi là thuộc về ta, mặc dù chính ngươi không thèm để ý, nhưng ngươi muốn thay ta yêu quý chính ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào gặp lại ngươi tắm. Thời gian không còn kịp rồi, chúng ta liền cho cái tên xấu xa kia chọn đầu này heo mẹ được rồi. Đang tại hồi ức lấy đi qua Diệp Hồng Ngư, đột nhiên cảm giác mình trong trí nhớ toát ra một câu kỳ quái nội dung. Nhưng nàng lại tiếp lấy hồi ức lên. Nàng nghĩ tới, tại Hùng Sơ Mặc đám người đang chuẩn bị đối với nàng làm chút gì đó thời điểm, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, lấy một loại gần như sợ rằng võ đạo thực lực, gắng gượng chế trụ Hùng Sơ Mặc ở bên trong mấy cái đối với nàng ý đồ bất chính thần điện cao tầng. Hơn nữa, Diệp Huyền còn trực tiếp đưa bọn họ ngụy trang cho phá bỡ, để cho mình tận mắt thấy mặt mũi của bọn họ. Sau đó, hắn mang chính mình trốn vào một mảnh trong hồ, ở mảnh này trong hồ, hắn nói cho tương lai mình sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng là hắn phá thân thể của mình. Diệp Hồng Ngư sắc dần dần phát đỏ, thảo nào, trước đó nàng đối với chính mình đã từng bị tổn thương qua sự tình, căn bản nhớ không rõ ràng, chỉ là đại khái nhớ kỹ, có chuyện như vậy, có thể những người kia là làm sao thương tổn tới mình, chính mình lại không nhớ được. Nàng nhẹ nhàng cắn quẹ môi, phản phất lần nữa đã trải qua trong ký ức chuyện lúc còn bé. Nàng đối với nam nhân kia nói, muốn hắn cưới nàng, nhất định phải làm cho hắn phụ trách. Mà nam nhân kia, nhưng chỉ là bật cười, nói chỉ cần nàng về sau không nghĩ giết hắn đi là được. Về sau, hắn mang theo nàng, từ một hộ nông gia trộm đi một đầu đại hoa heo mẹ, đưa cho cái kia Hùng Sơ Mặc. Hùng Sơ Mặc ngay từ đầu tự nhiên là cự tuyệt, thế nhưng tại hắn lấy ra một tờ đặc biệt tạp phiến, đối với Hùng Sơ Mặc chiếu một cái sau đó, Hùng Sơ Mặc liền đem đầu kia heo mẹ trở thành khi còn bé chính mình. Hơn nữa, Diệp Huyền còn lo lắng Hùng Sơ Mặc không được, cho Hùng Sơ Mặc ngắn ngủi trị thân thể, chờ hắn ngay trước những người kia, xong chuyện sau đó, Diệp Huyền lại đem hắn khôi phục thành thái giám trạng thái. Mẹo. Nghĩ vậy hình ảnh, Diệp Hồng Ngư toàn bộ đều bật cười lên tiếng. Nàng vốn cũng là cái cao lãnh nữ nhân, những năm gần đây, bởi vì chuyện lúc còn bé, nàng trở nên so với ai khác đều lãnh đạo, không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào thật dễ nói chuyện. Tựa hồ ngoại trừ tu hành, nàng cái gì cũng không nguyện ý làm. Nhưng bây giờ, nàng nhưng bởi vì bật cười, suýt chút nữa nhịn không được, không thể làm gì khác hơn là bưng bít miệng mình, một tờ tuyệt đẹp trắng đoán hai gò má, đều mang theo một phần hơi hơi và mẹo. Nén cười, nguyên lai cũng là một kiện thống khổ như vậy sự tình. Một tờ có thể đem thiên khải cảnh giới cường giả sẵn có nhận thức đều thay đổi thần bí tạp phiến, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý, Diệp Hồng Ngư làm sao có thể sẽ nghĩ không ra. Diệp Huyền chỉ là vì để cho nàng hết giận, cũng không chút nào do dự dùng được. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không có buông tha cái kia hai cái thần điện cao tầng, mặc dù hắn chỉ có một tờ cải biến sẵn có nhận thức tấm thẻ, nhưng là hắn vẫn dùng tánh mạng của bọn họ bộ dạng uy hiếp, để bọn hắn làm thương tổn đầu kia đáng thương tiểu heo mẹ. Sau đó, Diệp Huyền đối với mình cùng hai người kia sử dụng cải biến trí nhớ tạp phiến, để cho mình theo chân bọn họ đều cho rằng bọn hắn đã được như ý, đồng thời Diệp Huyền cũng nói cho chính mình, khởi ra bọn hắn ký ức cùng nhận thức mệnh lệnh. Chỉ cần để bọn hắn thấy hoặc là nghe được câu nói kia, bọn hắn liền sẽ nhớ tới đã từng phát sinh qua chân tướng. Ngày đó phát sinh ngắn ngủi một giờ sự tình, tại chính mình trong trí nhớ, lại giống như là vừa mới phát sinh. Diệp Hồng Ngư trong lòng, hiện tại chỉ còn lại có vô cùng hài lòng. Trong nhật ký sự tình, quả nhiên không có gạt người. Chỉ là, nhớ tới đáy hồ sự tình, nàng vẫn còn có chút khuôn mặt hồng. Cái kia Diệp Huyền, miệng mồm nhiều tiếng nói hắn phẩm hạnh cao thượng, thử, lừa gạt lên tiểu hài tử tới, ngược lại là một bộ. Còn để cho mình chủ động nói cái gì sợ thương tổn tới mình. Cũng liền khi đó chính mình không hiểu chuyện, tin chuyện hoang đường của hắn. Bất quá, hắn chính là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn cũng không biết trong trí nhớ của mình mặt mình rốt cuộc gặp dạng gì sự tình, không thể làm gì khác hơn là đem tất cả đều làm được giống như thật, bao quát mình đã bị tổn thương. Chỉ là ngắn ngủn một cách giờ là có thể lừa chính mình cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn không phải là hắn không gả tên kia lừa gạt nữ nhân bản lĩnh, nhưng là cao dọa người. Thảo nào có nhật ký nữ nhân, đại bộ phận đều như thế ưa thích hắn. Diệp Huyền ca ca thật là một lòng dạ hẹp hòi đâu, lúc gần đi còn đối với ta hạ một cái ám chỉ, để ta vĩnh viễn cũng không cần tùy ý để cho người ta thấy cơ thể của ta. Diệp Hồng Ngư âm thầm bật cười đôi, thảo nào mỗi lần ta tắm thời điểm đều sẽ đặc biệt cẩn thận, liền Trần bị ra hỏa kia muốn trộm xem ta tắm đều bị ta sớm phát hiện, đưa hắn đánh chết khiếp. Nguyên lai đây là bởi vì Diệp Huyền ca ca đã sớm biết sau này sắp sửa phát sinh một sự tình, cho nên sớm làm cải biến á chỉ tiếp khi còn bé ta. có thể mở miệng một tiếng ca ca gọi hắn, bây giờ muốn, vẫn là không nhịn được muốn cho hắn mấy cái xem thường. Mặc dù biết hắn là muốn giúp ta, nhưng ta muốn nói một tiếng. Biến thái. Đã từng chuyện phát sinh qua, cái kia ở trong lòng ẩn tàng rồi rất nhiều năm, thậm chí chưa nói với anh mình bí mật, hôm nay lại đột nhiên như là ánh mặt trời chiếu mở sương ngủ, làm cho Diệp Hồng Ngư tình lập tức ố tới. Chương 169, thật ngày cái đại hoa chư chương 169, thật ngày cái đại hoa chư tâm tình cực độ sung sướng phía dưới, Diệp Hồng Ngư đã không có ý định lại áp chế tu vi của mình. Gấp trăm lần tu hành tốc độ, sẽ để cho nàng tu vi từ nay về sau, chưa từng có từ trước đến nay, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, coi như là Hạo Thiên phủ xuống cũng không được. Áp chế tu vi, đánh bóng cơ sở. Vậy là không có nhật ký người thường mới làm ra sự tình. Bù bù. Lúc này, toàn bộ Tây Lăng thần điện bên trong, theo Diệp Hồng Ngư đột phá, một đạo cường đại chi mệnh cảnh giới tu sĩ khí tức, truyền khắp toàn bộ đảo sơn. Tây Lăng thần điện mọi người đều trong lòng có cảm ứng. Ha 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 ha, Diệp Hồng Ngư, không hổ là thiên chi tiểu nữ, mới vào chi mệnh, lại có mạnh mẽ như vậy khí tức. Cách vài giám địa, trưởng giáo Hùng Sơ Mặc cũng cảm giác được Diệp Hồng Ngư khí tức, hắn không khỏi vui vẻ phá lên cười. Mà Hùng Sơ Mặc bên người hai cái tâm phúc cũng theo lộ ra nụ cười. Hai người bọn họ đều là Tây Lăng thần điện lão bài chi mệnh cường giả, nhưng là cảm giác hiện tại Diệp Hồng Ngư khí tức lại tựa hồ như so với bọn hắn mạnh hơn không ít. Nếu thật đánh nhau, Diệp Hồng Ngư cái này mới vào chi mệnh trẻ tuổi nữ tử, sợ là có thể muốn mạng của bọn họ. Nhưng nhắc tới Diệp Hồng Ngư, trong mắt ba người bọn hắn, tuy nhiên cũng lộ ra lau một cái không muốn người biết vẻ tà ác. Một tên nam tử trong đó mở miệng nói, coi như là lại không năm không thiên chi tiểu nữ, thì như thế nào? Vừa nghĩ tới, như thế một cái thiên chi tiểu nữ, đã từng bị ba người chúng ta nói thế, về sau không cần phải nói đi ra. Hùng Sơ Mặc đồng dạng trong mắt mang theo tà khí nói ra, nếu để cho người nghe được, sẽ không tốt. Hai người này, cũng là dính minh quang. Chính mình không được, bọn hắn luôn là được, nhưng, nếu không phải mình một phen kế hoạch, lấy bọn hắn loại này lão bài chi mệnh cảnh giới cường giả, như thế nào khả năng có cơ hội lấy được Diệp Hồng Ngư như thế thiên chi tiểu nữ đâu? Là, trưởng giáo. Hai cái tâm phúc đối với Hùng Sơ Mặc thi lễ một cái. Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt chợt hiện nhập thần điện trong đại sảnh, toàn thân trên dưới tản ra một cổ nồng nặc kiếm ý, chúc mừng ngươi a, Diệp Hồng Ngư. Hùng Sơ Mặc ngồi ở trưởng giáo chi vị bên trên, mắt nhìn xuống đứng ở trong đại điện Diệp Hồng Ngư, trong mắt vẻ kia vẻ đắc ý, nhưng là làm sao cũng không giấu được. Hắn thấy, Diệp Hồng Ngư hiện tại càng ưu tú, cái kia, hắn cái này đã từng chủ đạo dơ Diệp Hồng Ngư thân trong sạch đâm như Hùng Sơ Mặc, liền càng hài lòng. Ngươi đã tiến vào chi mệnh cảnh giới, nghĩ đến, ngươi không đợi Hùng Sơ Mặc nói xong, Diệp Hồng Ngư cứ nhìn hắn, còn có bên cạnh hắn đứng hai cái tâm phúc, mỉm cười nói, trưởng giáo cảm thấy, đầu kia đại hoa trừ đẹp không? Hùng Sơ Mặc với hắn hai cái tâm phúc cũng không biết, Diệp Hồng Ngư làm sao đột nhiên tới một câu như vậy. Nhưng là, sau một khắc, bọn hắn đều cảm giác, trong đầu của mình, tựa hồ nổi lên một ít kỳ quái ký ức. Đại hoa trừ. Gấu ban đầu mặc không khỏi sắc mặt một hồi xấu xí, vì sao, mình ban đầu sẽ đối với một đầu đại hoa trừ làm những chuyện kia, hơn nữa, chính mình còn cảm thấy, chính mình chiếm được Diệp Hồng Ngư. Nôn. Cái kia hai cái trưởng giáo tâm phúc, càng đem có chuyện tình đều nhớ nhất thanh nhị sở, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình căn bản không hề làm gì cả thành, chỉ là cùng trưởng giáo hung hăng đẩy đầu kia đại hoa trư gần nửa canh giờ. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô tận ác tâm cảm giác đánh lên tới, trong dạ dày quẩn quẩn không chỉ, bọn hắn đều muốn bắt đi. Trước đây, bọn hắn căn bản không có thành công, mà là bị một cái đột nhiên loạn nhập nam tử chế trụ. Nam tử kia không chỉ có cứu đi Diệp Hồng Ngư, hơn nữa, vẫn còn ở sau nửa canh giờ, mang về một đầu đại hoa trư để bọn hắn sẵn đủ. Nôn. Hùng Sơ Mặc cũng không khỏi một ngụm phun ra. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn là mang mặt nạ. Cái kia kim sắc bày đủ, đưa hắn cả người khuôn mặt đều cho cái đắc nghiêm nghiêm thật thật, này vừa phun, thật đúng là tự cấp tự tốt. Hắn không thể không đem mặt nạ vội vã lấy xuống. Có thể cái kia cổ ác tâm cảm giác, vẫn là để cho hắn trong dạ dày quần quần không chỉ, nói không ngừng. Hùng Sơ Mặc vốn là dung mạo rất là hèn mọn, hiện tại lại cái bộ dáng này, Diệp Hồng Ngư nhìn hắn, không khỏi gương mặt ghét bỏ màu. Vừa nghĩ tới chính mình mấy năm nay thì ra là vì vậy để cho người ta chán ghét nam nhân mà thường xuyên gặp ác mộng, Diệp Hồng Ngư liền không nhịn được muốn làm thịt hắn. Nhưng, nàng biết, lấy hiện tại lực lượng, nghi muốn đối phó Hùng Sơ Mặc còn quá sớm. Bất quá, không cần vài ngày, chính là Hùng Sơ Mặc tử kỳ. Diệp Hồng Ngư đối với mình tu hành tốc độ, thế nhưng thật là có tự tin. Hùng Sơ Mặc cũng không biết Diệp Hồng Ngư ý nghĩ, hiện tại, hắn chỉ là gương mặt vẻ khiếp sợ, nhìn Diệp Hồng Ngư, đối với Diệp Hồng Ngư nói ra, nam nhân kia, rốt cuộc là ai? Nam nhân kia. Diệp Hồng Ngư chịu đựng ác tâm, đối với bọn hắn cười nói, các ngươi hiện tại không nên quan tâm cái kia nam nhân sự tình à, hẳn là quan tâm, ít năm như vậy tới, các ngươi cái kia nhóm hoa cúc lớn quê heo, có hay không bị chủ nhân hắn làm thịt, dù sao, vạn nhất nó trong bụng có hải tử của các ngươi làm sao bây giờ? Nôn. Hùng Sơ Mặc ba người lại không khỏi một ngụm mửa đi ra. Bọn hắn cảm giác, trong đầu của chính mình, ngay lúc đó ký ức dường như càng ngày càng rõ ràng, phản phất ngay vừa mới rồi mới phát sinh. Đối với, Diệp Huyền ca ca còn nói, hắn không thể tùy ý cải biến thế gian này sự tình, cho nên để ta nhớ tới đoạn này ký ức sau đó, nhớ kỹ đi dưới núi thay Hùng Sơ Mặc đem chơi gái heo tiền cho gia đình kia. Diệp Hồng Ngư ở trong lòng nghĩ như vậy, xoay người chậm rãi rời khỏi nơi này, chỉ để lại cái kia Hùng Sơ Mặc ba người ói ra một chỗ. Rốt cuộc là ai? Hùng Sơ Mặc nhịn không được giận hô lên âm thanh, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có thể cho ta làm ra loại sự tình này? Thảo nào ta mỗi lần muốn nhớ tới đã từng đối với Diệp Hồng Ngư đã làm sự tình, tuy nhiên cũng muốn không chân thực, chỉ nhớ rõ ta đánh về phía nàng, sau đó thật giống như đang nằm mơ. Nôn. Coi như là Hạo Thiên, cũng không sửa đổi được ý chí của bọn họ. Nhưng là, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhưng có thể làm được. Hắn rốt cuộc là người nào? Nghĩ đến chính mình trước đó tại Diệp Hồng Ngư trước mặt, luôn là một bộ chính mình dường như thật đối với nàng làm qua cái gì chuyện đắc ý dáng vẻ, nhìn nét mặt của nàng đều giống như đang nhìn một đóa bị chính mình làm hư hoa, trong lòng dâng lên vô hạn tự đắc. Nhất là, Diệp Hồng Ngư thậm chí cũng không biết bọn hắn đã làm chuyện thời điểm, bọn hắn càng là âm thầm đắc ý không chỉ. Xem Diệp Hồng Ngư, giống như là đang nhìn một cái vở hài kịch. Nhưng là bây giờ, bọn hắn mới biết được, chính bọn nó mới là cái kia vở hài kịch. Trưởng giáo, cái kia, đầu kia heo trong bụng sẽ không thật có con của chúng ta a? Lúc này, một cái sinh vật học trình độ văn hóa không thể nào cao Tâm Phúc đột nhiên đối với Hùng Sơ mà hỏi. Dù sao, thế giới này, nhưng là có tu hành giả, nhảy qua giống loại chuyện như vậy, mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng liền Hạo Thiên đều có, vạn nhất bọn hắn liền thật tại trong bụng heo có cái hài từ đâu. Nôn. Hùng Sơ mặc không khỏi lại phun ra, hắn cảm giác mình dịch mật đều muốn nhả ra hết. Lập tức, hắn mới hung hăng nói, việc này, ai cũng không cho nói đi ra ngoài, chỉ có ba người chúng ta biết. Có thể. Diệp Hồng Ngư, còn có cái kia nam tử thần bí xem ra, Diệp Hồng Ngư không lưu được. Hùng Sơ mặc trong mắt lóe lên một tia thâm độc màu. Nếu như Diệp Hồng Ngư không biết chân tướng, cái kia nàng mãi mãi cũng chỉ có thể là Tây Lăng một con chó mà thôi. Có thể nàng như đã biết chân tướng, nàng liền sẽ tùy thời hóa thân đâm về phía hắn này Tây Lăng trưởng giáo một thanh kiếm. Cùng với các loại Diệp Hồng Ngư sau đó tới giết hắn, chẳng tiên hạ thủ bị cường.